Chương 57, Lưỡng Nghi Lôi Nguyên Trận, Quan Tài Quân. Chương 57, Lưỡng Nghi Lôi Nguyên Trận, Quan Tài Quân. Thoáng cái, 3 ngày thời gian trôi qua. Ba con chuột mang đạo quả trận pháp đã có 2 con đạt tới độ trưởng thành viên mãn. Giang Thiên thu hoạch đạo quả trên thân chúng, đối với một đạo trận pháp đã có hiểu biết sâu sắc. Nhìn lại bí tịch trận pháp trong tay, trong lòng hắn dâng lên vô vàn cảm ngộ. Dung hợp 2 viên đạo quả sau 1 canh giờ, Giang Thiên liền dung hội quán thông trận pháp cơ sở. Lấy ra những tụ linh phù đã vẽ xong trong mấy ngày này, phối hợp 2 tấm lôi phù, Giang Thiên bố trí một tòa Lưỡng Nghi Lôi Nguyên trận pháp quanh lôi nguyên quả. Trận pháp bố trí xong, còn cần linh lực dẫn dắt mới có thể chính thức kích hoạt. Giang Thiên tay cầm đào một kiếm, chân đạp vũ bộ, miệng niệm chú, tay bấm phát ấn, không ngừng đánh linh khí vào trận nhãn cùng trận cước. Theo trận pháp kích hoạt, linh khí trong động thiên bắt đầu hội tụ về phía lôi nguyên quả. Linh khí chạy vào trong tụ linh phủ, sau đó dọc theo lộ tuyến kỳ dị, rót vào 2 tấm lôi phủ. Thường kia lôi điện nở rộ, bơi lội trong trận pháp. Theo thời gian trôi qua, linh khí thuộc tính lôi trong trận pháp cũng càng thêm nồng đậm. Lôi nguyên quả dường như cảm nhận được biến hóa của hoàn cảnh xung quanh, không khỏi nhẹ nhàng lay động. Thường kia lôi điện từ không trung rút ra, rót vào thân cây, cành lá của lôi nguyên quả. Có lượng nghi lôi nguyên trận này, tốc độ trưởng thành của lôi nguyên quả nhất định có thể tăng nhanh không ít. Chỉ đáng tiếc, 2 tấm lôi kích phù này chỉ có thể duy trì hiệu lực khoảng 10 ngày, 10 ngày sau lôi kích phù sẽ hoàn toàn báo phế, tụ linh phù cũng phải thay. Đây vẫn là ở trong động thiên, nếu như ở ngoài động thiên, e rằng chỉ có thể duy trì 3-4 ngày là phải thay một đợt phù lục. Giang Thiên nhìn trận pháp trước mắt, trong lòng nghĩ thầm, phù lục có thể dung nạp linh khí quá ít, không thể so sánh với pháp khí. Nếu như có thể lấy pháp khí làm trận nhãn, phối hợp lôi thạch, tụ linh phù, vờ trận pháp bố trí ra liền có thể duy trì thời gian dài. Cho dù cần thay vật liệu, cũng không cần thay đổi thường xuyên như vậy. Nhưng pháp khí không phải dễ dàng như vậy có thể đạt được. Huống hồ là pháp khí hệ lôi, đó càng là ít đến đáng thương. Chuyện pháp khí có cơ hội rồi nói sau, trước tiên bố trí những trận pháp khác đã. Giang Thiên vứt bỏ tạp niệm trong lòng, cầm phụ lục, đi đến đại bản doanh của Tiểu Hôi, bố trí một tòa tụ linh trận cho Tiểu Hôi cùng đại quân chuột của nó. Cuối cùng, Giang Thiên đi đến trước cây liễu phá tà trăm năm, cũng bố trí tụ linh trận pháp ở xung quanh. Gần cây liễu phá tà trăm năm, trong trùng xà đang lột xác, cho nên tụ linh phủ cần để bố trí cũng nhiều hơn. Khi Giang Thiên bố trí xong tất cả trận pháp, cũng thở phào một hơi dài. Hiện tại hắn quan trọng nhất chính là mấy loại linh thực, linh thú này. Liêu phá tà trăm năm, trùng xà đang lột xác, lôi nguyên quả, cùng với Tiểu Hôi. Đạo quả trên thân chúng tùy tiện sản xuất một cái, đối với Giang Thiên mà nói đều là sự đề thăng cực lớn. Cho nên, Giang Thiên phải ưu tiên đề thăng tốc độ trưởng thành của chúng. Đương nhiên, ngoài mấy thứ này ra, trong động thiên còn có mấy loại linh thực cũng đáng để Giang Thiên chú ý. Cây đầu tiên là Tốn Phong Thảo mà Giang Thiên đạt được từ sớm. Tốn Phong Thảo trưởng thành, 2 năm đạo quả, vũ bộ. Đạo quả được thai nghén trên cây cỏ này là phẩm chất màu xanh lục. Bởi vì có Liêu Linh Đồng chiếu cố, thế trưởng thành của Tốn Phong Thảo cũng rất tốt, hiện giờ đã đạt tới 25 độ trưởng thành. Dựa theo tốc độ trưởng thành hiện tại, ước chừng cần thêm 1 tháng thời gian, cây cỏ này liền có thể thành thụ. Ngoài ra, chính là Kim Linh Hoa mà Tiểu Hôi tìm được sau này. Trên bông hoa này thai nghén chính là Kim Quang Chú cấp bậc màu xanh lục. Khi tìm thấy bông hoa này, độ trưởng thành của nó đã đạt tới 82. Trải qua thời gian dài bồi dưỡng như vậy, cùng với sự chiếu cố của Liễu Linh Đồng, Kim Linh Hoa đã đạt tới 98 độ trưởng thành. Sắp sửa thành thục rồi. Nhìn Kim Linh Hoa trước mắt, trong mắt Giang Thiên cũng tràn đầy mong đợi. So với đạo quả màu trắng, đạo quả màu xanh lục không chỉ phẩm chất cao hơn, mà uy lực đạo thuật ẩn chứa còn mạnh hơn. Thanh Liên kiếm thuật mà ta đạt được trước đây chính là một ví dụ rất tốt. Giang Thiên tin rằng, Kim Quang Chú cấp bậc màu xanh lục cũng rất mạnh. Ngoài ra, còn có mấy cây âm thổ đại tiện được trồng quanh huyệt dưỡng thi, trong đó có 3 cây đang chuyển biến thành đạo quả màu xanh lục. Lúc này 3 cây đạo quả đã biến thành màu trắng pha xanh biếc, mà từ khi đạo quả đổi màu, tốc độ tăng trưởng vốn dĩ điên cuồng cũng chậm lại, chậm hơn không ít so với tốc độ trưởng thành của đạo quả màu xanh lục thông thường. Từ đó có thể thấy, đạo quả thăng cấp cần tiêu hao năng lượng không nhỏ. Mà điều khiến Giang Thiên càng thêm kinh hỉ là, trong cơ thể con hạt giấy mọc ra quan tài quân. Hơn nữa cấp bậc đạo quả cũng là màu xanh lục. Quan tài quân trưởng thành, 5 đạo quả, âm dương luyện thi thuật. Quan tài quân từ khi ra đời, tốc độ trưởng thành rất nhanh, gần như chưa đầy một ngày đã đạt tới 5 độ trưởng thành. Giang Thiên đoán, có lẽ là vì huyệt dưỡng thi năng lượng phong phú, hơn nữa lại có các loại tà khí gia trì, mới có thể thúc đẩy nhanh chóng. Đối với âm dương luyện thi thuật mới xuất hiện, Giang Thiên trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Có luyện thi thuật, cương thi giới chướng ta không chỉ đơn thuần là vật chứa bồi dưỡng nữa, nó cũng có thể làm chiến lược của ta, hoặc là át chủ bài. Đặc biệt là phối hợp với thuộc tính động tiên của ta, đó chính là đại sát khí thuật ý. Thử nghĩ xem, khi Giang Thiên chiến đấu với người khác, hai bên thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Kết quả đánh tới đánh lui, Giang Thiên đột nhiên triệu hồi ra một con cương thi mạnh mẽ, khiến đối phương bất ngờ, giáng cho một đòn chí mạng. Đối phương e rằng tại chỗ liền ngây người. Cương thi phối hợp động tiên, đánh chính là bất ngờ không kịp đề phòng. Cho dù ngươi thực lực cao cường cũng vô dụng, một chiêu liền có thể chí mạng. Những điều trên chính là một vài thực vật tương đối quan trọng trong động tiên, còn lại thì không có gì, đều là một vài đạo quả màu trắng. Đương nhiên, những đạo quả màu trắng này nếu hội tụ lại với nhau, đó cũng là một lực lượng không nhỏ. 3 ngày thời gian, một đợt đạo quả màu trắng đã thành thục. Giang Thiên sau khi hấp thu, tố chất thân thể lại được tăng cường nhất định, tinh khí thần các phương diện cũng hơi tinh tiến. Nhưng đáng tiếc là số lượng đạo quả linh khí được sản xuất ra khá ít. Nếu không thì Giang Thiên đã có thể xông phá ngưỡng cửa pháp sư nhất giai rồi. Tuy nhiên, Giang Thiên cũng không đổi. Đánh bước cơ sở, đột phá chẳng qua là chuyện nước chảy thành sông. Giải quyết xong công việc trong động tiên, Giang Thiên gọi Tiểu Hôi đến, liền chuẩn bị ra ngoài tìm bảo vật một phen. Thế nhưng lúc này, Liêu Phá Tà trăm năm ánh sáng lóe lên, Tô Ảnh Tuyết xuất hiện trước mặt Giang Thiên. "Đồ cái kia, Giang Thiên, ngươi đây là muốn ra ngoài? Về hiện thế sao?" Tô Ảnh Tuyết xinh xắn đứng bên cạnh cây liễu, má ửng hồng, hai ngón tay cái khẽ chạm vào nhau, nhỏ giọng hỏi. "Đúng vậy, Ảnh Tuyết cô nương có chuyện gì sao?" Giang Thiên thấy dáng vẻ của đối phương, liền biết nàng muốn làm gì. Ngay từ trước đó, Tô Tần Phong đã tiết lộ với hắn, nói Tô Ảnh Tuyết rất muốn đi hiện thế dạo một vòng, nhưng sợ Giang Thiên từ chối nàng, nên vẫn luôn giấu trong lòng. Tô Tần Phong cũng lo lắng Giang Thiên không đồng ý, cho nên đã hỏi trước Giang Thiên, nhưng không báo cho Tô Ảnh Tuyết. Đối với chuyện này, Giang Thiên không có gì phải từ chối, nếu Tô Ảnh Tuyết muốn ra ngoài, vậy mang nàng ra ngoài là được. Tô Ảnh Tuyết cô độc trăm năm, tuy rằng hiện tại đã có nhà thể hội được sự ấm áp của nhà nhưng vẫn muốn đi xem thế giới bên ngoài. Giang Thiên có thể hiểu tâm tình của nàng, tự nhiên sẽ đồng ý sau khi trở về. Tô Tần Phong cũng không nhắc đến chuyện mình đã hỏi thăm này, chỉ không ngừng khuyến khích Tô Ảnh Tuyết tự mình đến hỏi ý kiến Giang Thiên. Còn về việc Tô Tần Phong tại sao lại làm như vậy, là bởi vì hắn muốn phục hồi mối quan hệ giữa Tô Ảnh Tuyết và Giang Thiên. "Cái kia ngươi có thể mang ta ra ngoài xem một chút không?" "Ta..." Tô Ảnh Tuyết do dự nói ra. Nhưng còn chưa đợi Tô Ảnh Tuyết nói xong, Giang Thiên đã sảng khoái nói, "Được thôi, không thành vấn đề." Chương 58, Tô Ảnh Tuyết hưng phấn, "Ngươi đang trêu ghẹo ta sao?" Chương 58, Tô Ảnh Tuyết hưng phấn, "Ngươi đang trêu ghẹo ta sao?" Thật sao?" Tô Ảnh Tuyết trên mặt chợt lóe lên vẻ mừng rỡ, đôi mắt đều sáng bừng lên. "Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà bởi vì ngươi là linh thể, cần có một chỗ dựa nhất định, cần nương tựa trong chiếc ô giấy này." Giang Thiên vừa nói, vừa cầm lấy chiếc ô giấy hoa bên cạnh, mở miệng nói. "Được thôi." Tô Ảnh Tuyết không hề phản đối, lập tức đáp ứng. Ngay sau đó, thân hình Tô Ảnh Tuyết chợt lóe lên, bay vào trong chiếc ô giấy hoa trên tay Giang Thiên. "Vậy chúng ta ra ngoài thôi." Giang Thiên nói với chiếc ô giấy. "Đi nhanh đi, đi nhanh đi." Tô Ảnh Tuyết sốt ruột nói, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, cùng với sự mong đợi đối với thế giới bên ngoài. Thân ảnh Giang Thiên biến mất trong động tiên, sau đó liền xuất hiện trong phòng ngủ của mình. "Và đây chính là hiện thế sao? Thật là đẹp. Nhưng sao lại cảm thấy bố cục trong nhà giống hệt nhà chúng ta hồi đó vậy?" Giọng nói hưng phấn của Tô Ảnh Tuyết truyền ra từ chiếc ô giấy, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia nghi hoặc. Bởi vì nàng nghe người nhà Tô ra nói, từ chiều thanh đến nay, bên ngoài đã xảy ra không ít thay đổi. Nghe người nhà Tô ra kể, Tô Ảnh Tuyết đối với thế giới bên ngoài có sự mong đợi mãnh liệt. Thế nhưng khi Tô Ảnh Tuyết thật sự đến hiện thế, lại phát hiện môi trường xung quanh dường như không có gì khác biệt so với chiều thanh. "Ngươi nói không sai, bố cục phong ốc, phong cách đồ đạc trong thời đại này đều không khác mấy so với thời triều thành của các ngươi, nhưng cũng có những thứ mà thời đó các ngươi không có." Giang Thiên gật đầu nói. "Là gì vậy?" Giọng Tô Ảnh Tuyết hơi cao lên. "Cái này ngươi thấy qua chưa?" Giang Thiên tay chỉ vào chiếc đèn dầu trên bàn, mở miệng nói. "Cái này là cái gì?" Hình dáng thật kỳ lạ, ánh sáng trên chiếc ô giấy chợt lóe lên, Tô Ảnh Tuyết liền xuất hiện trong phòng. Tô Ảnh Tuyết nằm trước bàn, nhìn chằm chằm chiếc đèn dầu phía trên, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, sau khi chạm vào lại nhanh chóng rút về, dường như sợ làm hỏng đồ vật. "Cái này là đèn dầu." Giang Thiên mỉm cười nói, sau đó lấy ra mồi lửa, vén nắp đèn dầu lên, dùng mồi lửa châm ngọn bếp. Xoẹt, ngọn lửa bùng lên, toàn bộ đèn đều sáng bừng lên. "Và đây chính là đèn dầu sao? Sáng hơn đến nhiều. Hơn nữa xung quanh còn có một vòng chắn gió, nhưng cũng không che quá nhiều ánh sáng. Nhìn có vẻ thực dụng hơn so với cái của chúng ta hồi đó nhiều." Tô Ảnh Tuyết trợn tròn đôi mắt, bên trong lóe lên ánh sáng lấp lánh, miệng kinh hô khi nhìn chằm chằm chiếc đèn dầu trước mặt. Nhìn dáng vẻ của Tô Ảnh Tuyết, Giang Thiên thầm bật cười. Chỉ là một chiếc đèn dầu mà đã kinh ngạc đến mức này, nếu Tô Ảnh Tuyết đi đến thế kỷ 21 hiện đại, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Sau đó, Giang Thiên lại dẫn Tô Ảnh Tuyết đi dạo mấy phòng khác, khi ra ngoài Giang Thiên dặn nàng ở trong ô giấy đừng lên tiếng. Đi ngang qua tiệm hương nến, Giang Thiên chào Liễu Vân Vân một tiếng, rồi đi ra ngoài. Đến một góc hẻo lánh trên đường, Giang Thiên mở ô giấy ra, thân ảnh Tô Ảnh Tuyết liền xuất hiện. "Đến, ấu ngươi cầm lấy." Giang Thiên đưa ô cho Tô Ảnh Tuyết. Tô Ảnh Tuyết nhận lấy chiếc ô giấy, đôi mắt nhìn Giang Thiên, bên trong lóe lên ánh sáng khó hiểu, "Người vừa rồi là ai vậy?" "Nhân viên của tiệm hương nến của ta, tên là Liễu Vân Vân, bình thường giúp ta trong tiệm bán hàng." Giang Thiên mở miệng giải thích. "A vậy nàng có biết ngươi có một động phủ tùy thân không?" Tô Ảnh Tuyết chớp chớp đôi mắt, mở miệng hỏi. "Không biết động phủ tùy thân là bí mật của ta, chứ ngươi và người nhà Tô ra, những người khác đều không biết. Cho nên ngươi phải ghi nhớ, đừng nói tin tức này ra ngoài, không được nói với bất kỳ ai, biết không?" Giang Thiên trước tiên lắc đầu, sau đó trịnh trọng nói với Tô Ảnh Tuyết. "Bí mật sao? Yên tâm đi, ta Tô Ảnh Tuyết thể nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu." Nghe Giang Thiên nói như vậy, Tô Ảnh Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt càng thêm long lanh, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn cả bữa nãy. Thậm chí, Tô Ảnh Tuyết còn khẽ ngân nga một bài hát. "Đi thôi, chúng ta đi đâu dạo một chút." Tô Ảnh Tuyết tay cầm ô giấy, bước những bước chân vui vẻ, đi ra khỏi con hẻm. Nhìn cảnh người qua lại tấp nập trên đường, trái tim nàng đập thình thịch, tâm trạng kích động khó mà kiềm chế. "Ta dẫn ngươi đi chợ xem sao, ở đó có không ít điều thú vị." Giang Thiên nhìn dáng vẻ của Tô Ảnh Tuyết, trong lòng chợt lóe lên một tia đau lòng. Nói cho cùng, Tô Ảnh Tuyết cũng chỉ là một tiểu muội muội nhà bên, tuổi này lại phải chịu đựng nhiều như vậy. "Tốt quá, tốt quá, chúng ta mau đi xem đi." Tô Ảnh Tuyết vẻ mặt hưng phấn, hẳn không thể dây sau liền đi đến chợ. Sau đó, Giang Thiên liền dẫn Tô Ảnh Tuyết đi về phía chợ. Dọc đường, Tô Ảnh Tuyết hớn hở nhìn trái nhìn phải, đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò. Không lâu sau, hai người liền đến chợ. Nhìn những món đồ chơi muôn màu muôn vẻ trong chợ, Tô Ảnh Tuyết vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là một số bút bê vải thủ công, vòng tay tết bằng dây cỏ, hoặc một số đồ trang sức đeo trên người. Tô Ảnh Tuyết càng thích vô cùng. cầm cái này thử, cầm cái kia lại thử, yêu thích không muốn rời tay. Thích thì cứ mua, ta trả tiền cho ngươi. Giang Thiên mỉm cười nói. Thật sao? Ta có thể mua những thứ này sao? Tô Ánh Tuyết kinh ngạc nói, khi nói chuyện trong mắt càng lóe lên những ngôi sao nhỏ. Đương nhiên những thứ này cũng không đắt, ngươi có thể chọn nhiều một chút. Giang Thiên gật đầu nói. Vậy ta có thể mua vài cái cho Giận Nam và bọn họ không? Tô Ánh Tuyết cẩn thận nhìn Giang Thiên, giọng nói cũng thấp đi mấy phần. Ở cùng người nhà Tô ra lâu như vậy, Tô Ánh Tuyết vẫn luôn muốn bày tỏ tâm ý của mình, nhưng ở trong động thiên cũng không có gì tốt để lấy ra. Bây giờ đến chợ, thấy nhiều thứ thú vị như vậy, liền động lòng không thôi. Không thành vấn đề đâu, cho người nhà Giận Nam, mỗi người chọn vài cái. Giang Thiên tiếp tục gật đầu nói. Tốt quá rồi, cảm ơn ngươi. Giang Thiên. Tô Ánh Tuyết ôm mấy con bút mấy bài, túi người thật sâu về phía Giang Thiên, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Khách khí với ta làm gì, mau chọn đi. Giang Thiên khẽ mỉm cười, không để ý phất tay. Từ Tô Ánh Tuyết khẽ gật đầu, xoay người bắt đầu vui vẻ lựa chọn. Giang Thiên thì đi đến một quán trà bên cạnh, gọi một tấm trà, từ từ uống. Tiện thể, Giang Thiên ôm Tiểu Hôi vào lòng, vừa vuốt ve bộ lông của nó, vừa đút quả cho nó ăn. Ngay khi Giang Thiên đang chờ đợi, mấy tên đại hán cởi trần, tay cầm vũ khí đi đến bên cạnh Tô Ánh Tuyết, vây nàng ở giữa. Tiểu muội muội muốn gì? Ca ca mua cho ngươi. Nhà tên hán tử trẻ tuổi cầm đầu, nhặt một con bút bê vải trên đất, lắc lắc trước mặt Tô Ánh Tuyết. Thật sao? Ngươi muốn mua cho ta sao? Tô Ánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng đối phương, cả đôi mắt đều đang phát sáng. Đương nhiên muốn cái nào, ca ca mua cho ngươi. Tên hán tử trẻ tuổi vung tay lên, khí phách nói. Tất cả còn có hai quầy hàng kia nữa, ta đều muốn. Tô Ánh Tuyết chỉ vào quầy bán bút bê vải, vòng tay, đồ treo, mở miệng nói. À, thế này đi, ca ca mua cho ngươi hai cái trước, ngươi đi ăn cơm với bọn ca ca, số còn lại ca ca sẽ mua cho ngươi, thế nào? Tên hán tử trẻ tuổi trước tiên hơi khựng lại, khoe miệng lại ẩn hiện một nụ cười dâm đãng. Ngươi đang trêu ghẹo ta sao? Tô Ánh Tuyết nhìn tên hán tử trẻ tuổi nghiêm túc nói, trong đôi mắt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Chương 59, mời ngươi nếm mùi chó ăn cước, địa phu tử. Chương 59, mời ngươi nếm mùi chó ăn cước, địa phu tử. Trêu ghẹo? Không không không, sao đây có thể là trêu ghẹo chứ? Ta là muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Hán tử trẻ tuổi vội vàng nói. Ô, kết giao bằng hữu sao? Các ngươi cũng muốn kết giao bằng hữu với ta sao? Tô Ánh Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía mấy người phía sau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ờ, muốn bọn ta cũng muốn kết giao bằng hữu với cô nương. Đúng vậy đúng vậy, mấy hán tử nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy vài phần kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cười nói. Mà mấy người trong lòng lại đang nghĩ, đây là cô nương ngốc nhà nào ra vậy, quả thực cực kỳ dễ lừa rồi. Trông xinh đẹp linh động thế này, lại còn ngốc thế này, mấy tên bọn hắn có phúc rồi. Lao thiên gia thật sự là không bạc đãi bọn hắn a. Nhất định là thấy bọn hắn đi áp tiêu mệt rồi, cho nên mới ban thưởng bọn hắn một cô nương xinh đẹp linh động như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt mấy người cũng đều lộ ra một nụ cười dâm đãng. Những tiêu sư bọn hắn đây, mỗi ngày đi áp tiêu khô khan vô vị, một thân tinh lực lại không chỗ phát tiết. Cho nên mỗi khi đến một nơi, tổng sẽ đi thanh lâu, kỹ viện dạo một vòng, phát tiết một chút tinh lực vượng thịnh của mình. Hôm nay bọn hắn muốn đến chợ mua sắm chút đồ vật, tối lại đi dạo kỹ viện, nhưng không ngờ lại đến đúng chỗ rồi, cũng tiết kiệm được tiền đi kỹ viện rồi. Vậy các ngươi cũng sẽ mua bút bê vải cho ta sao? Tô Ánh Tuyết chớp chớp đôi mắt to, nhút nhát mở miệng hỏi. Mua, ngươi cùng ca ca ăn bữa cơm thân mật, ca ca bao chọn cho ngươi rồi. Đúng, cùng các ca ca ăn bữa cơm thân mật, các ca ca cái gì cũng mua cho ngươi. Mấy người thấy bộ dạng Tô Ánh Tuyết kia khiến người ta thấy mà thường, cảm giác tim đều muốn tan chảy rồi, hận không thể lập tức mang Tô Ánh Tuyết đi. Thậm chí có một tên tinh trùng lên não, tại chỗ lại chuẩn bị động tay động chân. Chỉ thấy trên mặt người kia mang theo nụ cười dâm đãng, không tự chủ vươn tay ra, sờ về phía vai Tô Ánh Tuyết. Đôi mắt Tô Ánh Tuyết quét tay người kia một cái, nụ cười ôn hòa trên mặt trong nháy mắt hóa thành băng hàn. Bành! Tô Ánh Tuyết vung ra một quyền thẳng, nắm đấm nhỏ nhắn trúng ngay gò má đối phương. Lực đạo cường đại quần quần tuôn ra, rót vào trong gò má người kia, răng ố vàng bắn ra, người cũng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống cách 3-4 mét. Khi hì mời nguyên đếm mùi chó ăn tức hàn xương trên mặt Tô Ánh Tuyết tan chảy, lộ ra nụ cười sáng lạ, đôi mắt sáng như tuyết. Ối minh đệ ngoại tảo! Không phải, con danh con này sức lực lớn thế này sao? Mấy hán tử còn lại trên mặt trước tiên sững sờ, ngay sau đó một cỗ hàn ý bỏ đầy toàn thân. Một cô nương thanh tú thế này, một quyền nhẹ nhàng có thể đánh bay người ta 3-4 mét xa, nhất định là người tu hành. Mấy tên bọn hắn tuy là tiêu sư, luyện một thân võ nghệ, nhưng so với người tu hành thì chênh lệch không phải một chút nữa chút đâu. Không nói gì khác, bọn hắn không có bản lĩnh một quyền đánh bay người ta 3-4 mét xa. Cái kia, tiểu muội muội, vừa rồi là mấy ca ca? Ờ, cái kia, cùng ngươi nói đùa, ngươi đừng để ý. Hán tử trẻ tuổi ban đầu nói chuyện kia mồ hôi lạnh đầm địa nhìn Tô Ánh Tuyết, áo đơn trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ai là tiểu muội muội của ngươi? Tuổi của ta đều có thể làm tổ nãi nãi của ngươi rồi. Tô Ánh Tuyết lườm người hán tử kia một cái, lạnh lùng cười nói. Tổ nãi nãi? Hán tử trẻ tuổi nghe được lời này, mồ hôi lạnh càng rơi xuống như mưa. Người này sẽ không phải người chứ? Là lao quỷ trăm năm. Tổ nãi nãi ở đây, tổ nãi nãi mời ngươi nếm mùi chó ăn cước. Tô Ánh Tuyết miệng ngoác ra, lộ ra hai hàng răng trắng tinh như vỏ sò, tiếp đó một quyền trúng ngay gò má người kia. Răng tương tự bay ngang, tương tự bay ngược ra 3-4 mét xa, nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chợ, ánh mắt mọi người tụ tập nơi này. Chạy a, mau chạy. Hai người còn lại nhìn nhau, lớn tiếng kêu một tiếng, liền muốn chạy trốn nơi này. Nhưng còn chưa hành động, hai người liền cảm thấy trên mông một cỗ đại lực truyền đến, tiếp đó cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Bành! Bành! Hai tiếng động trầm đục vang lên, hai người nặng nề ngã trên mặt đất, mắt tóe kim tinh, toàn thân đau nhức. Chạy cái gì? Tổ mãi mãi còn chưa mời các ngươi ăn đồ vật đâu. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, ngay sau đó chống dù đến trước mặt hán tử trẻ tuổi kia, dùng chân đá đá mông đối phương. Vì tổ mãi mãi mời ngươi ăn đồ vật rồi, nhanh chóng đưa tiền mua bút bê vải cho ta.
Cho.
Ta cho. Hán tử trẻ tuổi kia run rẩy từ bên hông tháo xuống túi tiền, toàn bộ đưa cho Tô Ánh Tuyết.
Coi như ngươi biết điều, nhanh chóng cút đi sau này, nếu còn dám giữa phố trêu ghẹo nữ tử, ta đánh gãy chân ngươi.
Tô Ánh Tuyết nhìn tiền trong tay, vui vẻ cười rồi.
Vâng.
Vâng. Hán tử trẻ tuổi kia vội vàng bò dậy, đầu cũng không quay lại chạy ra chợ, đến mấy minh đệ còn lại của hắn, hắn nào còn dám quản.
Đại nạn lâm đầu, mỗi người tự lo thân.
Uy, còn có của mấy tên các ngươi nữa. Rất nhanh, trên tay Tô Ánh Tuyết liền có thêm 4 cái túi tiền.
Đại nương, ngươi giúp ta tính toán xem, mua hết những thứ này cần bao nhiêu tiền?
Tô Ánh Tuyết cầm 4 cái túi tiền đến quầy hàng của đại nương, hai mắt phát sáng hỏi.
Đại nương giúp ngươi tính toán.
Đại nương kia cũng không dám mơ hồ, run rẩy giúp Tô Ánh Tuyết kiểm kê, cuối cùng lúc thu tiền còn giảm giá cho Tô Ánh Tuyết một chút.
Giang Thiên, ngươi có thể giúp ta không?
Đồ vật quá nhiều, ta cầm không nổi. Tô Ánh Tuyết chỉ vào 3 gói đồ lớn kia, đôi mắt chớp chớp nói.
Được thôi, Giang Thiên đem tiểu hơi nhét vào trong ngực, vươn tay xách 2 gói lớn, đi về phía ngoài chợ.
Thương nhân trong chợ nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của Tô Ánh Tuyết, trong lòng thầm kinh hãi, cô nương này nhìn thanh tú, không ngờ lại là trời sinh thần lực a. Ra khỏi chợ, Giang Thiên tìm một nơi không người, đem đồ vật ném vào trong động thiên.
Thế nào?
Là quay về hay là tiếp tục dạo phố?
Giang Thiên cười mỉm hỏi.
Đương nhiên là tiếp tục dạo phố.
Ta còn có tiền đâu? Tô Ánh Tuyết giơ túi tiền trong tay lên, đắc ý nói.
Được thôi, vậy chúng ta đi thôi. Giang Thiên cũng bật cười, không nói gì, chuẩn bị mang theo Tô Ánh Tuyết tiếp tục dạo một vòng.
Sau đó, Giang Thiên mang theo Tô Ánh Tuyết lại từ một phía khác của chợ tiến vào. Bên này chợ chủ yếu bán đồ dùng gia đình, đồ cổ và các vật phẩm khác, người không nhiều như bên kia.
Sau khi tiến vào chợ, Tô Ánh Tuyết vẫn giữ vững hứng thú nồng hậu đối với sự vật xung quanh. Nhưng bởi vì giá cả vật phẩm nơi đây đều khá cao, Tô Ánh Tuyết dù cho gặp được thứ mình thích, nội tâm cũng nổi lên sự xoắn xuýt.
Mà ngay tại lúc này, tiểu hôi giấu trong ngực Giang Thiên chuyển đến dị động.
Chi chi chi, tiểu hôi từ trong ngực Giang Thiên thò đầu ra.
Thế nào?
Phát hiện đồ tốt rồi.
Giang Thiên túi đầu hỏi.
Chi chi chi, tiểu hôi gật gật đầu nhỏ, tiếp đó vươn ra móng vuốt nhỏ, chỉ về phía một quầy hàng.
Đôi mắt Giang Thiên quét qua, phát hiện quầy hàng kia bán hình như là một ít đồ cổ.
Những đồ cổ này tràn ngập một cỗ tử khí, xem ra đồ vật đều là vừa mới đào lên người này, đoán chừng là một cái địa phu tử.
Giang Thiên trong lòng thầm nghĩ, sau đó bước chân đi về phía quầy hàng kia.
Chương 60, Tụ Linh Ngọc Bội, kỳ đặc nhất chỉ.
Chương 60, Tụ Linh Ngọc Bội, kỳ đặc nhất chỉ.
Ông chủ, đồ vật này của ngươi bán thế nào?
Giang Thiên không ngời, tùy ý nhặt lên một món đồ trên mặt đất, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
Những món đồ này, đa số đều là đồ ngọc, số ít là đồ sứ, nhưng cái còn lại thì là trung bốn.
Thời đại này, giá trị của cổ vật vẫn chưa được mọi người công nhận rộng rãi, đa số vẫn lấy sinh hoạt hàng ngày làm chính, người sưu tầm tương đối ít.
Hơn nữa việc sưu tầm cũng thiên về ngọc thạch, thư họa, còn đồ gốm đồ sứ thì người mua tương đối ít.
Tiên sinh có mắt nhìn tốt, khối ngọc bội này của ta chính là dương chi ngọc, chất ngọc tinh tế, phẩm chất thượng hạng, công phu điêu khắc càng là tồn tại cấp bậc đại sư.
Đây chính là đồ tốt chân chính. Đó ông chủ thấy khó có được mối làm ăn, vội vàng đứng dậy nói.
Ngay khi ông chủ quầy hàng đang nói chuyện, tiểu hôi từ trong lòng Giang Thiên nhảy lên quầy hàng.
Á u chuột.
Ông chủ quầy hàng bị tiểu hôi dọa giật mình, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất.
Ông chủ đừng sợ, đây là sủng vật ta nuôi, ta lần này đến chính là để mua quà cho sủng vật của ta, ta chọn không có tác dụng gì, phải bảo bối này của ta nhìn chúng mới được. Giang Thiên khẽ cười, đưa tay xoa đầu tiểu hôi, mở miệng nói.
A vậy tiên sinh ngài,
ngài cứ để nó chọn.
Ông chủ quầy hàng trước tiên sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại.
Chi chi chi, tiểu hôi bỏ qua bỏ lại trên toàn bộ quầy hàng, mũi nhẹ nhàng ngửi giữa mỗi món đồ ngọc, giống như đang tìm kiếm bảo vật.
Ông chủ quầy hàng nhìn động tác của tiểu hôi, trong mắt cũng nổi lên một tia kỳ lạ.
Tiên sinh, sủng vật này của ngài thật là thần kỳ,
không chỉ lớn lên thần dị, hơn nữa nhìn qua linh khí 10 phần,
quả thật là một bảo bối phi phàm.
Ông chủ quá khen rồi. Giang Thiên cười híp mắt nói.
Ngay lúc này, Tô Ánh Tuyết cũng từ quầy hàng bên cạnh đi tới.
Tiểu hôi đang chọn đồ vật à?
Có nhìn chúng cái nào không?
Tô Ánh Tuyết không ngời, đưa tay xoa đầu tiểu hôi.
Đối với thân phận của tiểu hôi, Tô Ánh Tuyết cũng biết, tiểu hôi là tầm bảo thử, giỏi nhất tìm kiếm bảo bối.
Trước đó ở đầu tiên, nàng cùng tiểu hôi chơi trốn tìm, đồ vật giấu đi rất nhanh liền có thể bị tìm thấy, từ trước đến nay chưa từng thất thủ. Có thể thấy năng lực tìm bảo của nó mạnh đến cỡ nào.
Chi chi chi, tiểu hôi thân mật cọ cọ tay Tô Ánh Tuyết, tiếp đó nó liền chạy qua chạy lại trên quầy hàng.
Rất nhanh, tiểu hôi liền tìm thấy một cái châm gỗ.
Nhấc lên châm gỗ, tiểu hôi giơ nó đến trước người Tô Ánh Tuyết.
Chi chi chi, tiểu hôi, cái châm tử này là ngươi tặng cho ta sao?
Tô Ánh Tuyết kinh ngạc hỏi.
Chi chi chi, tiểu hôi gật gật đầu.
Quá cảm ơn ngươi, tiểu hôi ông chủ, cái châm tử này bao nhiêu tiền?
Tô Ánh Tuyết trong mắt lóe lên nhiều ngôi sao, hai tay nhận lấy châm tử, ngẩng đầu hỏi ông chủ.
Ánh Tuyết, cái này ta trả đi. Giang Thiên ngăn Tô Ánh Tuyết đang định trả tiền, nói.
Hoa tiên sinh, con chuột bảo bối này của ngài thật sự là quá thông minh rồi.
Vậy mà có thể nghe hiểu tiếng người.
Quá lợi hại.
Biểu cảm của ông chủ lúc này cũng vô cùng khoa trương, một cái miệng há thật lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn từ khi sinh ra đến bây giờ, còn chưa từng thấy qua con chuột nào thông minh như vậy.
Đúng, tiểu hôi nó quả thật thông minh.
Tiểu hôi ngươi chọn xem còn có thứ gì khác thích không?
Giang Thiên gật đầu, nói với Tiểu Hôi. Chi chi chi, Tiểu Hôi đáp một tiếng, lại bắt đầu tìm kiếm trên quầy hàng. Rất nhanh, Tiểu Hôi mang đến cho Giang Thiên hai món đồ. Trong đó một cái là ngọc bội điêu khắc hoa văn long phượng, cái còn lại thì là một chiếc nhẫn có hình dáng độc đáo, lồi lõm rõ ràng. Ngọc bội chạm vào tay băng lạnh, tràn ngập nhàn nhạt tâm khí. Bên trong đó, truyền đến một cỗ lực hút nhẹ, tựa hồ có thể hấp thu linh khí trôi nổi xung quanh. Ngọc bội này lại có công hiệu tụ linh. Giang Thiên nắm chặt ngọc bội xong, trong lòng không khỏi chấn động. Đồ tốt. Tụ linh ngọc bội đặt ở hiện thế tác dụng không lớn, nhưng đặt ở đầu tiên, tác dụng liền lớn rồi. Bất kể là dùng trong tu luyện hay là coi như trận nhãn bố trí thành tụ linh trận, đều rất tốt. Còn về chiếc nhẫn này, Giang Thiên suy đoán nửa ngày cũng không có phát hiện chiếc nhẫn này có chỗ nào kỳ lạ, nhưng vì là Tiểu Hôi tìm thấy, vậy nhất định phải giữ lại. Sau đó, Giang Thiên cùng ông chủ quầy hàng tiến hành một phen mặc cả, cuối cùng với giá 10 khối đại dương và một viên tịch tà phù, lấy được 3 món đồ. Lúc rời đi, Giang Thiên cảnh cáo ông chủ quầy hàng: "Ông chủ, Vân đạo khuyên ngươi gần đây chớ nên lại xuống mộ, đồ vật trong tay cũng nhanh chóng giải quyết đi, những thứ này tử khí rất nặng, dài thời gian tiếp xúc không chỉ sẽ giảm thọ, hơn nữa sẽ gây ra tổn thương không thể nghịch cho cơ thể. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, nghe hay không tùy ngươi." Ông chủ quầy hàng nhìn bóng lưng Giang Thiên rời đi, lại nhìn xem tịch tà phù truyền đến hơi ấm trong tay, nhớ lại mấy ngày nay cơ thể mình có chịu, hắn quyết định tạm thời không đi xuống mộ nữa. Mắt nhìn của Tiểu Hôi thật không tệ, cái châm tử này tuy là gỗ, nhưng bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa còn có thể giúp ta ngưng tụ linh khí. Tô Ánh Tuyết đánh giá vài lần chiếc châm trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp đó tùy tay cắm chiếc châm lên tóc. Linh khí yếu ớt theo đó tụ tập mà đến, giúp Tô Ánh Tuyết ngưng tụ thân thể, giảm bớt linh khí tiêu hao. Giang Thiên thì đặt Long Phượng Ngọc bội của mình vào động thiên, giúp Lôi Nguyên Quả hội tụ linh khí. Lần này đi ra, Giang Thiên vốn nghĩ dựa vào Tiểu Hôi đi cái kia Hoang Sơn Giá Lĩnh, nơi hẻo lánh tìm chút bảo bối. Không ngờ, lại ở Nhậm Gia trấn có thu hoạch khác. Bảo bối lần này tuy không phải linh thực, nhưng cũng đều có tác dụng. Cái liễu một mục châm kia có thể giúp Tô Ánh Tuyết ngưng tụ linh khí, tăng tốc tu hành và trưởng thành, Long Phượng Ngọc bội cũng có thể bố trí thành trận pháp, nâng cao tốc độ sinh trưởng của linh thực. Đều là đồ tốt. Từ chợ đi ra sau đó, Giang Thiên cùng Tô Ánh Tuyết liền chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Tuy nhiên, hai người vừa đến một con hẻm, lại thấy một lão phụ nhân hai bên thái dương mặt trắng, đang đỡ một trung niên nhân suy yếu, bước chân loạn choạng di chuyển về phía trước. Ừm. Giang Thiên nhìn về phía trước, lông mày khẽ nhíu. Hắn trên người trung niên nam tử kia cảm nhận được một cỗ tà khí. Lúc này, lão phụ nhân ven đường kia cũng nhìn thấy Giang Thiên. Tiểu Giang đạo trưởng. Tiểu Giang đạo trưởng, ngài có thể giúp ta xem, nhi tử ta đây là làm sao vậy? Hắn từ tối hôm qua bắt đầu vẫn không đúng lắm, vẫn tiêu lạnh, da còn không ngừng dỉ máu, không biết là làm sao vậy. Lão phụ nhân kia vừa vặn nhận ra Giang Thiên, thế là vội vàng chào hỏi nói. Giang Thiên nhanh chân lên trước, một tay liền đặt ở cổ tay trung niên nam nhân, một đạo linh khí truyền vào. Quần áo hắn mặc trên người là của ai? Không đến nửa phút, Giang Thiên thu hồi lòng bàn tay, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Là nhi tử ta chính mình. Làm sao vậy? Tiểu Giang đạo trưởng, quần áo có vấn đề gì sao? Lão phụ nhân mở miệng nói. Chương 061, Tây Sơn Vĩnh Thanh Hà, ngươi thật sự là nhân tài. Chương 061, Tây Sơn Vĩnh Thanh Hà, ngươi thật sự là nhân tài. Y phục này dính tà khí, triệu chứng của con ngươi rất có thể là do y phục này gây ra. Giang Thiên nói đoạn, nhanh chóng vươn tay cởi y phục của trung niên nam nhân, cởi bỏ y phục của hắn. Tiếp đó, Giang Thiên ngón tay khẽ động, một tờ tịch tà phù xuất hiện giữa ngón tay. Xoẹt, bùng. Tịch tà phù rơi xuống y phục, ngọn lửa bốc lên, kéo theo cả y phục cũng bắt đầu cháy. Xì xì xì, hắc khí từ y phục bốc lên, một mùi khét khó ngửi cùng mùi máu tanh lập tức tỏa ra. Làm xong những điều này, Giang Thiên lần nữa lấy ra một tờ tịch tà phù, truyền linh khí vào trong đó. Tịch tà phù tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi bốn phía. Ngay sau đó, Giang Thiên trong miệng lần nữa niệm chú, sát sát dương dương, nhận xuất đông vương, ta ban linh phù, quét sạch bất tưởng, miệng phun lửa sân mạch, phù bay cửa nhiếp chi quang, để quái khắp trời gặp lý thế, phá ôn dùng thuế cật kim cương, giáng phục yêu ma, hóa thành cát lợi, thái thượng lao quân ta cấp cấp như luật lệ. Theo Giang Thiên niệm xong chú ngữ, tịch tà phù bay đến trước người trung niên nhân, ánh sáng mờ ảo rải lên người hắn, đẩy tà khí trong cơ thể hắn ra vài phần. Từng luồng hắc khí từ lỗ chân lông của trung niên nhân bay ra, sắc mặt đối phương cũng khôi phục vài phần huyết sắc. Tịch tà phù này ngươi hãy mang theo bên mình, giữ sát thân. Giang Thiên nhận lấy tịch tà phù, đưa cho trung niên nhân. Thật sự quá cảm ơn ngài, Giang đạo trưởng. Trung niên nhân nhận lấy, túi người thật sâu nói. Đại đương, ý phục này của con trai ngài mặc từ khi nào? Trước đó để ở đâu? Sau đó, Giang Thiên quay đầu, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Y phục đang cháy trước mắt, tà khí trên đó tuy rất loãng, nhưng uy lực lại không yếu. Loại tà khí cấp bậc này, không giống như do cô hồn dã quỷ sản sinh, lại giống tà khí trên người tà tu. Chỉ là mấy hôm trước thôi hạ ta giặt sạch y phục cho A Phi, sau khi khô, hắn liền mặc vào. Y phục này là cái hắn thường ngày mặc khi làm việc, cũng không có để ở nơi nào đặc biệt. Lão phụ nhân nghĩ, liền đáp lời. Vẫn luôn mặc trên người sao? Vậy đại đương, nơi ngài giặt y phục ở đâu? Giang Thiên túi đầu khẽ trầm tư, sau đó mở miệng hỏi. Ngay tại Vĩnh Thanh Hà phía tây, cả khu chúng ta đều giặt y phục ở đó. Lão phụ nhân vươn tay chỉ về phía tây, nói. Được vậy đại nương, ngài cứ bận, ta đi trước đây. Giang Thiên bỏ lại một câu nói, liền dẫn Tô Ánh Tuyết đi về phía Vĩnh Thanh Hà ở phía tây. Ánh Tuyết, hôm nay không thể dẫn ngươi đi ăn cơm rồi, ta phải đi xem khu Vĩnh Thanh Hà mà vị đại nương kia nói trước đã. Giang Thiên mở miệng nói. Không sao đâu, mà ăn cơm đổi ngày cũng được mà. Cái đó, ta có thể đi theo ngươi không? Ta cũng muốn đi xem. Tô Ánh Tuyết ấp a ấp đúng nói ra. được tôi ngươi cứ nhập vào trong ô giấy dầu trước, đến nơi rồi, ngươi hay ra ngoài. Giang Thiên nghĩ, gật đầu nói. Được Tô Ánh Tuyết gật đầu, ngay lập tức liền biến mất vào trong ô giấy dầu. Châm cài tóc trên đầu rơi xuống, bị Giang Thiên cùng Tiểu Hôi cùng nhau thu vào trong động tiên. Xoẹt. Giang Thiên tay cầm ô giấy dầu, mũi chân khẽ chạm đất, người liền như mũi tên nhọn bắn ra, hướng về phía Vịnh Thanh Hà mà đi. Xoẹt. 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 Giang Thiên tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã đến bờ Vịnh Thanh Hà. Ngẩng mắt nhìn về phía dòng sông phía trước, sắc mặt Giang Thiên khẽ biến đổi. Chỉ thấy, ánh nắng chiếu rọi dòng sông, trong Vịnh Thanh Hà vốn trong suốt nổi lên một tia màu đỏ quỷ dị. Không khí trong lành nơi đây cũng trở nên vần đục, mùi máu tanh cực nhạt từ trong dòng sông bay tới, lan tỏa khắp bờ sông. Cỏ nước mọc trong sông, một số ngọn đã ngả vàng. Cá bơi trong nước nhìn có vẻ ủ rũ, không có chút sức sống nào. Dòng sông này bây giờ sao lại biến thành thế này? Trong dòng sông dường như lẫn lộn huyết thủy đầy tà khí. Giang Thiên khẽ nhíu mày, trong miệng khẽ lẩm bẩm, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vịnh Thanh Hà trước mắt này, nối liền chính là thác nước Tây Sơn. Vừa nghĩ đến thác nước Tây Sơn, Giang Thiên liền nghĩ đến Lý Nguyệt Doanh đã chết ở thác nước Đoạt Cầu. Chẳng lẽ sự thay đổi của dòng sông có liên quan đến cái chết của Lý Nguyệt Doanh? Không thể nào. Bản thân khi đó vì để an toàn, không chỉ đốt thi thể đối phương, mà còn giải cho cốt vào trong độc tiên. Đã tan xương nát thì rồi, Lý Nguyệt Doanh này còn có thể gây sóng gió sao? Giang Thiên cảm thấy không thực tế. Có phải không, cứ men theo dòng sông đi lên xem là biết ngay. Giang Thiên trong lòng khẽ động, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, người đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Tây Sơn mà đi. Cùng lúc đó, Thu Sinh và Văn Tài đang men theo dòng sông chạy từ Tây Sơn xuống, hướng về phía thượng nguồn mà đi. Sư Minh, ngươi xem dòng sông này, hình như càng lúc càng đỏ rồi. Mùi máu tanh cũng càng lúc càng nồng rồi bên bờ sông. Văn Tài chỉ vào dòng sông đỏ ửng, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Đúng vậy a, nguồn gốc của huyết thủy quỷ dị này, rốt cuộc ở đâu vậy? Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mới được, bằng không sẽ có thêm nhiều người bị huyết thủy này ảnh hưởng. Trên mặt Thu Sinh cũng đầy vẻ nghiêm nghị, một khuôn mặt căng thẳng, không còn vẻ mặt tươi cười thường ngày. Đúng vậy, nếu không tìm được nguồn gốc này, e rằng chúng ta ngay cả một giấc ngủ trọn vẹn cũng không ngủ được. Văn Tài gật đầu, không khỏi nhớ lại tình hình đêm qua. Kể từ tối qua, liên tục có người gõ cửa lớn nghĩa trang của bọn họ, người này đi người khác đến, nối tiếp nhau. Tất cả mọi người biểu hiện đều là chúng ta. Hai người bọn họ cùng tiểu thúc bận rộn trước sau để giải quyết. Sau đó hỏi ra nguyên do, liền để hai người bọn họ ra ngoài xem xét, còn cựu thúc thì ở lại nghĩa trang tiếp tục trị liệu cho cư dân tiểu trấn. Kết quả, hai người bọn họ men theo bờ sông đi lâu như vậy, vẫn không phát hiện ra nguồn gốc của huyết thủy quỷ dị kia ở đâu. Ngược lại tình hình dòng sông càng lúc càng tệ, mùi vị càng lúc càng nồng. Hơn nữa, trong dòng sông lúc này đã xuất hiện cá chết nổi lên bền, cỏ nước mọc cũng chết không ít. Thậm chí ngay cả đất đai ven bờ sông cũng bị ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là tà khí mạnh đến mức nào, lại có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy? Con huyết thủy này rốt cuộc đến từ đâu, vì sao lại xuất hiện trong dòng sông? Thu Sinh men theo dòng sông nhìn về phía trước, trong dòng sông phía trước vẫn là một mảng đỏ tươi, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nếu biết rồi, sư phụ đã không tốn công sức phái hai chúng ta đi tìm, mà trực tiếp đi giải quyết rồi. Văn Tài mở miệng nói. Văn Tài, ngươi không nên gọi là Văn Tài, ngươi nên gọi là Nhân Tài. Đại Nhân Tài. Thu Sinh không nói gì, lườm một cái, lắc đầu thở dài nói. Sư Minh, ánh mắt ngươi quả nhiên độc đáo, bằng không sao có thể là sư Minh chứ? Ta ẩn giấu sâu như vậy, đều bị ngươi phát hiện rồi sao? Xem ra ta vẫn ngụy trang chưa đủ tốt. Ta trên mặt nghiêm túc của Văn Tài hiện lên một tia cười, hơi lộ vẻ đắc ý hay. Nếu không phải bây giờ có việc quan trọng, ta thật muốn một cước đá ngươi xuống sông. Thu Sinh lúc này càng không nói nên lời, hắn nghe Văn Tài nói, chỉ cảm thấy đầu ong ong đau. Ta, ngươi đừng nói nữa. Bây giờ, nhanh chóng, thời gian, lên đường. Văn Tài còn muốn nói gì đó, trực tiếp bị Thu Sinh ngăn lại. Mà câu nói này của Thu Sinh, hầu như là dùng cách hét lên mà nói ra. Chương 62, quỷ dị cảnh tượng, cảnh giới để thăng. Chương 62, quỷ dị cảnh tượng, cảnh giới để thăng. Giang Thiên bộ pháp phi khoái, chẳng mấy chốc đã đến phía dưới đoạn khẩu bộc bố và tìm thấy tảng đá ngầm nơi Lý Nguyệt Doanh đã ngã chết. Có lẽ là Giang Thiên nhìn trước nhìn sau rất lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường tại nơi này. Ngược lại, khi kiểm tra đoạn khẩu bộc bố phía trên, hắn lại phát hiện dòng huyết thủy vẫn còn đó. Hơn nữa, so với dòng nước ở hạ du Nhậm Gia Trấn, huyết thủy ở đây càng thêm nồng đậm. Xem ra vấn đề không nằm ở cái chết của Lý Nguyệt Doanh, nguyên đầu của dòng huyết thủy này hẳn phải ở nơi khác. Giang Thiên không chút do dự, lập tức đi đến phía trên đoạn khẩu bộc bố, rồi men theo lòng sông nhanh chóng tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, Giang Thiên đã phát hiện một con cá chết mắc cạn bên bờ sông. Giang Thiên ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện toàn thân con cá chết phát ra màu đỏ quỷ dị, mùi tanh hôi của khí huyết xộc tới, khiến người ta không kìm được muốn bịt mũi. Đồng thời, Giang Thiên còn phát hiện, sau khi con cá này chết, huyết thủy trong cơ thể nó chảy ra ngoài theo miệng, mũi và kẽ bậy cá, hòa vào dòng nước sông. Thấy tất cả những gì trước mắt, Giang Thiên cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao huyết thủy trong dòng sông này lại có uy lực mạnh đến vậy. Thì ra, mỗi khi một con cá chết trong dòng sông này, nồng độ huyết thủy sẽ lại tăng thêm một phần. Đây cũng chính là lý do vì sao Giang Thiên đã đi dọc theo lòng sông xa đến vậy mà dòng máu tươi vẫn còn nồng đậm. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra nguyên đầu của dòng huyết thủy này. Nếu không, dòng nước sông dọc đường sẽ bị ô nhiễm triệt để. Đến lúc đó không chỉ thủy sản chết hàng loạt, mà tất cả sinh linh uống nước sông này đều sẽ chịu lời nguyền của huyết thủy, sẽ có một lượng lớn sinh linh tử vong, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Và đúng lúc Giang Thiên chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên tâm huyết dâng trào, có nên trước tiên di thực kim linh hoa vào tụ linh trận pháp để ươm ra đạo quả kim quang chú không? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền không thể kìm nén mà tràn ngập toàn bộ tâm trí Giang Thiên. Ươm, nhất định phải ươm, thêm một phần thực lực, thêm một phần bảo đảm. Sự kiện huyết thủy lần này khắp nơi đều tiết lộ sự quỷ dị, phía sau nói không chừng có tà giáo nhúng tay thúc đẩy, ta nhất định phải cẩn thận là hơn. Vừa hay lần này ở Nhậm gia trấn, Tiểu Hôi đã tìm được một khối Long Phượng Ngọc bội, có thể dùng nó làm trận nhãn, bố trí trước một tụ linh trận để thúc đẩy Kim Linh Hoa sinh trưởng. Nghĩ là làm, Giang Thiên trực tiếp bay về đầu tiên, tháo dỡ trận pháp của Bách Niên Phá Tà Liễu, sau đó lấy Long Phượng Ngọc bội làm trận nhãn, bố trí một tụ linh trận pháp xung quanh cây liễu. Sau đó, Giang Thiên trước tiên trồng Kim Linh Hoa vào đó, đồng thời đặt vài khối thủy nguyên thạch trong hồ vào trong trận pháp. Còn về thác biến xà đằng, Giang Thiên dự định đợi Kim Linh Hoa trưởng thành rồi mới di thực sang. Làm xong tất cả những điều này, Giang Thiên nhìn về phía Kim Linh Hoa. Kim Linh Hoa trưởng thành, 99 đạo quả, Kim Quang Chú. 99 rồi. Sắp trưởng thành rồi. Sau khi dung hợp đạo quả này, cảnh giới của ta hẳn là có thể tăng lên đến pháp sư nhất giai cảnh giới. Tăng lên một đại cảnh giới, thực lực hẳn sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Đến lúc đó cũng coi như có chút nắm chắc. Hơn nữa, cho dù đối phương có thực lực mạnh đến mức siêu việt tưởng tượng, ta cũng có thể trốn vào độc tiên, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới quay về hiện thực. Giang Thiên nghĩ trong lòng. Vì hậu lộ không còn lo lắng, Giang Thiên cũng có thêm vài phần tự tin vào con đường phía trước. Từ động thiên đi ra, Giang Thiên liền một lần nữa men theo lòng sông mà chạy về phía trước. Dần dần, trời đã tối sầm lại. Màu đỏ trong dòng nước sông bên đường lại càng lúc càng nhiều. Ánh tà dương màu đỏ cam trải rộng trên mặt sông đỏ tươi, tô điểm thêm vài phần quỷ dị cho dòng nước này. Đi thêm không xa, Giang Thiên đến bên cạnh một cái ao nhỏ. So với dòng sông, cảnh tượng ở cái ao nhỏ này càng thêm thế thảm. Bên cạnh ao, có rất nhiều cá chết, thi thể của chúng bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Và bên cạnh những con cá, thi thể của một vài con mèo hoang, chim chóc cũng nằm la liệt. Đàn muỗi và côn trùng mùa hè tụ tập trên những thi thể này, thỏa thích hút lấy dịch thi thể chảy ra từ chúng. Xa hơn nữa, còn có vài con chó hoang nằm gục trên mặt đất. Thậm chí còn có hai bộ thi thể của những kẻ ăn mày. Cơn gió nhẹ buổi chiều tối thổi qua, mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng vào mặt, xông đến mức Giang Thiên phải nhíu chặt mày. Nhìn cảnh tượng thê thảm tại nơi này, Giang Thiên không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi trời sắp tối hẳn, âm khí trong lòng sông cũng trở nên nồng đậm hơn. Trong rừng rậm hoặc bãi cỏ hai bên lòng sông, vang lên từng trận tiếng sột soạt. Từ xa xa, còn có từng trận tiếng quỷ khóc sói tru truyền đến. Dường như các quỷ hồn xung quanh đều bị dòng nước sông tại nơi này hấp dẫn. Giang Thiên, âm khí trong dòng sông này càng lúc càng nặng rồi. Hơn nữa ta cảm giác chúng ta đã rất gần nguyên đầu rồi. Du chi tán mở ra, thân ảnh Tô Ánh Tuyết xuất hiện bên cạnh Giang Thiên. Bản thể Tô Ánh Tuyết chính là Bách Niên Phá Tà Liễu, tự thân đã ẩn chứa linh tính, thêm vào việc nàng liên kết với 6 liễu linh đồng của Tô gia, lực lượng cảm ứng đối với sự vật của nàng vượt xa Giang Thiên. Ừm, chắc là sắp rồi, dòng nước sông tại nơi này đã càng lúc càng đỏ. Hơn nữa, ta khí cũng trở nên rất nồng đậm. Chúng ta sắp đến nguyên đầu rồi. Giang Thiên sắc mặt chỉnh trọng gật đầu nói, thật không biết là kẻ nào đã gây ra tội nghiệp như vậy. Những động vật chết dọc sông đều quá thảm rồi. Trên mặt Tô Ánh Tuyết chợt lóe lên vẻ hận thù, trong lòng cảm xúc cuộn trào không ngừng. Trên suốt chặng đường này, nàng đã thấy không ít chim thú chết oan. Tuy không đến mức sinh linh đồ thán, nhưng số lượng sinh linh chết đi cũng không ít. Hẳn là tà giáo, Giang Thiên trầm giọng nói ra, hai mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Những tà tu này, quả thực đáng giết. Ngay sau đó, tâm thần Giang Thiên tập trung vào bên trong động tiên. Kim Linh Hoa trưởng thành, 100 đạo quả đã trưởng thành. Đi thôi, ta trước về động tiên để tăng cường thực lực một chút, sau đó sẽ đến nguyên đầu để kiểm tra. Giang Thiên mở miệng nói. Ừ, mừng Tô Ánh Tuyết gật đầu, thân ảnh nàng chui vào du chỉ tán. Xoẹt. Thân hình Giang Thiên chợt lóe lên, liền tiến vào động tiên. Đến rồi, Giang Thiên khoanh chân ngồi trên bãi cỏ của tụ linh trận, với tay về phía Kim Linh Hoa, đạo quả phía trên liền hóa thành một luồng lưu quang chui vào lồng ngực Giang Thiên. Ánh sáng vàng từ trên người Giang Thiên lan tỏa ra, năng lượng trong cơ thể hóa thành hai luồng. Một luồng hướng về phía đầu Giang Thiên, một luồng khác thì hòa tan trong cơ thể, dung nhập vào tứ chi bách hải của Giang Thiên. Ầm. Kim quang hóa thành lưỡi kiếm sắc bén không gì cả nổi, nhanh chóng bơi lội trong mạch máu của Giang Thiên. Những xiềng xích cản trở thăng cấp trước mặt luồng năng lượng này đều tan biến thành hư vô. Linh khí xoay chuyển quanh thân, dung hợp với luồng năng lượng này, trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực mạnh mẽ truyền ra từ trên người Giang Thiên, tại vị trí trận nhãn của tụ linh trận, Long Phượng Ngọc bội phát ra ánh sáng mờ ảo. Tụ linh phủ chợt lóe, ánh sáng của thủy nguyên thạch đại thịnh. Vô số linh khí hội tụ thành dòng chảy cuồn cuộn, từ phía trên mạnh mẽ đổ xuống. Ầm. Xung quanh Giang Thiên cuồng phong gào thét, cỏ cây ngả nghiêng từ phía. Giữa lúc linh khí kích đãng, cảnh giới của Giang Thiên lại lên một tầng lầu. Pháp sư nhất giai cảnh giới. Sau khi cảnh giới đột phá, kim quang cũng từ từ ẩn đi. Cho đến khi Giang Thiên đạt đến pháp sư nhất giai trung đoạn, kim quang mới hoàn toàn biến mất. Lại qua khoảng 2 nén hương thời gian, Giang Thiên chợt mở bừng đôi mắt, một đạo kim quang sắc bén như lưỡi dao chợt lóe lên từ trong đồng tử. Xoẹt. Giang Thiên đứng thẳng người dậy, khí thế bùng phát, tựa như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, như đại nhật sơ thăng. Chương 063, Thiên Tỉnh tụ bà buồn, Bạch Liên giáo huyết hồn phái. Chương 063, Thiên Tỉnh tụ bà buồn, Bạch Liên giáo huyết hồn phái. Đêm đó, La Nguyệt trấn, Tùng gia bố phường, tiếng chửi rủa cao vút từ trong bố phường vang lên, xuyên qua tường vây, lan tỏa ra bốn phía. Các ngươi những tà ma ngoại đạo này, đều đáng chết. Phạm phải tội nghiệp lớn như vậy, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Người huyền môn sẽ không bỏ qua các ngươi đâu. Giữa sân, bên cạnh một cái giếng sâu được xây bằng đá xanh, một lao giả mặc đạo bào, hai bên thái dương lấm tấm tóc bạc đang gào thét khản cả giọng. Hai tay hắn bị một sợi dây thừng màu đen trói chặt ra sau lưng. đầu hắn ghì chặt vào thành giếng đá xanh, mắt trợn trừng giận dữ, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng. Mà ở phía trên đầu hắn còn dẫm lên một chiếc cùng da đen. Lão giả đạo bào ra sức dây rủa, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi bàn chân kia. Khắc Tà Tu mặc hắc bào nhổ một bãi đờm đặc lên má lão giả, bãi đờm đặc trượt xuống theo má, hòa lẫn với vũng máu trên đá xanh. Lão giả, ngươi tinh lực dồi dào thật đấy à? Chửi rủa cả một nén nhang rồi, vẫn chưa chửi đủ à? Tà Tu hắc bào mang theo một tia cười giữ tận trên mặt, cắm một thanh hắc đao trước mặt lão giả, sau đó một khuôn mặt đầy sẹo dài thò qua. Khắc lão giả đạo bào dùng sức nhổ ra một bãi đờm. Tà Tu hắc bào kia lại nhẹ nhàng tránh được. Lão giả, cho mặt mũi mà không cần, có phải muốn vội vàng đi đầu thai rồi không? Nhưng đáng tiếc a, ngươi hôm nay không chỉ phải hiến dâng toàn bộ máu huyết của mình cho thần tượng của giáo ta, mà ngay cả linh hồn cũng phải ở lại nơi này. Đến lúc đó linh hồn ngươi hóa thành oán quỷ, bị thần tượng của giáo ta hấp thu, thì có thể vĩnh viễn không được siêu sinh. Tà Tu hắc bảo dùng một chân ra sức nghiền nát, bên hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của lão giả, trên mặt hắn lập tức nở một nụ cười khoái trá. Cực kỳ hưởng thụ các ngươi Bạch Liên giáo đều đáng chết, đều đáng xuống địa ngục, chịu vạn loại cực hình, các ngươi. Lão giả phun ra những mảnh răng vỡ, tiếp tục giận mắng. Nhưng còn chưa đợi hắn mắng xong, thanh hắc đao cắm trên đá xanh bị rút ra mạnh mẽ. Sau đó hắc quang chợt lóe, phụt, máu tươi bắn tung tóe, đầu lão giả lăn vào giếng sâu. Người lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả chửi người cũng không biết lặp đi lặp lại, chỉ có mấy câu này, hai ta nghe đến trai cả rồi. Tà Tu hắc bào dùng ngón út ngoáy ngoáy hai, trong giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau đó, hắn bẩy bẩy vết máu trên hắc đao, lại nói với hắc y y nhân bên cạnh, đi, ném thi thể hắn vào trong giếng đi. Tà Tu hắc bào buông chân ra, mặc cho thi thể trượt xuống. Vương đà chủ hắc y y nhân bên cạnh cung kính đáp lời, nhấc cái xác không đầu kia lên, ném vào trong giếng. Xoàng xoàng mặt nước nổi lên một trận bọt sóng, thi thể theo trọng lực chìm xuống đáy giếng, cùng với vô số thi thể chất đống ở đó. Mà theo thi thể chìm xuống đáy giếng, một luồng huyết thủy nồng đậm dâng lên trên, bị một lực hút kỳ dị cuốn vào trung tâm giếng nước. Ở giữa giếng sâu, nổi lơ lửng một pho tượng dài khoảng bằng cánh tay, mặt mũi hung ác, toàn thân đỏ như máu. Pho tượng này toàn thân trên dưới tản mát ra huyết quang mờ ảo, khí tức tà ác bao trùm, không ngừng hấp thụ máu tươi xung quanh. Máu tươi rót vào trong pho tượng, khí tức của pho tượng càng lúc càng quỷ dị, cường đại. Cảm nhận được dao động truyền đến từ trong giếng, trên mặt Tà Tu hắc bảo lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, vết sẹo trên mặt hắn càng giống như rết mà nhúc đích, khiến người ta rợn tóc gáy. Máu huyết của đạo sĩ tu sĩ ngũ giai cảnh giới này quả nhiên không tồi, mạnh hơn nhiều so với những thôn dân bình thường kia. Nếu như có thêm vài người nữa, huyết hồn chú của ta sẽ lập tức đại thành. Đà Ba Tà Tu ngửa mặt lên trời cười lớn, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. La Nguyệt Trấn này thật sự là phúc địa của hắn a. Không chỉ giúp hắn tụ tập được 3 năm đạo sĩ tu sĩ trung kỳ cảnh giới, cung cấp một lượng lớn thôn dân làm kho máu, mà còn chuẩn bị cho hắn một bảo địa tự nhiên. Đà Ba Tà Tu nhìn quanh bốn phía, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Đừng thấy bố phường này bố cục không lớn, trong sân nhỏ bày toàn những vải vóc phàm tục, nhưng quả thực là một bảo địa. Tùng gia bố phường này vốn dĩ trồng một cây ngân hạnh thụ mấy trăm năm tuổi, cành lá sum suê, thân cây cần 5 người mới ôm xuể. Mấy năm trước, một đạo sét đánh, bổ cây cổ thụ trăm năm này từ giữa thành hai nửa, cây đổ thậm chí còn đè sập cả nhà cửa. Sau đó, người nhà họ Tùng dọn dẹp cây ngân hạnh này, đào toàn bộ rễ cây chôn dưới đất lên. Lần đào bới này, trực tiếp đào thông mạch nước ngầm dưới đất. Người nhà họ Tùng liền biến cái hố này cải tạo thành giếng sâu. Sau đó, khi người nhà họ Tùng lấy nước thì phát hiện, nước lấy ra từ giếng sâu này vậy mà mang theo một mùi hương thanh mát của ngân hạnh. Thế là người nhà họ Tùng liền bắt đầu kinh doanh vải vóc. Vải vóc được nhuộm bằng nước giếng đều mang theo mùi ngân hạnh nồng đậm. Ngay cả vải vóc bình thường, sau khi ngâm trong nước giếng cũng trở nên mềm mại hơn trước. Từ đó, việc kinh doanh vải vóc của người nhà họ Tùng càng ngày càng tốt. Nhớ lại những lời đồn đại đã nghe, Đà Ba Tà Tu trên mặt chợt lóe lên một tia trào phúng. Bố cục tụ bảo buồn tốt như vậy, vậy mà chỉ dùng để nhuộm vải, thật là buồn cười bất quá. Như vậy cũng tốt, ngược lại tiện cho ta. Có bố cục phong thủy tự nhiên tụ bảo này gia trì, huyết hồn tượng của ta có thể nhận được lượng lớn linh khí từ dưỡng, trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn. Dựa theo tiến độ tối nay mà xem, ta lập tức có thể tiến vào pháp sư tam giai cảnh giới rồi. Đà Ba Tà Tu nghĩ đến đây, lần nữa không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Bạch Liên giáo huyết hồn phái của bọn hắn sẽ lập tức bật khởi. Thế nhưng đúng lúc này, cánh cửa sân nhỏ của Tùng gia bị đẩy ra, một hán tử hắc bào vóc người khôi ngô nhanh chóng bước vào. Đà chủ, bên ngoài lại đến hai đạo sĩ trẻ tuổi, bị các minh đệ vây quanh rồi. Hán tử khôi ngô cúi đầu cung kính nói, đạo sĩ trẻ tuổi, thực lực thế nào? Đà Ba nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Những đạo sĩ đến trước đây cơ bản đều là trung niên trở lên, cảnh giới bình thường, đa số là tu sĩ tứ ngũ giai cảnh giới, thực lực bình thường, linh khí ẩn chứa trong cơ thể cũng ít. Hiện giờ đến hai người trẻ tuổi, trong lòng Đà Ba cũng không quá ôm hy vọng. Một tu sĩ thất giai cảnh giới, một tu sĩ bát giai cảnh giới. Hán tử khôi ngô lần nữa nói, a, hai tu sĩ hậu kỳ cảnh giới, nhất định phải bắt sống hoàn chỉnh cho ta. Máu huyết của tu sĩ hậu kỳ cảnh giới này quý giá lắm. Có hai người bọn hắn, tốc độ trưởng thành của thần tượng còn có thể nhanh hơn nữa. Đà Ba hai mắt sáng rực, mở miệng phân phó. Vương Đà chủ hán tử khôi ngô cúi người thật sâu, nhanh chóng lui ra khỏi sân nhỏ và đóng cửa lại. Sau đó, bên ngoài liền vang lên giọng nói sang sảng của hán tử khôi ngô, đến đây, các minh đệ, đà chủ phân phó chúng ta phải bắt sống hoàn chỉnh hai người bọn hắn. Hãy chiêu đãi bọn hắn thật tốt, để bọn hắn xem huyết hồn phái của chúng ta lợi hại thế nào. Hán tử khôi ngô nói xong, xung quanh liền vang lên một trận cười dữ tợn. Thu Sinh Văn Tài một tay cầm kiếm, một tay cầm phụ lục, lưng tựa lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn các tà tu đang bao vây từ bốn phía. Xong đời rồi, sư minh. Chúng ta đây là chọc vào ổ tà tu rồi. Đầu Văn Tài rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti, trái tim đập nhanh liên hồi, tâm trạng căng thẳng đến cực độ. Sắc mặt Thu Sinh cũng cực kỳ ngưng trọng, hai mắt hắn không ngừng quét nhìn một phía, lòng bàn tay cầm đảo một kiếm không ngừng rịn mồ hôi. Đừng nói nữa, xử lý bọn hắn thôi. Chiến. Chương 64, đây là tiểu sư thúc làm sao? Thư Sinh Văn Tài chấn kinh. Chương 64, đây là tiểu sư thúc làm sao? Thư Sinh Văn Tài chấn kinh. Bên trên, bắt sống. Theo tiếng ra lệnh của Khôi Ngô Hán Tử, tất cả tà tu dốc toàn lực hành động, bay vụ tới hai người ở giữa. Tà tu, chịu chết. Thư Sinh quát lớn, phù lục trên tay phát sáng, đào một kiếm khẽ động, hung hăng chém về phía một tà tu trong số đó. Đến đây Văn Tài cũng cuồng quát một tiếng, tựa như muốn gào hết nỗi sợ hãi trong lòng ra. Giết. Trong đám tà tu cũng vang lên một tràng tiếng quát lớn, hắc khí tràn ngập, 7-8 đạo thân ảnh lao về phía Thư Sinh Văn Tài. Đinh đinh đang đang hai bên vừa tiếp xúc, trận chiến liền tiến vào giai đoạn bạch nhiệt hóa. Thư Sinh Văn Tài hỏa lực toàn khai, hai người đồng lòng hợp tác, dốc hết toàn bộ bản lĩnh ra, đột vây theo hướng lúc đến. Mà tà tu thì toàn lực ngăn cản. Nhưng vì Đao Ba Nam dặn bọn hắn phải giữ lại hai người nguyên vẹn, đám tà tu cũng có điều cố kỵ, tuy ra tay toàn lực, nhưng chỗ ra tay lại không dám quá nặng. Thế nhưng dù vậy, Thư Sinh Văn Tài vẫn không phải đối thủ của đám tà tu này. Mấy chục hiệp trôi qua, trên người Thư Sinh Văn Tài liền mỗi người thêm 7-8 đạo vết thương. Những vết thương này tuy không nặng, nhưng cũng khiến hai người đau đớn khó nhịn, chiến lực hạ thấp không ít. Bành! Tà tu một đao nặng nề chém về phía mặt Thư Sinh, Thư Sinh giơ kiếm đỡ. Tuy vừa vặn đỡ được, nhưng tà tu lại đột nhiên đạp ra một cước, chính giữa bụng Thư Sinh. Thư Sinh nặng nề ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy, lại thấy một đạo hắc ảnh bay tới. Sư Minh, mau tránh ra! Văn Tài kéo dài âm bay tới, vẻ mặt kinh hãi. Thế này mà tránh được cái quái gì chứ? Thư Sinh trong miệng thở mắng, bụng đau dữ dội khiến hắn toàn thân vô lực, căn bản không thể né tránh. Bành! Lại là một tiếng vang trầm đục, hai người đụng vào nhau đầy người, chật vật ngã xuống đất. Ai ra? Eo của ta! Suýt nữa bị đụng gãy rồi. Sư Minh, ngươi lấy cái gì chọc vào eo ta? Đau quá vậy! Văn Tài che lưng, rên rỉ trên mặt đất. Thư Sinh thì che mũi mình, hai dòng máu mũi chảy xuống khóe miệng. Mũi lao tử suýt nữa bị ngươi đụng sập rồi. Mẹ nó! Ngươi thật sự biết đập đó? Thư Sinh chỉ cảm thấy mũi truyền đến cơn đau nhói tim, nước mắt chính mình sắp chảy ra rồi. Sư Minh, cái này cũng không phải ta có thể khống chế mà. Văn Tài nói một cách ủy khuất. Ngoan ngoãn chờ bị trói không tốt sao? Cứ phải giày vò đường này. Chịu tội vô ích, Khôi Ngô hán tử kia vừa nắm chặt nắm đấm, vừa đi về phía hai người Thư Sinh. Những tà tu còn lại cũng đều vây tới vào giờ phút này. Thế này xem như triệt để xong rồi. Với trạng thái hiện tại của ta, căn bản không thể đột vây ra ngoài. Văn Tài thì càng đừng mong đợi. Thư Sinh nhịn đau dữ dội từ mũi truyền đến, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng lại bị nước mắt làm mở tầm nhìn. Đạp 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 nghe tiếng bước chân dày đặc xung quanh truyền đến, trái tim Thư Sinh cũng chìm xuống đáy cốc. Tuy nhiên, Thư Sinh lúc này lại nghe thấy một luồng kình phong sắc bén từ một bên truyền đến. Hắn không kịp quay đầu, liền nghe thấy cách mặt không xa vang lên một tiếng vang trầm đục. Bành! Tiếp đó liền nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi sau đó là ầm. Tiếng chấn động mạnh mẽ truyền đến. Thư Sinh chỉ cảm thấy mặt đất khẽ rung lên, tiếng đá vụn lạo xạo lăn xuống. Có mấy viên đá nhỏ bắn tung tóe lên mặt mình. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Thư Sinh trong lòng đột nhiên chấn động mạnh, vội vàng dùng tay lau đi nước mắt trước mắt. Đập vào mắt là một bóng lưng đẹp trai đến bùng nổ. Bờ vai rộng lớn và áo bị gió nhẹ thổi bay, trên lưng một thanh đảo một kiếm khẽ lóe lên kim quang. Ánh trăng chiếu rọi, chiếu sáng khuôn mặt nghiêng của người này. Tiểu sư thúc, là tiểu sư thúc. Trái tim Thư Sinh đập điên cuồng, không khỏi nước mắt trào ra trong mắt. Là tiểu sư thúc đến cứu bọn hắn rồi. Hai người bọn hắn có cứu rồi. Thư Sinh lại lần nữa lau đi nước mắt trong khóe mắt, dùng đao một kiếm chống đỡ mặt đất, loạn choạng đứng dậy. Lúc này, Thư Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nơi vừa rồi truyền đến chấn động. Chỉ thấy, Khôi Ngô hán tử vừa rồi ra tay với mình, giờ phút này đang ngã trong một sân nhỏ bên đường. Bức tường trước sân nhỏ vỡ một lỗ lớn, gạch đá rơi xuống đập vào người Khôi Ngô hán tử kia. Mà đối phương cứ thế yên lặng nằm ở đó, bất động, sống chết không rõ. Đây là tiểu sư thúc làm sao? Thư Sinh nhìn sân nhỏ cách nơi này 7-8 mét, cùng với hố lớn bị phá vỡ trên tường, trái tim đập mạnh một cái. Tiểu sư thúc ngươi đến cứu chúng ta rồi. Tốt quá rồi. Văn Tài lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Vốn dĩ hắn đã tuyệt vọng rồi, trước mắt nhiều tà tu bao vây như vậy, với năng lực của hai người bọn hắn, căn bản không thể chạy thoát, chính là tuyệt cảnh. Nhưng không ngờ, tuyệt sứ lại phùng sinh. Nhưng tiểu sư thúc thật sự có thể đánh thắng nhiều tà tu như vậy sao? Tiểu sư thúc của mình hình như cũng chỉ mới tu sĩ cựu giai cảnh giới thôi mà. Tuy nhiên, khi hai người cẩn thận cảm nhận khí tức trên người tiểu sư thúc, hai mắt không khỏi trợn tròn. Pháp sư nhất giai rồi. Tiểu sư thúc tấn thăng đến pháp sư cảnh giới rồi. Mới có mấy ngày thôi sao? Trong đầu Thư Sinh như bom hạt nhân nổ tung, trực tiếp phá hủy nhận thức của hắn. Không phải chứ? Tiểu sư thúc của mình mấy ngày trước gặp bọn hắn lúc, không phải cũng chỉ mới tu sĩ cựu giai sao? Thậm chí, vào mấy ngày trước đó, cũng chỉ mới tu sĩ thất giai. Sao lại? Sao mới có mấy ngày công phu, lại đột phá rồi? Còn là một đại cảnh giới. Tiểu sư thúc này e rằng không phải ăn tiên đan rồi, là tổ sư ra trực tiếp quán đỉnh tu vi rồi sao? Pháp sư. Tiểu sư thúc pháp sư cảnh giới rồi. Tiểu sư thúc làm thế nào mà được vậy? Tốc độ tu hành này, e rằng bỏ xa ta 18 con phố rồi. Ừm, chắc chắn không chỉ. Văn Tài lúc này đầu óc cũng mơ hồ, cả người như mất hồn vậy. Nghĩ đến tốc độ tu luyện như rùa bò của mình, rồi so sánh với tiểu sư thúc của mình, Văn Tài chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết đi. Nghĩ hắn từ nhỏ đã theo sư phụ tu hành, đến nay ít nhất cũng 15-16 năm rồi, cũng chỉ là tu sĩ thất giai mà thôi. Còn tiểu sư thúc của mình thì sao? Tu luyện đến nay cũng chỉ 6 năm quan cảnh, liền đã tấn thăng thành pháp sư nhất giai. Thậm chí 5 năm trước, cho đến 6 năm trước, tốc độ tu luyện đều như nhau, nhưng dù vậy cũng nhanh hơn mình. Hiện giờ, tiểu sư thúc của mình càng là hỏa lực bậc hai. Chưa đến một tháng, như ngồi tên lửa vậy, từ tu sĩ lục giai, một đường đột phá đến pháp sư nhất giai. Tốc độ tăng tiến khủng bố như vậy, đặt trong toàn bộ linh viện giới, tuyệt đối là đứng đầu, một kỳ tuyệt trần tồn tại. Trương sư huynh bị đánh bay rồi. Người này lai lịch gì? Cảm giác thực lực thật mạnh. Tốc độ thật nhanh, vừa rồi ta còn chưa nhìn rõ, Trương sư huynh đã bị đánh bay ra ngoài. Người này lại là thực lực pháp sư nhất giai. Một đám tà tu nhìn Giang Thiên xuất hiện trong trường, thần sắc có chút sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi, nhưng Giang Thiên thì không. Chanh. Pháp kiếm làm từ gỗ đào, khi rút ra lại phát ra tiếng vang như kim loại va chạm. Kim quang nồng đậm lưu động trên thân kiếm, ẩn ẩn lộ ra vài tia sắc bén. Trương 065, hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ còn có thể giết hết cả bọn ta? Trương 065, hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ còn có thể giết hết cả bọn ta? Thịch 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 theo đảo một kiếm của Giang Thiên xuất vỏ, sắc mặt sợ hãi của mười mấy tên tà tu đang vây quanh càng thêm đậm nét. Dưới chân bọn hắn không khỏi khẽ động, không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Tuy nhiên, trong đám tà tu này, không biết ai hô lên một tiếng. Sợ cái gì? Hắn chỉ có một mình, chúng ta đông như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể giết hết cả bọn ta sao? Bắt được tên pháp sư nhất giai cảnh giới này, đà chủ tuyệt đối sẽ trọng thưởng. Lên, giết chết hắn. Theo tiếng này vừa dứt, cảm xúc trong lòng mọi người cũng chấn động. Đúng vậy, tên đạo sĩ này chỉ có một mình, hai người phía sau kia bây giờ ngay cả người cũng không tính là gì. Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Giết. Theo một người dẫn đầu, những tà tu còn lại cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn cao giọng gào thét, trên người dâng lên từng luồng hắc khí, trong tay gào thét kình phong lao về phía Giang Thiên mà đến. Tiểu sư thúc, cẩn thận. Thu sinh nhìn thấy nhiều người như vậy vây công Giang Thiên, trái tim cũng thắt lại. Hắn nắm chặt đào một kiếm trong tay, chuẩn bị liều chết cùng những tà tu này chém giết một trận. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn ra tay, thân ảnh Giang Thiên tựa như lôi đỉnh chợt lóe lên rồi lao ra. Phụt 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 từng đóa liên hoa màu vàng tự trong đám người nở rộ, tiếng đao nhận cắt xé huyết nhục truyền đến, đào một kiếm của Giang Thiên hóa thành tử thần liêm đao, trong nháy mắt đã chém qua cổ mấy tên tà tu. Ô ô ô. Đôi mắt của mấy tên tà tu kia không ngừng trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh và sợ hãi. Bọn hắn đưa tay che của mình, nhưng máu tươi lại tuôn trào như suối, theo hai tay bọn hắn, chảy vào tay áo và thấm ra từ trong quần áo. Tí tách phịch phịch gió nhẹ thổi qua, thi thể ngã xuống đất, không còn tiếng động. Ánh sáng trong mắt bọn hắn dần dần tắt lịm, mà thứ đồng dạng mất đi, còn có sinh cơ của bọn hắn. Thân hình Giang Thiên không ngừng chợt lóe qua trong đám người, mỗi một kiếm vung ra đều sẽ mang đi một sinh mệnh sống động. Đối với điều này, Giang Thiên không hề có chút thương hại nào. Sát ý trong mắt hắn bừng bừng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ băng hàn. Những tà tu này đều đáng chết. Chạy đi mau chạy. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Chết rồi. Chết hết rồi. Ta không muốn chết. Ta còn chưa muốn chết. Một trận tiếng quỷ khóc sói gào vang lên từ trong đám tà tu, những tà tu này sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao có thể so sánh với Giang Thiên được chứ? Còn chưa chạy được mấy bước, kim kiếm đoạt mệnh kia chém tới thì đã đầu lìa khỏi xác. Tiểu sư thúc hắn cũng quá mạnh rồi. Một đám tà tu đông như vậy, ít nhất cũng phải có mười mấy người chứ. Một mình đuổi theo giết sao? Thu sinh lúc này nói chuyện đều có chút run rẩy, trong lúc thân thể run rẩy, kiếm trong tay cũng có chút cầm không đúng rồi. Quá hung mãnh rồi. Quá hung mãnh rồi. Tiểu sư thúc quá hung mãnh rồi. Văn Tài trong miệng cũng lẩm bẩm tự nói, hai mắt hắn ngây dại thất thần, trong đồng tử phản chiếu là kim quang không ngừng chợt lóe qua, và tà tu ngã xuống như cắt lúa mạch. Trong Tùng gia bố phường, Đao Ba Diện nghe động tĩnh truyền đến từ bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Hắn làm sao lại mơ hồ nghe thấy, người của mình hình như đang chạy trốn, lại hình như đang bị truy sát. Chẳng lẽ có đạo sĩ lợi hại đến rồi? Nhưng phân đà của mình nhiều người như vậy, cho dù có đạo sĩ lợi hại đến, cũng không đến nỗi không có ai vào báo tin chứ. Ra ngoài xem thử. Một ý nghĩ dâng lên trong lòng Đao Ba Diện. Xoẹt thân hình Đao Ba Diện khẽ động, hóa thành một đoàn hắc ảnh nhanh chóng di chuyển về phía đại môn của Tùng gia bố phường. Nhưng khi hắn vừa đến trước đại môn, lại đột nhiên trong lòng dâng lên cảnh giác cực độ. Oeng! Tựa như pháo đạn đánh trúng đại môn, trong nháy mắt, đại môn bị một cỗ cự lực đánh nát. Một đoàn hắc ảnh đâm nát cổng viện, đem cánh cửa gỗ dày đã đánh nát bét. Bụi gỗ bắn tung tóe khắp nơi, kinh khí như cuồng phong quét tới. Đao Ba Diện theo bản năng rút ra hắc đao bên hông, điên cuồng chém xuống. Xoẹt đạo thân ảnh kia bị chém thành hai nửa gọn gàng từ giữa, máu tươi vung vãi giữa không trung, như mưa máu rơi xuống. Phịch phịch hai tiếng rơi xuống đất truyền đến, Đao Ba Diện vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lại tối sầm. Người vừa rồi đâm nát cửa phòng là thủ hạ của phân đà hắn. Hắn là bị người ném vào. Là ai? Một cỗ lửa giận dâng lên từ trong lồng ngực Đao Ba Diện, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Giang Thiên đang cầm kiếm đi đến từ ngoài cửa. Là ngươi? Đôi mắt Đao Ba Diện khẽ híp lại, máu tươi trên mặt chảy xuống, sau đó bốc hơi thành huyết vụ, hòa vào huyết vân đang cuộn trào phía sau. Khí thế mạnh mẽ từ trên người Đao Ba Diện bùng nổ ra, pháp sư nhị giai cảnh giới như hồng thủy, nghiền ép về phía Giang Thiên. Tuy nhiên, Giang Thiên chỉ khẽ vận chuyển kim quang chú, liền hóa giải khí thế kia. Kim quang chú thật mạnh, kẻ đến không đơn giản. Đao Ba Diện trong lòng khẽ chấn động, tà khí toàn thân vận chuyển, huyết vân phía sau cũng cuộn trào bất định. Hắn đã giao thủ với đạo sĩ huyền môn rất nhiều lần, đối với thủ đoạn của bọn họ vô cùng hiểu rõ. Kim quang chú của kẻ đến, muốn mạnh hơn tất cả đạo sĩ hắn từng gặp trước đây. Thông qua đại môn đã vỡ nát nhìn quanh đường phố, Đao Ba Diện nhìn thấy thủ hạ của mình nằm rải rác trên mặt đất, sống chết không rõ. Cảm nhận khí tức trên người Giang Thiên, biểu cảm của Đao Ba Diện cũng trở nên ngưng trọng. Một pháp sư nhất giai cảnh giới nho nhỏ, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, đồ sát sạch sẽ tất cả người của phân đà ta, thực lực người này tuyệt đối không thể coi thường. Nếu giao thủ với người này, ta nhất định phải dùng toàn lực, nếu không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương âm u, thậm chí còn phải vận dụng lực lượng của thần tượng. Đao Ba Diện trong lòng nhanh chóng suy tính, trong thời gian cực ngắn phân tích ra lợi hại. Là đà chủ phân đà của huyết hồn phái, hắn tuyệt đối không phải kẻ lỗ mãng. Có thể ở Thanh Sơn tỉnh, ở khu vực có cựu thúc tòa trấn, một đường thăng cấp đến pháp sư nhị giai cảnh giới, lại còn làm đà chủ phân đà, hắn làm việc tất nhiên là cẩn thận tỉ mỉ. Vốn dĩ, hắn đã định tối nay làm xong vụ này thì sẽ ẩn mình một thời gian, nhưng vẫn không ngờ bị người để mắt tới rồi. Nhìn Giang Thiên đang đi đến từ trên đường, Đao Ba Diện âm thầm tích xúc lực lượng, thế muốn một kích tất sát Giang Thiên. Bên ngoài đường phố, Thu Sinh và Văn Tài cảm nhận tà khí sôi trào của Đao Ba Diện, tim lại lần nữa thắt lại đến tận cổ họng. Bọn hắn không ngờ, trong đám tà tu này lại còn ẩn giấu một pháp sư nhị giai cảnh giới tồn tại. Tuy rằng bọn hắn thấy Giang Thiên hầu như với tư thái miểu sát, đã kích sát nhiều tà tu như vậy, nhưng đối diện người này lại là pháp sư nhị giai cảnh giới tồn tại a. So với cảnh giới của tiểu sư thúc còn cao hơn một giai. Pháp sư, nhị giai, sư minh, ngươi nói tiểu sư thúc có đánh thắng được không? Văn Tài vẻ mặt lo lắng mở miệng. Có thể, nhất định có thể. Chúng ta phải tin tưởng tiểu sư thúc. Tuy nói Thu Sinh cũng là vẻ mặt bất an, nhưng giờ khắc này vẫn kiên định nói ra. Ngay lúc Thu Sinh và Văn Tài đang nói chuyện, Giang Thiên và Đao Ba Diện ở trong ngoài viện đột nhiên bạo khởi, với tốc độ cực nhanh xông về phía đối phương. Một bên là kim quang chợt lóe, kiếm khí tung hành. Một bên là huyết vụ của Dũng, đao quang ngũ hàn. Đang tiếng va chạm kịch liệt vang lên từ trước đại môn của Tùng Gia Bỉa Phượng. Dưới sự va chạm năng lượng của hai bên, nhấc lên cuồng phong cao ba thước, đem đại môn vốn đã vỡ nát thổi bay ra ngoài, rơi xuống đất nặng nề. Chương 66, phóng đại chiêu, ngươi lấy gì thắng ta? Chương 66, phóng đại chiêu, ngươi lấy gì thắng ta? Đang, 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 đang. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp bầu trời La Nguyệt Trấn. Song phương đao kiếm giao phòng, năng lượng cuồng bạo đối chọi công kích. Huyết hồn chú. Đao Ba mặt hét lớn một tiếng, huyết vụ sau lưng cuộn, mấy khuôn mặt quỷ dữ tợn bay ra từ trong huyết vụ. Cùng lúc đó, trong giếng sâu của sân phường bài, một dải năng lượng màu huyết hồng cuốn theo mấy đạo huyết hồn hai toán, rót vào sau lưng Đao Ba mặt. Vâng. Cơ thể Đao Ba mặt chấn động mạnh, khí thế trên người tăng cao mấy phần. Lực lượng huyết tinh nồng đậm lan tỏa ra, mấy huyết hồn được triệu hồi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chết. Đao Ba mặt gầm lên một tiếng, khống chế huyết hồn lao về phía Giang Thiên. Chạm. Giang Thiên tay cầm đao một kiếm, kim quang lưu chuyển trên thân kiếm, chém thẳng về phía một con huyết hồn ở phía trước. Xoẹt xì xì xì, đao một kiếm được kim quang bao phủ, vô cùng sắc bén, một kiếm liền xé huyết hồn từ đầu đến chân thành hai nửa. Kiếm khí màu vàng xen lẫn chút thanh mang, ăn mòn cơ thể huyết hồn, khói đen đặc quánh bốc ra từ hai nửa cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của huyết hồn truyền vào thai Đao Ba mặt, khiến sắc mặt đối phương lại đen thêm mấy phần. Thằng nhóc này thật sự quá khó đối phó. Hắn không chỉ kiếm pháp mạnh mẽ, linh khí của bản thân dường như cũng cực kỳ tinh thuần, kim quang chú hắn thi triển uy lực vượt xa những đạo sĩ kia. Huyết hồn chú của ta nhận được thần tượng gia trì, cũng không phải đối thủ của hắn. Đao Ba mặt với khuôn mặt âm trầm đáng sợ, nhìn Giang Thiên bị huyết hồn bao vây nhưng không hề có chút hoảng loạn nào, trong lòng dâng lên sóng lớn. Đáng chết. Cho dù phải đánh đổi thành quả những ngày này không cần, cũng phải giết chết thằng nhóc này. Nếu không sau này tất nhiên sẽ trở thành đại họa. Đao Ba mặt trong lòng nghĩ như vậy, ý niệm câu thông với thần tượng huyết hồng trong giếng sâu. Trong giếng sâu, lực lượng khí huyết nồng đậm tụ tập quanh thần tượng, tiếp đó biến thành một luồng tinh hồng quang mang rót vào lưng Đao Ba mặt. Vâng. Khí thế Đao Ba mặt không ngừng tăng vọt, huyết vân bao quanh dường như đều muốn sôi trào vào khoảnh khắc này. Tà khí trong cơ thể cuộn cuộn, xung kích cảnh giới ban đầu. Cảm nhận lực lượng sôi trào trong cơ thể, Đao Ba mặt trong lòng đại định. Thằng nhóc, xem ngươi lần này chết thế nào. Đao Ba mặt cất tiếng cười dài, vung tay lên, lại có mười mấy đạo huyết hồn mạnh mẽ hơn gia nhập chiến đấu. Huyết hồn từng lớp vây khốn Giang Thiên, hình thành một quả cầu máu kín kẽ không lọt gió, dường như muốn xé Giang Thiên thành mảnh vụn, chia ra mà ăn. Thằng nhóc, ngươi có thiên phú thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn chết trong tay ta sao? Có được máu của ngươi, lần hành động này cũng không tính là quá lỗ. Đao Ba mặt cười gần nói, vết sẹo trên mặt dưới sự thúc giục của khí huyết, dường như hóa thành con rết thật đang bò trên mặt. Trên đường, Thư Sinh và Văn Tài nhìn Giang Thiên bị mấy chục con huyết hồn bao vây, sắc mặt trở nên trắng bệch. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tiểu sư thúc chẳng phải đã bị? Văn Tài trong miệng lẩm bẩm khẽ, hai mắt vô thần, hồn vía lên mây. Ngươi nói bậy. Nuốt lời nói vào bụng cho lão tử. Ngươi mà lại nhại thêm một câu nữa, ngươi có tin ta bây giờ liền ném ngươi vào trong không? Đôi mắt Thư Sinh như sói giữ chừng Văn Tài bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Văn Tài nhìn Thư Sinh mặt đầy máu, bộ dạng như muốn nuốt sống mình, toàn thân không khỏi run lên, tiếp đó nuốt khan một ngụm nước bọt. Tiểu sư thúc, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nha. Thư Sinh nhìn khối cầu khổng lồ đỏ tươi trong sân, trong lòng thầm cầu nguyện. Dường như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của Thư Sinh, trong sân tùng ra, từ trong vòng vây của đám quỷ, truyền ra một tràng tiếng ngâm sướng cao vút, uy nghi, tràn đầy trang nghiêm túc mục. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Kim quang mờ ảo phát sáng, cơ thể huyết hồn bị ánh sáng chiếu rọi thành màu cam. Quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Tiếng ngâm sướng lại vang lên, kim quang đột nhiên đại thịnh. Kim quang không thể che giấu được bắn thẳng ra từ khe hở giữa những huyết hồn đan sen. Huyết hồn bơi lượn, kim quang không ngừng lóe lên, cảnh tượng này giống như quả cầu đèn màu trong quán bar kia. Cái gì? Khí thế của thằng nhóc này vẫn đang tăng lên. Đây là muốn phóng đại chiêu sao? Đao Ba mặt một trái tim căng thẳng, trong lúc vội vàng, hắn lại lần nữa câu thông với thần tượng huyết hồng trong giếng sâu, tập trung càng nhiều lực lượng rót vào chính mình. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Một đạo kiếm khí màu vàng đột nhiên phát sáng, đầu của một con huyết hồn bị Giang Thiên chém thành hai nửa. Sau đó lại là hai kiếm, Giang Thiên lại giết hai con huyết hồn. Tiểu sư thúc, là tiểu sư thúc. Văn Tài nước mắt nóng hổi tràn quẹ mi, cất tiếng kêu lớn. Suýt chút nữa thư sinh đã xé sống mình rồi. May mà tiểu sư thúc không sao. Tiểu sư thúc. Thư sinh nắm chặt đào một kiếm trong tay, khỏe mắt không khỏi đỏ lên. Thể hữu kim quang, phúc ánh ta thân. Giang Thiên khẽ mấp máy môi, giọng nói trang nghiêm truyền ra, kim quang bao phủ toàn thân, linh khí tăng vọt. Xì 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 lại ba kiếm chém ra, những huyết hồn tiếp xúc phải đều như băng tuyết tan chảy. Đáng ghét. Lực lượng của thằng nhóc này vẫn đang tăng lên. Ta phải nhanh chóng tập trung lực lượng vào trong cơ thể, ta chỉ có đột phá mới có thể phân cao thấp với hắn. Đao Ba mặt trong lòng sốt ruột, hắn điên cuồng vận chuyển tà khí trong cơ thể, không ngừng xung kích xiển xích pháp sư tam giai. Thị chi bất kiến, thính chi bất văn. Bao la thiên địa, dưỡng dục quần sinh. Thụ chi và biến, thân có quang minh. Giang Thiên mỗi khi niệm ra một câu chú ngữ, liền có mấy con huyết hồn bị đánh chết. Quá đỉnh. Tiểu sư thúc quá đỉnh. Kim quang chú này thi triển ra, giết những lệ quỷ này như giết gà mổ chó vậy. Văn Tài phân khích kêu lớn. Tiểu sư thúc thật là bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân. Lúc này thư sinh cũng không khỏi lên tiếng cảm thán. Nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh. Giang Thiên câu chú ngữ này vừa niệm ra, những huyết hồn quanh người liền bị quét sạch sẽ. Vâng. Ngay lúc này, trên người Đao Ba mặt đối diện đống nhiên bùng lên một luồng khí thế mạnh mẽ, tinh hồng huyết quang đại thịnh, nhuộm đỏ mọi thứ trong sân. Nhưng duy chỉ có Giang Thiên và thanh kiếm trong tay hắn. Ha ha ha, ta đã tăng lên đến pháp sư tam giai cảnh giới, hơn nữa lại có mấy trăm đoan hồn cùng khí huyết của bọn chúng ra chỉ cho ta. Ngươi lấy gì thắng ta? Đao Ba mặt ngửa mặt lên trời cười điên dại, giọng nói kiêu ngạo, ngang ngược cản rỡ. Giang Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, đao một kiếm trong tay tỏa ra kim quang, chú ngữ trong miệng lại lần nữa vang lên, động vệ giao triệt, vũ khí đằng đằng. Theo tiếng nói vừa dứt, Giang Thiên biến thành một vệ tàn ảnh màu vàng, chém thẳng về phía Đao Ba mặt. Tìm chết. Đao Ba mặt lạnh lùng hừ một tiếng, vô số dòng máu từ trong tay hắn tụ tập, ngưng tụ trên thân đao, oanh kích về phía Giang Thiên. Chương 67, phục chế phong thủy bố cục, tân đích thuộc tính. Chương 67, phục chế phong thủy bố cục, tân đích thuộc tính. Bùm. Kim kiếm và huyết đao va chạm mạnh mẽ vào nhau. Hai luồng lực lượng cường đại đối chọi, từ trung tâm va chạm phát ra những đợt sóng xung kích mãnh liệt, cuộn trào về bốn phía. Trong chốc lát, những tấm vải treo trong tùng gia bố phường bay tán loạn, những viên đá nhỏ xung quanh cũng bị luồng khí thổi bay đi. Giang Thiên toàn thân linh khí điên cuồng vận chuyển, đem tất cả linh khí trong đan điền rót vào đảo một kiếm. Dưới sự gia trì của lượng linh khí khổng lồ như vậy, kim quang trên đảo một kiếm càng lúc càng chói mắt. Linh khí của bản thân Giang Thiên vốn đã nồng đậm hơn so với tu sĩ đồng cấp, lại còn tinh thuần hơn. Dưới cùng một lượng linh khí, tu sĩ đồng cấp đều không phải đối thủ của hắn, huống chi linh khí của Giang Thiên là gấp 3-4 lần đồng cấp. Sau khi tiến vào pháp sư cảnh giới, linh khí của Giang Thiên vẫn vượt xa đồng cấp. Hơn nữa, linh khí của hắn tự mang thuộc tính tà, phá sát. Điều này khiến Giang Thiên khi đối mặt tà tu có lực áp chế mạnh mẽ hơn so với đạo sĩ đồng cấp. Nếu không phải tên Đao Ba mặt này bị vào trong giếng sâu phía sau ẩn chứa máu của hàng trăm đoan hồn, cùng với sự gia trì của lực lượng thần tượng kia, hắn đã sớm bị Giang Thiên một kiếm chém bay đầu rồi. Mà bây giờ, ngay cả khi Đao Ba mặt dưới sự giúp đỡ của thần tượng đột phá đến pháp sư tầng dài, lại vẫn có nhiều lực lượng gia trì, hắn vẫn không phải đối thủ của Giang Thiên. Dưới toàn lực của Giang Thiên, uy lực của Kim Quang Chú được phát huy đến cực hạn. Lưỡi kiếm vàng nóng chém phá huyết lưu, mang theo một cỗ khí thế quyết chí tiến lên, từng chút một áp chế tới. Cảm nhận kim kiếm dần dần bước tới, trong mắt Đao Ba mặt tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Ta hiện tại chính là pháp sư tam giai, lại còn có nhiều sự gia trì, vậy mà vẫn không phải đối thủ của hắn. Hắn thật sự là pháp sư nhất giai, không phải pháp sư tứ giai hoặc ngũ giai sao? Đao Ba mặt trong lòng đại hãi, lại một lần nữa trở nên hung ác. Không được, phải dùng 12 phần sức lực để đối phó tiểu tử này, nếu không chính mình chết cũng không biết chết thế nào. Huyết thần chú nhiên huyết đại pháp. Đao Ba mặt gân xanh nổi lên, toàn thân huyết vân bắt đầu sôi trào, cuối cùng mấy con huyết hồn hóa thành huyết thủy, dung nhập vào trong huyết vân. Hoa lạp lạp tượng điêu khắc màu máu nằm trong giếng sâu sông phá mặt nước, rơi vào vị trí ba thước phía trên đầu Đao Ba mặt, rủ xuống một màn ánh sáng mỏng màu huyết hồng. Chết. Đao Ba mặt một đao đánh bật đảo một kiếm của Giang Thiên, vận khởi trường lực, hung hăng vỗ vào ngực Giang Thiên. Giang Thiên dùng cánh tay hóa giải lực đạo, rút kiếm ngang trước ngực. Bành. Một tiếng động trầm đục vang lên, lực đạo cường đại bùng nổ, đánh Giang Thiên bay xa 4-5 mét. Giang Thiên liên tục lùi bước, cuối cùng một chân giẫm mạnh xuống đất, kinh khí trên người tiết vào lòng đất, khiến gạch đá xanh dày dưới chân nứt ra như mạng nhện. Tiểu tử, ngươi chỉ là một pháp sư nhất giai, lại bức ta phải dùng bí pháp đốt cháy tu vi, quả là một nhân vật. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đao Ba mặt nói xong, tượng điêu khắc màu máu treo trên đỉnh đầu lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Bùm! Tấm đá dưới chân Đao Ba mặt bị kinh khí chấn nát, hắn đã như hổ đói vồ mồi mà lao về phía Giang Thiên. Hắc đao cao cao giơ lên, nặng nề chém xuống. Thấy cảnh tượng này trước mắt, tim của thư sinh và Văn Tài lại lần nữa thắt lại. Giang Thiên cầm kiếm trước ngực, nhìn Đao Ba mặt một đao chém tới, sắc mặt bình tĩnh, chỉ khẽ động môi. Kim quang tốc hiện. Trong động tiên, oanh long long âm thanh quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Trong một bồn địa núi nhỏ, từ trong địa mạch truyền đến tiếng đá lăn chuyển động ầm ầm. Bồn địa long xuống và nhanh chóng hình thành một cái hố lớn. Đất bùn xung quanh nhanh chóng khô cằn hóa đá và trên vách hố hình thành một mảng lớn vân lý giống như vỏ cây ngân hạnh cụ. Đáy hố lớn hơi nhô lên, tạo thành một khối nhô lên giống như kim nguyên bảo. Khắc 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 lôi quang màu làm từ đế kim nguyên bảo chợt lóe, hóa thành những con lôi xà lớn bò khắp toàn bộ vách tường. Hồ quang điện nhảy múa trên vách tường, vân lý vỏ cây được khắc trên bề mặt vách hố dường như được kích hoạt, hình thành từng đợt sóng lôi điện màu lam. Và ngay khoảnh khắc phong thủy bố cục hình thành, trong động thiên đột nhiên dấy lên một đợt sóng linh khí, từ xung quanh hố cuộn trào về bốn phía. Tất cả sinh linh, thực vật trong động thiên dưới sự tư dưỡng của linh khí, đều đạt được sự trưởng thành nhất định. Hơn nữa có cực kỳ cá biệt linh dược, động vật đã có những biến hóa khác biệt. Luôn lực lượng này không chỉ làm động thiên thoải mái, mà còn khiến Giang Thiên đạt được sự đề thăng không nhỏ. Hiện thế, Giang Thiên cầm kiếm đứng thẳng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía đao ba mặt, mà không biểu cảm. Hắc đao trong tay đao ba mặt hội tụ huyết lưu, trên lưới đao hiện lên từng khuôn mặt quỷ đáng sợ, phát ra tiếng gào thét không tiếng động về phía Giang Thiên. Ông. Hắc đao cắt xé không khí, mang theo khí thế khủng bố, bổ thẳng xuống đầu. Khắc 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 ngay lúc này, một đạo lôi quang chợt lóe qua trong mắt Giang Thiên, trong cơ thể Giang Thiên xuất hiện một luồng năng lượng khổng lồ. Giang Thiên khẽ mở miệng, chú ngữ trang nghiêm túc mục vang lên từ trong miệng. Phục hộ chân nhân. Bùm. Linh khí mang theo tia tia lôi điện chạy khắp trong cơ thể Giang Thiên, phá vỡ những gông cùm cản trở trước mắt. Khí thế của Giang Thiên đột nhiên tăng vọt. Pháp sư nhị giai. Cái gì? Đao ba mặt đang vung đao xuống, hai mắt trợn trừng, một tia không thể tin nổi chợt lóe qua trong mắt. Cấp, cấp, như, luật, lệ. Lời nói mạnh mẽ từ miệng Giang Thiên thoát ra. Trong nháy mắt, dòng điện nhỏ bé từ tay Giang Thiên chợt lóe, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân kiếm Đào Một Kiếm. Chạm. Thân ảnh Giang Thiên tại chỗ trở nên mơ hồ, dưới chân, dấu chân trên đá xanh chợt lóe những tia sét nhỏ. Phốc, suy đầu của đao ba mặt bay vút lên trời, một dòng máu văng tung tóe trong không trung. Làm sao có thể? Đầu của đao ba mặt xoay tròn trong không trung, hắn nhìn thi thể không đầu của mình ngã xuống, thần tượng lơ lửng trên đỉnh đầu mất đi ánh sáng, rơi xuống. Ba Giang Thiên khẽ nâng tay, thần tượng màu huyết hồng kia rơi vào trong tay. Suy 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 xương máu bước lên trên thần tượng, nhưng bị linh khí Giang Thiên tuân ra trực tiếp chấn áp. Khi mọi thứ lắng xuống, thư sinh và văn tài trên phố như bị rút cạn sức lực, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thư sinh thở phào một hơi dài, dùng tay sờ trán đầy mồ hôi lạnh, đau đớn trên người như thủy triều từng đợt dâng lên. Vừa rồi tinh thần căng thẳng, sự chú ý tập trung cao độ, nên không cảm thấy vết thương đau lắm. Nhưng bây giờ thả lỏng ra, chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp đau nhức không thôi. Đặc biệt là mũi của mình, như bị kim châm, đau nhói không thôi. Vẫn phải là tiểu sư thúc. Hôm nay nếu không phải tiểu sư thúc kịp thời đến cứu mạng, hai ta e rằng phải xuống dưới gặp tổ sư ra rồi. Văn Tài vẻ mặt may mắn nói. Đúng vậy a. Thư sinh cũng đồng tình gật gật đầu. Hai người đều cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, nhất thời lại quên mất, Giang Thiên dường như vào khoảnh khắc cuối cùng đã đột phá đến pháp sư nhị giai. Và đợi đến khi hai người sau này hồi tưởng lại là một trận kinh thán. Hai người nghỉ ngơi một lát, liền khập khiễng đi vào Tùng gia bố phượng. Lúc này Giang Thiên đang đứng bên cạnh giếng sâu kia, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn sâu vào trong nước. Chương 68, cùng tận sở năng, sát ngươi mảnh giáp bất lưu. Chương 68, cùng tận sở năng, sát ngươi mảnh giáp bất lưu. Sao vậy? Tiểu sư thúc. Thu sinh loạn choạng đi tới bên giếng sâu, kỳ quái hỏi. Vừa rồi bọn hắn cách cổng lớn quan sát, cũng không nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng rất nhỏ. Giờ đây đến gần, mới phát hiện nơi này có một cái giếng sâu. Nhớ lại khi tiểu sư thúc đại chiến với tên tà tu kia, bên này luôn có ánh sáng đỏ bốc lên, rót vào thân thể tà tu. Bọn hắn vẫn không biết là cái gì, bây giờ nhìn mới biết, thì ra những ánh sáng đỏ kia đều là từ cái giếng này bắn ra. Chỉ là, cái giếng này có gì đặc biệt, vì sao có thể cung cấp năng lượng bổ sung cho tà tu? Nghĩ vậy, Thu Sinh không khỏi thò đầu ra nhìn. Lúc này, nước máu trong giếng sâu đã sớm bị thần tượng hút sạch, chất nước trở nên không còn trong vắt. Thêm vào minh nguyệt treo cao, mà Thu Sinh lại có linh khí gia trì nhãn lực, hắn đem tình hình trong giếng thu hết vào mắt. Đầu tiên, đập vào mắt là đầu của lão đạo sĩ giận dữ trợn tròn mắt. Đồng tử của hắn đã không còn sinh cơ, nhưng vết giận dữ trên khuôn mặt lại vĩnh viễn định hình. Mà sau đó, chính là vô số từng lớp thi thể. Chất đống thẳng đứng đến gần mặt nước 3-4 mét mới thôi. Sợ hãi, thấy cảnh tượng kinh khủng này, Thu Sinh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Bốn dĩ sắc mặt đã không hồng hào, lúc này càng thêm mặt như giấy vàng, hai mắt cứ thế trợn trừng, nhìn chằm chằm phía trước, tràn ngập vẻ không thể tin. Sư Minh, ngươi sao vậy? Sao lại có vẻ mặt thấy quỷ này? Văn Tài thấy Thu Sinh ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng đi lên đỡ. Nhưng Thu Sinh lúc này giống như con heo chết, Văn Tài có làm cách nào cũng không nhấc hắn lên được. Sư Minh rốt cuộc sao vậy? Sao nhìn cái giếng nước lại bị dọa thành ra thế này? Không được, ta cũng đi xem thử. Văn Tài nhẹ nhàng buông tay Thu Sinh, nằm sấp bên giếng, từ từ thò đầu ra. Ôi, hình như nhìn không rõ lắm, lại gần xem. Văn Tài chớp chớp mắt, thầm thì một câu, ghé đầu đến mặt nước. Lần này, cảnh tượng kinh khủng dưới giếng trực tiếp đánh thẳng vào tâm hồn hắn. Văn Tài toàn thân run lên, thân thể mềm nhũn, cánh tay chống đỡ cũng không còn sức lực. Giây tiếp theo, Văn Tài liền cắm đầu xuống nước. Ao ao đầu Văn Tài trực tiếp cắm vào mặt nước, hắn muốn nói lời trong lúc cảm xúc kích động, nhưng vừa há miệng lại bị xúc mấy ngụm nước giếng. Ngay khi Văn Tài sắp rơi xuống, một bàn tay tóm lấy cả quần hắn, trực tiếp ném hắn sang một bên. Nôn, nôn, nôn. Văn Tài quỳ trên đất nôn khan, hắn không thể nôn hết cơm ăn từ hôm qua, thậm chí hôm kia ra. Tiểu sư thúc, những tà tu này, rốt cuộc là ai? Vậy mà vậy mà ở nơi này phạm phải tội nghiệp lớn như vậy. Thu Sinh run rẩy mở miệng, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa thấy, chỉ cảm thấy lồng ngực như có núi lửa sắp phun trào. Bạch Liên giáo, Giang Thiên giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Những tà tu áo đen này, trên tay áo đều thêu một đóa liên hoa màu trắng, chắc chắn là Bạch Liên giáo không nghi ngờ. Nhưng Bạch Liên giáo dưới trướng giáo phái khá nhiều, Giang Thiên cũng không nắm chắc nhóm tà tu này là chi nhánh nào. Bạch Liên giáo, những Bạch Liên giáo đáng chết này, bọn hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Thu Sinh dùng sức nắm chặt nắm đấm, toàn thân trên dưới gân xanh nổi lên. Ngay lúc này, bên ngoài có một đạo tiếng phá không truyền đến. Thu Sinh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lại thấy một bóng người tuyệt mỹ bay đến. Đây là? Thu Sinh ngây người tại chỗ, hai mắt đờ đẫn. Văn Tài nôn xong lau miệng, quay đầu lại, hai mắt trợn tròn, ngoa tạo, thật là đẹp Giang Tiên, xung quanh ta đều đã thăm dò qua, bên trong này rất nhiều nhà đều trống, không có người ở. Giọng nói trong trẻo của Tô Ánh Tuyết vang lên, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, chiếc ô trong tay cũng thu lại. Ừm, những cư dân kia chắc hẳn đều ở trong giếng sâu này. Giang Tiên gật đầu, nói, vừa rồi hắn cùng tên tà tu kia đối trước khi phát ra tiếng động lớn như vậy, cư dân xung quanh này cũng không có chút gì động nào. Giang Thiên liền cảm thấy không đúng. Vừa rồi hắn thấy tình hình trong giếng sâu sau, liền ý thức được bên trong này trôi nổi, khẳng định đều là cư dân La Ngự Trấn. Ở trong giếng sâu, Tô Ánh Tuyết liêu mi khẽ động, nhanh chân đi lên phía trước, thò đầu ra nhìn, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ánh Tuyết trong nháy mắt trở nên vô cùng băng hàn. Đây là ai làm? Bọn hắn sao? Giọng nói lạnh lẽo của Tô Ánh Tuyết, nhìn thi thể không đầu nằm ngửa trong sân nhỏ, nói, phải. Giang Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn là ai? Tà giáo. Tô Ánh Tuyết hỏi. Phải. Bạch Liên giáo, nhưng không biết là chi nhánh nào dưới trướng. Giang Thiên lắc đầu nói. Bạch Liên giáo. Trong mắt Tô Ánh Tuyết nhảy nhót ngọn lửa kinh giận, nắm tay thêu hoa siết chặt. Sớm từ thời thanh triều, Tô Ánh Tuyết đã nghe qua đại danh của Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo lúc đó đã là tà giáo đại phái nổi tiếng lẫy lừng, dưới trướng phụ thuộc vô số, thủ đoạn của chúng càng tàn nhẫn đến mức khiến người ta căm phẫn. Không ngờ cách biệt lâu như vậy, nàng lại nghe thấy cái hung danh có thể khiến tiểu nhi nín khóc kia. Sau khi giọng nói của Tô Ánh Tuyết rơi xuống, toàn bộ sân nhỏ chìm vào sự im lặng vô tận. Mãi đến nửa ngày sau, Văn Tài mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiểu sư thúc, vị tiểu thư tỷ sinh đẹp này là ai vậy? Văn Tài rụt rè hỏi. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Văn Tài một cái, cũng không trả lời. Là Liễu Linh Đồng ta lựa chế. Giang Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Linh Đồng sao? Ta còn tưởng rằng. Văn Tài trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn muốn nói gì đó. Được rồi, có vấn đề gì lát nữa hắn nói. Thu Sinh, ngươi cùng Văn Tài vất vả rồi, đem tất cả thi thể trong giếng sâu này vớt ra. Giếng sâu này hẳn là nối liền với mạch nước ngầm của La Ngự Trấn, nước máu trong sông bên ngoài hẳn là đều chảy ra từ đây. Các ngươi giải quyết những chuyện này, ta đi giải quyết những tà tu bên ngoài. Giang Thiên ánh mắt rơi trên hai người, mở miệng nói. Được, tiểu sư thúc. Thu Sinh gật đầu đáp ứng, sau đó liền thúc giục Văn Tài nhanh chóng làm việc. Giang Thiên đem hai thi thể, à không, là một thi thể và hai nửa thi thể bị chặt đứt trong sân mang ra đường phố. Sau đó, đem từng thi thể một nâng đến nơi không người ở xa, rồi thu vào động tiên. Rất nhanh, thi thể của tà tu đều bị Giang Thiên đưa vào động tiên. Mà lúc này, Thu Sinh cùng Văn Tài vẫn đang ra sức vớt thi thể. Thu Sinh, Văn Tài, ta đến giúp các ngươi, Giang Thiên nói, đi lên phía trước, giúp hai người giải quyết thi thể trong giếng sâu. Từng thi thể một được vớt lên, sau đó được bày ra từng cái một trong sân của Tùng gia bố phượng. Sân nhỏ rộng lớn rất nhanh đã bị thi thể chất đầy, nhưng thi thể trong giếng vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa lại có nhiều thi thể hơn bị ép vào mạch nước ngầm, thông qua đường cống ngầm không biết chạy về đâu. Cho đến khi thi thể trong giếng sâu và thi thể dưới mạch nước ngầm của Tùng gia bố phượng đều được vớt sạch, trời đã mờ sáng. Đón ánh mặt trời vừa lên, Giang Thiên nhìn những thi thể đã bày ra trên đường phố, thần sắc đã có chút tê dại. Thu Sinh Văn Tài càng giống như mất hồn, đi lại giữa những thi thể, không ngừng kiểm đếm chúng. Trong thi thể, có người già, có thanh niên, có trẻ con, còn có cả trẻ sơ sinh trong tã lót. 1, 2, 3, 45, 71, 98. Từng con số lạnh lẽo thoát ra, tái nhợt vô lực, khiến người ta đau lòng. Bạch Liên giáo, ta Thu Sinh thể với ngươi không đội trời chung. Bất kể xuống hoàng tuyển, hay vào cửu u, ta Thu Sinh dốc hết sức lực, nhất định phải giết các ngươi mảnh giáp không còn. A! Thu Sinh lớn tiếng gào thét, tiếng vang chấn động cửu thiên. Tiếng gào thét đó cứ thế kéo dài, cho đến khi Thu Sinh thiếu dưỡng khí, hôn mê bất tỉnh. Chương 69, hậu sự, động tiên thành trưởng. Chương 69, hậu sự, động tiên thành trưởng. Ngày thứ hai, Cửu Thúc giải quyết xong chuyện nghĩa trang, men theo dòng sông phía tây núi của Nhậm Gia Trấn, một đường tìm đến La Ngự Trấn. Nhìn những thi thể đầy đất, Cửu Thúc trong lòng chấn động phẫn nộ, hắn hận không thể lập tức giết đến xào huyệt Bạch Liên giáo, đem những tà tu kia đổ sát sạch sẽ. Nhưng tình huống của La Ngự Trấn lại không cho phép hắn làm như vậy, bởi vì sự đổ sát của huyết hồn phái khiến ít nhất có 300 cư dân tiểu trấn bị giết chết, lấp vào trong cái giếng sâu kia. Ba người Giang Thiên tốn rất nhiều sức lực, cũng chỉ mới từ trong giếng sâu vớt ra hơn 100 bộ thi hải. Số còn lại hẳn là đều theo dòng sông ngầm dưới đất trôi ra ngoài, không biết trôi về nơi nào. Còn có hơn 100 cư dân tiểu trấn thì là bởi vì uống nước sông thông với dòng chảy ngầm dưới đất, thân thể lở loét mà chết. Trừ những người này ra, số cư dân tiểu trấn còn lại đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của nước sông ngầm dưới đất, thân thể xuất hiện tổn thương. Cửu Thúc cần La Nguyệt Trấn giúp đỡ trị liệu những người bị thương này. Đồng thời, La Nguyệt Trấn chết nhiều người như vậy, cũng cần tiến hành siêu độ, đây đều là công trình to lớn. Hơn nữa bọn hắn còn phải xuôi theo dòng sông ngầm dưới đất, khắp nơi vớt thi thể thôn dân. Sự tình thật sự quá nhiều. Không chỉ Cửu Thúc, Giang Thiên, Thu Sinh, Văn Tài cũng đều ở lại La Nguyệt Trấn, giúp đỡ giải quyết chuyện hậu sự. Nhị thúc công nghe được chuyện này sau, cũng muốn đến giúp đỡ, nhưng đáng tiếc thân thể vẫn chưa lành hẳn, không thể tùy ý hoạt động dưới đất. Nhưng nhị thúc công vẫn đem tất cả người làm trong tiệm, bao gồm cả Chu đại trưởng, đều phái ra ngoài. Vương gia, Nhậm gia của Nhậm gia trấn cũng đều ra sức giúp đỡ, các tiểu trấn lân cận, các đạo sĩ cũng đều tụ tập đến La Nguyệt Trấn, giúp giải quyết hậu sự. Thời gian thoáng chốc, đã 3 ngày trôi qua. Giang Thiên trở về Nhậm gia trấn sau đó, cùng Liễu Vân Vân chào hỏi một tiếng, liền đi vào phòng mình ở hậu viện. Khóa ký cửa sau, Giang Thiên tiến vào động tiên. Tìm thấy giường mình đặt trong động tiên, Giang Thiên ngả đầu xuống là ngủ ngay, thậm chí không kịp kiểm tra biến hóa xung quanh. Trong 3 ngày ở La Nguyệt trấn này, hắn hầu như không chợp mắt, từ ban ngày bận đến tối, hoàn toàn dựa vào nghị lực chống đỡ. Giang Thiên tuy là người tu đạo, mệt mỏi trên thân thể nhẹ hơn, nhưng tinh thần lại mệt mỏi, quá mệt mỏi. Bởi vậy, Giang Thiên hầu như vừa chạm gối, liền ngủ say như chết. Mà giấc ngủ này, Giang Thiên liền ngủ một ngày một đêm. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là trưa ngày thứ tư sau khi La Nguyệt Trấn xảy ra chuyện. Hô, giấc ngủ này quả thật rất thoải mái. Giang Thiên tỉnh dậy từ trên giường, vươn vai thật dài. Trong động tiên không biết thời gian trôi qua, Giang Thiên chỉ cảm thấy ngủ không lâu, hoàn toàn không ngờ mình đã ngủ 12 canh giờ. Khi Giang Thiên hít sâu một hơi linh khí tươi mới trong động tiên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sự u ám mấy ngày qua cũng đã tan biến hơn nữa. Ra ngoài xem tiểu hôi bọn chúng thế nào. Mấy ngày nay sự chú ý đều tập trung vào giải quyết sự việc ở La Nguyệt Trấn, đều không mấy quan tâm tình hình bên trong động tiên. Giang Thiên đẩy ra cửa phòng tiểu ốc của mình, bước ra ngoài. Giang Thiên, ngươi tỉnh rồi sao? Giang Thiên vừa ra ngoài, Tô Ánh Tuyết liền từ một bên đi tới, ánh mắt quan tâm nhìn qua. Ừ, ngủ một giấc, tinh thần coi như đã hồi phục. Giang Thiên gật đầu, mở miệng nói. Ừ, đúng Giang Thiên, ba cánh La Nguyệt Trấn thế nào rồi? Chuyện đã giải quyết xong hết chưa? Tà tu của Bạch Liên giáo có tung tích gì không? Tô Ánh Tuyết trước là gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi. Ba cánh La Nguyệt Trấn cơ bản đã được cứu chữa gần hết, thi thể trôi ra từ dòng nước ngầm dưới đất chỉ tìm được một phần, số còn lại vẫn đang tìm. Còn về Bạch Liên giáo, mấy ngày nay đều bận rộn chuyện La Nguyệt Trấn, chuyện này vẫn chưa có manh mối. Giang Thiên lắc đầu nói. Giang Thiên, ngươi dạy ta pháp thuật đi. Tô Ánh Tuyết nhìn Giang Thiên, cực kỳ nghiêm túc nói. Học pháp thuật? Ngươi muốn giết tà tu? Giang Thiên khẽ nhướng mày, mở miệng hỏi. Phải. Tô Ánh Tuyết nói năng hùng hồn, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Khoảng thời gian mấy ngày nay, Tô Ánh Tuyết trải qua vô cùng gian nan. Mỗi một khắc mỗi một giây đều như một năm vậy khó chịu, thậm chí vượt qua thời gian cô tịch của nàng trong thâm sơn. Bất kể Tô Ánh Tuyết làm chuyện gì, cái cảnh tượng như địa ngục kia luôn hiện lên trước mắt nàng, khiến nàng không thể an tâm. Thậm chí, sắp dần dần diễn biến thành tâm ma. Cái cảnh tượng thê thảm kia mỗi khi hiện lên một lần, Tô Ánh Tuyết lại càng hận tà tu thêm một phần. Bởi vậy, Tô Ánh Tuyết trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định phải tu luyện thật tốt, luyện tập đạo thuật, nhất định phải giết chết những tà tu gây họa cho thế gian kia. Được, nếu ngươi muốn học, vậy ta sẽ dạy ngươi. Bất quá, muốn luyện tốt đạo thuật, không phải chuyện một sớm một chiều là có thể đạt được, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Giang Thiên nghe vậy, gật đầu nói, ta nhất định có thể kiên trì. Tô Ánh Tuyết hầu như không chút do dự nói. Tương đối với Tô Ánh Tuyết mà nói, Giang Thiên không hề nghi ngờ chút nào. Một người ngay cả trăm năm cô tịch cũng có thể chịu đựng, hoặc có thể nói là quỷ, nghị lực tất nhiên kinh người không thể sánh bằng. Nếu có thể chuyên tâm luyện tập, lại thêm có người chỉ điểm, tiến độ tuyệt đối sẽ phi tốc. Khi nào bắt đầu dạy ta? Tô Ánh Tuyết thấy Giang Thiên đáp ứng, liền vội vàng hỏi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ hôm nay đi, ta trước dạy ngươi một ít thuật vẽ phù cơ bản, ngươi cứ luyện tập trước. Trong phòng ta còn có Mao Sơn cơ sở đạo thuật, ngươi cũng có thể tranh thủ thời gian học tập. Giang Thiên chỉ vào tiểu một ốc phía sau mình, mở miệng nói. Được, Tô Ánh Tuyết gật đầu mạnh. Sau đó, Giang Thiên liền truyền thụ cho Tô Ánh Tuyết một ít kỹ xảo vẽ phù đơn giản và đưa nàng hai quyển sách để xem. Mà khi luyện tập, Giang Thiên phát hiện cảnh giới của Tô Ánh Tuyết dường như đã thăng cấp lên pháp sư nhất giai. Ánh Tuyết, ngươi đạt đến pháp sư nhất giai rồi sao? Giang Thiên thần sắc có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, Dận Nam bọn chúng sau khi thăng cấp, phản hồi cho ta không ít lực lượng, khiến ta tiến giai đến pháp sư nhất giai. Tô Ánh Tuyết gật đầu nói. Ồ, Dận Nam bọn chúng cũng có chỗ thăng cấp sao? Giang Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Không ngờ, hắn mấy ngày không ở đây, mấy cái liễu linh đồng mình luyện chế vậy mà đều có chỗ thăng cấp. Ngay sau đó, Giang Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cây liễu trăm năm không xa, hai mắt đống nhiên sáng lên. Bách niên phá tà liễu sinh trưởng, 66 đạo quả, mục linh chi thân, liễu linh đồng, phá tà hóa sát. 66. Mấy ngày thời gian, vậy mà tăng lên 4 độ sinh trưởng. Xem ra Giận Nam bọn chúng thăng cấp không nhỏ a. Giang Thiên nhìn bảng thuộc tính của bách niên phá tà liễu sau đó, trên mặt thần sắc càng thêm kinh hỉ. Nghĩ lại, cây liễu trăm năm có thể một hơi tăng thêm nhiều độ sinh trưởng như vậy, khẳng định là bởi vì mình trước đó đã phục chế phong thủy bố cục của Thiên Tỉnh Tụ Bảo Buồn. Thiên Tỉnh Tụ Bảo Buồn này hình thành, không chỉ khiến linh khí của mình tăng thêm lực lượng thuộc tính lôi, hơn nữa còn khiến linh khí trong động thiên lại nồng đậm thêm không ít, càng khiến linh thực bên trong động thiên cũng đạt được tăng phúc. Không biết phong thủy bố cục kia thế nào rồi, đi qua xem thử. Giang Thiên trong lòng khẽ động, liền đi về phía bố cục Tụ Bảo Buồn. Khi Giang Thiên đến chỗ buồn địa kia, hai mắt lại hơi tròn tròn. Đây là chương 70, Lôi Hỏa Luyện Kim, tân phẩm thử loại. Chương 70, Lôi Hỏa Luyện Kim, tân phẩm thử loại. Trong hố động hình thỏi vàng tại bồn địa tiểu sơn, kim khí nhàn nhạt lan tỏa. Xung quanh vết động, những lôi văn hình vần cây khẽ lóe lên, tựa như mạ điện, trông vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, ngay gần địa hình kim nguyên bảo này, lại xuất hiện một cái động cầu. Từng con đại hôi thử đang từ bên trong đó ra vào. Tình huống gì đây? Ta vừa bố trí xong phong thủy bố cục Thiên Tỉnh Tụ Bảo Buồn, sao lại bị chuột chui vào ở? Tiểu Hôi làm sao? Giang Thiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn hành động của đám đại hôi thử. Xem vài cái, trong lòng Giang Thiên chợt lóe lên một ý nghĩ không tốt. Thiên Tỉnh Tụ Bảo Buồn này nằm ở nơi trũng xuống, vốn là một trường khí khép kín không có khuyết điểm, mà hang chuột đào ở xung quanh tụ bảo buồn, liền tương đương với đả thông trường khí này, khiến địa khí tiết lộ, từ đó dẫn đến cách cục bị phá hoại. Hơn nữa, nếu như hang chuột tùy ý đào tới, rất có khả năng dưới lòng đất hình thành hỏa hình sát, tạo thành cách cục hỏa khắc kim tự hình, khiến địa khí và kim khí ra tốc lưu thất. Hoặc là đào ra thông đạo thẳng lên thẳng xuống, hoặc là thông đạo hình chữ mễ hình chữ thập. Những điều này đều sẽ dẫn đến trường khí nhanh chóng lưu thất, phá hoại cách cục ban đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Tiên không khỏi sốt ruột. Nhưng còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác nào, chỗ động khẩu lại truyền đến một trận tiếng sột soạt. Giang Tiên ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện những con chuột chui vào động kia giờ phút này đều lũ lượt rút ra. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Giang Tiên. Tiểu Hôi. Ồ. Mức độ sinh trưởng của tiểu hôi này, Giang Tiên nhìn bảng thuộc tính trên đầu tiểu hôi, thần sắc lại một lần mở ra. Tâm bảo thử sinh trưởng, 16 đạo quả, lượng ảnh thuật, âm dương cộng tế, khí vận bất thịnh. 16. Tiểu hôi cũng được cường hóa sao? Giang Tiên đột nhiên hai mắt sáng lên, cảm xúc về cách cục bị phá hủy cũng tiêu tan không ít. Chi chi chi, tiểu hôi thấy Giang Tiên xong, vui vẻ từ trên mặt đất nhảy lên, vừa chạy vừa nhảy về phía Giang Tiên. Giang Tiên khẽ mỉm cười, đưa hai tay về phía tiểu hôi. Chi chi chi, tiểu hôi nhảy một cái chui vào lòng Giang Tiên, dùng cái đầu nhỏ không ngừng cọ sát bụng Giang Tiên. Giang Tiên đưa tay sờ sờ đầu tiểu hôi, sau đó dùng tay nhấc nhấc cơ thể tiểu hôi. Tốt ra hỏa, ngươi tiểu ra hỏa này nặng lên rồi nha, lông trên người cũng càng sáng bóng hơn. Hơn nữa, lông vàng của ngươi tựa hồ còn khuyết tán không ít. Giang Tiên cẩn thận đánh giá tiểu hôi từ trên xuống dưới, mở miệng nói. Chi chi, tiểu hôi kiêu ngạo đứng thẳng người, đáp ý kêu hai tiếng, sau đó lại dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào hố động Thiên Tỉnh Tụ Bảo Buồn. Ngươi là nói, là nơi này khiến ngươi trưởng thành sao? Giang Tiên hiếu kỳ hỏi. Chi chi, tiểu hôi trước tiên gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu khoa tay múa chân. Nó trước tiên nhảy xuống đất, sau đó dùng móng vuốt nhỏ đào đào, rồi bắt đầu chạy vòng tròn. Cuối cùng nhảy đến trung tâm, đứng thẳng người lên, giơ cao hai cái móng vuốt nhỏ, chi chi kêu lớn. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ là nói, ngươi ở dưới khối đất kia đào rất nhiều hang động? Giang Tiên suy đoán. Chi chi chi, tiểu hôi hưng phấn gật gật đầu. Vừa thấy động tác của tiểu hôi, lòng Giang Thiên lập tức lạnh đi một nửa. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Tiểu hôi đào nhiều hang động như vậy dưới tụ bà buồn, sợ là đã làm địa khí tiết lộ hết rồi. Cách cục của mình sợ là phải hủy rồi. Giang Thiên nghĩ đến đây, nhất thời có chút thất thần. Từ khi đạt được động thiên xong, Giang Thiên còn chưa từng nghĩ tới, có một ngày phong thủy bố cục trong động thiên của mình sẽ bị phá hoại, lại còn là bị tiểu hôi mà mình yêu thích nhất phá hoại. Nhưng còn chưa chờ Giang Thiên sinh ra một tia cảm xúc trách cứ đối với tiểu hôi, ánh mắt hắn đột nhiên lướt qua, thấy được hoa văn tiểu hôi vẽ dưới chân. Cái này lại là ửng. Đôi mắt Giang Thiên trước tiên hơi nheo lại, sau đó dần dần trừng lớn. Xoẹt. Giang Thiên một tay ôm tiểu hôi vào lòng, túi đầu nhìn hoa văn trên mặt đất. Bát quái. Cái này là bát quái trận đồ. Tiểu hôi, ngươi vậy mà đào một cái bát quái trận dưới tụ bảo buồn sao? Thật hay giả? Lòng Giang Thiên lộn bột một tiếng, tim đập bắt đầu điên cuồng gia tốc, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một luồng linh cảm. Hoa văn tiểu hôi dùng móng đuốt vẽ ra, chính là bát quái trận đồ. Nếu dưới tụ bảo buồn thật sự là bố cục như vậy, thì có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến phong thủy bố cục phía trên, thậm chí còn có thể phát huy tác dụng tăng phúc. Tăng phúc bát quái lôi điện ta ngộ ra rồi. Tiểu hôi, ngươi thật là một trận pháp thiên tài. Trận pháp thiên tài vô sư tự thông. A ha 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 ha, Giang Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong giọng nói tràn đầy kích động và hưng phấn. Tình cảm dâng trào, thậm chí trực tiếp ôm lấy tiểu hôi, hôn mạnh hai cái lên đầu nó. Nhưng sau đó lại nghĩ đến nó bỏ tới bỏ lui trong động, dính đầy bùn đất khắp người, hơn nữa còn ở cùng với đám chuột sáng kia, lại vội vàng nhổ ra mấy ngụm nước bọt, lau sạch miệng. Lôi hỏa luyện kim, lôi hỏa luyện kim a tiểu hôi, động khẩu này ngươi đào ở phương vị ly trận, đấy lại có bát quái làm nền, thêm lôi điện bao trùm toàn bộ thiên tỉnh tụ bà buồn, cái này liền hình thành thế lôi hỏa luyện kim. Mặc dù bát quái trận bàn này của ngươi hỏa thế yếu hơn, nhưng lại có lôi đỉnh trợ trận, mà lôi đỉnh bốn di đã ẩn chứa hỏa ý. Nếu có thể ở dưới tụ bảo buồn này lại bố trí một bảo địa phong thủy thuộc tính hỏa, uy lực của tụ bảo buồn này sẽ được tăng lên đến tối đa. Nói không chừng đến lúc đó có thể luyện ra lực lượng canh kim. Ánh mắt Giang Thiên sáng rực, nhìn sương mù màu vàng đang ngưng tụ trong bồn địa, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vừa rồi lúc hắn đến, liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu hôi dẫn đại quân chuột đào thông đạo xuống dưới, theo lý mà nói địa khí hẳn là lưu thất, hiệu quả cách cục hẳn là giảm bớt mới đúng. Nhưng Giang Thiên xem xong, lại không phát hiện hiện tượng như vậy phát sinh. Ngược lại, kim khí nơi này nồng đậm, thậm chí đều hình thành trạng thái sương mù nhàn nhạt. Tốt tốt tốt, thật là linh vật thiên thành. Thiên phú của tiểu hôi này quả thật không đơn giản. Giang Thiên âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Nhìn tiểu hôi trong lòng, Giang Thiên lại nhịn không được sờ sờ đầu chuột của nó. Nhưng vừa sờ vài cái, ánh mắt Giang Thiên liếc về phía động khẩu kia, ánh mắt lại một lần nữa lờ ra. Lại có vật tốt. Kim linh thử sinh trưởng, 5 đạo quả, kim quang kiếm khí lôi điện thử sinh trưởng, 12 đạo quả, lôi kích phủ. Kim quang kiếm khí màu xanh lục, còn có lôi kích phủ màu trắng. Hai con chuột này chẳng lẽ là bị bảo địa phong thủy này ảnh hưởng, thay đổi thiên phú, căn cốt của bản thân tiến hóa rồi? Trong mắt Giang Thiên chợt lóe lên vài tia suy tư, nhìn về phía tiểu hôi trong tay, sắc mặt bình tĩnh. Khó trách tiểu hôi muốn an cư ở đây, khó trách tiểu hôi có thể trưởng thành nhiều như vậy. Hóa ra là nguyên nhân này. Tụ bảo buồn tụ tập chính là tài khí. Tiểu hôi an cư ở đây, tất nhiên có thể trưởng thành nhanh hơn. Xem ra, là lúc cho nhà mới của tiểu hôi bố trí một trận pháp mới rồi. Giang Thiên trong lòng lặng lẽ nghĩ. Chương 71, tính mệnh song tu, đan phương. Chương 71, tính mệnh song tu, đan phương. Giang Thiên hầu như không chút do dự, lần nữa tháo dỡ tụ linh trận Long Phượng Ngọc Bội đã bố trí trước đó. Tiện thể, Giang Thiên còn tháo cả lưỡng nghi lôi nguyên trận. Hắn gom các pháp khí, tụ linh phủ, cùng lôi kích phủ trong tay lại, Giang Thiên bố trí một điệp trận đơn giản quanh thiên tỉnh tụ bà buồn. Lấy Long Phượng Ngọc Bội làm trận nhãn, Giang Thiên bố trí một lưỡng nghi lôi nguyên trận bên trong tụ bà buồn. Còn bên ngoài trận pháp này, thì lại khéo leo khớp với động huyệt do Tiểu Hôi đảo, bố trí một bát quái tụ linh trận. Do trận pháp được mở rộng, hơn nữa lại là điệp trận, nên sau khi trận pháp khởi động, linh khí tụ tập được nồng đậm hơn hẳn so với ban đầu. Đàn chuột trong trận pháp cảm nhận được linh khí xung quanh tăng vọt, đều vui vẻ kêu chiêm chiếp. Có lôi trận gia trì, lôi quang trên bách tụ bảo bổn trở nên càng thêm chói lọi. Lực lượng lôi điện tăng cường, phối hợp với trận đồ bắt quái, sinh ra linh khí thuộc tính hỏa nhàn nhạt. Dưới sự tôi luyện của lôi hỏa, tốc độ sinh thành năng lượng thuộc tính kim cũng theo đó mà tăng nhanh. Tiểu Hôi hấp thu những năng lượng này, bộ lông kim sắc ở gáy nó trở nên càng thêm lấp lánh, cả con chuột cũng trở nên tinh thần dồi dào. Thấy được biến hóa này, Giang Thiên biết mình đã lựa chọn đúng. Sau đó, Giang Thiên lại đem lôi nguyên quả cùng đóa kim linh hoa còn lại cũng di thực vào trong trận pháp. Trong tụ bảo buồn kim thuộc tính linh khí nồng đậm, kim linh hoa sinh trưởng ở nơi này, nói không chừng có thể để thăng cấp bậc bảo quả. Cho dù không thể để thăng, cũng có thể khiến kim linh hoa nhanh chóng trưởng thành. Kim quang chú màu trắng, đối với ta mà nói cũng có tác dụng. Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói Giang Thiên đã đạt được kim quang chú cấp bậc màu lục, nhưng điều này không có nghĩa là loại màu trắng không có tác dụng. Đạo quả màu trắng cũng có cảm ngộ. Sau khi hấp thu, cũng có thể hơi để thăng cảm ngộ đối với kim quang chú, chỉ là hiệu quả không mạnh mẽ bằng loại màu lục mà thôi. Hơn nữa, trong đạo quả không chỉ ẩn chứa cảm ngộ đối với đạo pháp, mà còn có năng lượng tương ứng ẩn chứa bên trong. Hấp thu kim quang chi năng trong đạo quả, có thể để thăng tố chất thân thể, cũng có thể tăng thêm uy lực của kim quang chú. Nếu ta có thể có được một đạo quả kim quang chú cấp bậc màu lam, sau khi hấp thu, có thể đạt được hiệu quả gì? Nội xúc kim quang hay là phản pháp quy chân? Giang Thiên không khỏi nghĩ trong lòng. Tu luyện kim quang chú có rất nhiều cấp bậc, ban đầu kim quang chỉ có thể bao phủ cục bộ để phòng ngự, sau đó có thể bao phủ toàn thân. Tiếp đó, hóa thành vũ khí, đạt được hiệu quả công thủ nhất thể. Nội xúc kim quang, đạo sĩ đối với kim quang chú lĩnh ngộ càng sâu, có thể khống chế kim quang bảo vệ các cơ quan nội tạng. Cuối cùng, chính là cảnh giới phản pháp quy chân. Kim quang không còn là hình thái cố định, mà là tùy tâm mà động, có thể mềm có thể cứng, co rỗi như ý. Nếu muốn đạt đến loại cảnh giới này, nội tại tâm tính tu vi cần đạt đến trình độ cực sâu. Sau khi dung hợp kim quang chú, Giang Thiên cuối cùng cũng lý giải được câu nói của Lao Thiên Sư, kim quang chú tu chính là tâm tính, chứ không phải tầm ánh sáng kia. Người đạo gia tu luyện, điều coi trọng chính là tính mệnh song tu. Tính là nguyên thần, tâm tính. Mệnh thì là thân thể, năng lượng. Ánh sáng của kim quang chú chính là biểu hiện sinh mệnh năng lượng tự nhiên phóng thích ra ngoài sau khi tính mệnh tu vi đạt đến trình độ nhất định. Nếu lấy lời của Lão Thiên Sư mà nói, kim quang chú chính là tấm gương. Tâm tính càng thuần túy, kim quang càng ngưng luyện thông thấu. Tâm tính hỗn loạn phù phiếm, kim quang liền tán loạn yếu ớt. Muốn luyện kim quang chú đến trình độ cực sâu, cần tâm tính thông thấu, phù hợp với kim quang đại đạo. Các đạo sĩ khác tu luyện đều phải tu luyện tâm tính trước, mới có thể để thăng lĩnh ngộ đối với đạo thuật. Trước có nhân, sau kết quả. Nhưng Giang Thiên lại là trước có quả, sau mới tu bổ nhân. Sau khi dung hợp đạo quả cấp bậc màu lục, tâm tính của Giang Thiên được đạo quả mài giũa, trưởng thành rất nhiều. Hiện tại hắn đã sớm không còn như lúc mới bắt đầu tu đạo, tâm tính phù phiếm, làm việc vội vàng. Tâm tính hắn so với trước đã viên mãn vững vàng hơn nhiều. Nhìn thiên tỉnh tụ bảo buồn trước mắt vẫn còn một khoảng trống lớn chưa trồng cây cối, Giang Thiên không khỏi nghĩ, nên kiếm chút linh thực, linh dược thuộc tính kim vào trồng. Mấy ngày trước vốn định mang Tiểu Hôi ra ngoài tìm bảo vật, kết quả lại gặp chuyện La Nguyệt Trấn, bận rộn xong xuôi đã là 3 ngày sau rồi. Đợi 2 ngày nữa giải quyết xong xuôi mọi chuyện, lại dẫn Tiểu Hôi ra ngoài một chuyến, đi sâu vào thâm sơn lão lâm, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Giang Thiên khẽ lẩm bẩm trong miệng. Nhưng ngay sau đó, Giang Thiên lại nghĩ đến việc trước đây đã nhờ sư huynh mình giúp liên hệ biệt bảo nhân. Khoảng cách từ lúc đó đến nay đã qua một đoạn thời gian, không biết sư huynh liên hệ thế nào rồi, biệt bảo nhân kia có hồi âm không? Trong lòng vừa nghĩ, vừa đi về phía Dưỡng Thi huyệt. 4 ngày trước, sau khi hắn giải quyết xong tà tu ở La Nguyệt Trấn, liền để Tiểu Hôi đào hố dưới Dưỡng Thi huyệt, chôn tất cả bọn chúng xuống dưới huyệt tinh. Đan dược, tà khí trên người tà tu cùng thần tượng màu máu kia đều bị chôn vào trong Dưỡng Thi huyệt. Mấy ngày nay, hắn cũng không có thời gian quay lại kiểm tra. Giờ đây đi kiểm tra, trong lòng không khỏi thêm vài phần mong đợi. Rất nhanh, Giang Thiên liền đến bên cạnh Dưỡng Thi huyệt. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn, trên mặt lập tức hiện lên vài phần ý cười. Chỉ thấy, âm thổ đài tiện vốn chỉ sinh trưởng trong phạm vi nhỏ, giờ đây đã khuyết trương ra ngoài hơn gấp đôi. Dạng thức của đài tiện màu đen so với trước đây, lại thêm một vệt màu đỏ thẫm. Âm khí tán phát trên đài tiện cũng nồng đậm hơn trước rất nhiều. Đạo quả được thai nghén trên thực vật, tốc độ sinh trưởng cũng đạt được không ít để thăng. Thậm chí rất nhiều đạo quả màu trắng đã thành thục. Trên đạo quả mới thai nghén, có vân lộ mới xuất hiện. Hơn nữa đạo quả trước đó bắt đầu tiến giai sang màu lục, ý xanh biếc càng nồng đậm, tốc độ sinh trưởng cũng để thăng không ít. Âm thổ đại tiện sinh trưởng, 89 đạo quả, luyện thi thuật âm thổ đại tiện sinh trưởng, 89 đạo quả, dưỡng thi thuật âm thổ đại tiện sinh trưởng, 65 đạo quả, tăng huyết hoàn. Tăng huyết hoàn, đây là đan phương sao? Nhìn đạo quả mới xuất hiện trên âm thổ đại tiện, đôi mắt Giang Thiên khẽ sáng lên. Từ trước đến nay, Giang Thiên đều vô cùng muốn bồi dưỡng một linh thực sở hữu đạo quả luyện đan thuật. Hắn có động thiên phúc địa, có dược sinh trưởng ra không chỉ số lượng lớn, hơn nữa dược hiệu lại còn vượt xa dược thảo bình thường trong hiện thế. Nếu dùng dược thảo trong động thiên phúc địa để luyện chế đan dược, thì hiệu quả nhất định là mạnh nhất hạng. Có được đan dược, tốc độ sinh trưởng của sinh linh trong động thiên của mình sẽ lại để thăng rất nhiều. Hơn nữa, có được đan dược, vậy thì tương đương với có được tiền. Rất nhiều tiền. Đan dược trong mạt pháp thời đại này có thể nói là vô cùng đáng giá, nhất là những đan dược cường đại. Nếu mình có thể luyện chế đan dược thì sẽ không lo không có tiền mua bảo bối của biệt bảo nhân nữa. Xem ra đã đến lúc cho mình một danh hiệu thiên tài luyện đan sư rồi, như vậy tiện cho ta bán đan dược, Giang Thiên tự nhủ trong lòng. Sau đó, ánh mắt Giang Thiên khẽ động, nhìn về phía Dưỡng Thi Huyệt phía trước. Bản thuộc tính của Quan Tài Quân xuất hiện trước mắt Giang Thiên. Quan Tài Quân sinh trưởng 35 đạo quả, âm dương luyện thi thuật 35. Tốc độ sinh trưởng của Quan Tài Quân này vậy mà nhanh đến thế. Mấy ngày thời gian tốc độ sinh trưởng đã để thăng 30, khó mà sánh bằng ngồi hỏa tiễn. Tim Giang Thiên đập mạnh một cái, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dựa theo tốc độ sinh trưởng hiện tại của Quan Tài Quân, không cần bao lâu liền có thể đạt đến trạng thái thành thục. Quan Tài Quân sở dĩ sinh trưởng nhanh như vậy, tất nhiên là bởi vì có lượng lớn thi thể cùng tà khí tầm bổ, phải biết cảnh giới của những tà tu này khi còn sống, ít nhất cũng là tồn tại tu sĩ trung kỳ. Nhất là kẻ đao ba diện kia, lại càng đạt đến pháp sư tam giai. Cộng thêm tà khí, đan dược hỗn tạp, cùng thần tượng màu máu kia, điều này mới khiến Quan Tài Quân trưởng thành nhanh chóng, cũng khiến âm thổ đại tiện xung quanh khuyết trương diện tích, thai nghén đạo quả. Nếu muốn Quan Tài Quân sinh trưởng nhanh hơn nữa, còn phải giết thêm nhiều tà tu nữa mới được. Giang Thiên nghĩ xong, hướng Dưỡng Thi Huyệt vẫy tay, 7-8 viên đạo quả màu trắng lơ lửng bay lên, hóa thành lưu quang màu trắng bay về phía mình. Chương 72, Tân Trúc Tử, Lôi Vũ Kê. Chương 72, Tân Trúc Tử, Lôi Vũ Kê. 7-8 viên đạo quả tiến vào thân thể, hóa thành hai luồng dòng thông tin hoàn toàn khác biệt tuôn vào não hải Giang Thiên. Một luồng băng lãnh, một luồng thì mang theo chút ấm áp. Luồng băng lãnh là luyện thi thuật, còn luồng tương ứng với nó thì là dưỡng thi thuật. Hai loại pháp thuật này là bảng môn tà đạo, không phải Mao Sơn chính tông. Luyện thi thuật là pháp môn tốc hành, là dùng thủ đoạn âm tà độc ác, phối hợp các loại kỳ quỷ độc dược hoặc phù lục, vật phẩm tà dị, trong thời gian ngắn nhất luyện hóa thành một cỗ hành thi, cương thi bị người khống chế. Pháp này tuy rằng thấy hiệu nhanh, nhưng cương thi luyện thành căn cơ hư phủ, rất dễ dàng phản phệ người khống chế. Càng quan trọng hơn là, cương thi luyện thi thuật luyện thành, năng lượng trong thể nội khó có thể hoàn toàn luyện hóa trong thời gian ngắn, tuy có thể ngày tích tháng lũy đem năng lượng chuyển hóa thành thi độc, nhưng lại sẽ giảm bất thực lực bản thân cương thi. Còn dưỡng thi thuật mà nói, lại là khác biệt. So với sự tốc thành cùng bá đạo của luyện thi thuật, dưỡng thi thuật dùng thời gian càng dài, hơn nữa tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, điều kiện của dưỡng thi thuật càng hà khắc. Nó không chỉ cần dưỡng thi địa phong thủy thượng giai, mà lại cần dùng nhật nguyện tinh hoa, thiên tài địa bảo, kết hợp bí thuật đặc biệt chậm rãi tẩm bổ thi thể. Vật liệu tiêu hao cùng với thời gian sử dụng, những chi phí này đều xa xa cao hơn luyện thi thuật. Nhưng cương thi nuôi dưỡng được, thực lực lại sẽ cao hơn. Nhưng hiện nay thời đại mạt pháp này, người tu luyện thuật này cơ bản đều là tà tu, bọn hắn chỉ theo đuổi nhanh chóng nâng cao thực lực, nào có thể chờ lâu như vậy. Cho nên tu luyện cơ bản đều là luyện thi thuật. Dưỡng thi thuật ít ỏi vô cùng. Hai môn pháp thuật này, một cái theo đuổi nhanh, một cái theo đuổi ổn. Đối với ta mà nói ngược lại cũng coi như bổ sung cho nhau. Giang Thiên chậm rãi mở hai mắt, trong não hải chợt lóe lên hai đạo ý nghĩ. Hai môn pháp thuật này tuy rằng là bảng môn tà đạo, nhưng đối với hắn mà nói vẫn có chút tác dụng, đặc biệt là hai thứ kết hợp sử dụng. Luyện thi thuật cùng dưỡng thi thuật đều cần một số vật liệu tương ứng mới có thể thi triển, ta ngược lại thật ra có thể chuẩn bị trước một phen. Giang Thiên trong lòng nghĩ, trong hai loại thuật pháp đều cần âm khí phối hợp. Âm khí thứ này ở Loạn Táng Cương là thường thấy nhất, Giang Thiên chuẩn bị vẽ mấy tờ tụ âm phủ, đi Loạn Táng Cương hút chút âm khí. Giang Thiên rời khỏi bên cạnh dưỡng thi huyệt, lại đi về phía rừng trúc cách đó không xa. Từ khi động thiên dung hợp phong thủy tụ và buồn, mảnh rừng trúc này cũng phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản non nớt mầm trúc bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, thân hình càng thêm thẳng tắp, màu sắc thân trúc cũng xanh biết hơn trước kia không ít. Gió nhẹ thổi qua, lá trúc xào xạc vang lên, đồng thời còn có một luồng hương thơm thanh nhã bay tới. Ánh mắt Giang Thiên lướt qua rừng trúc, rất nhanh liền dừng lại trên hai cây trúc khác biệt. So với những cây trúc khác cao lớn, hai cây trúc này tương đối gầy nhỏ, thế sinh trưởng xa xa không tốt bằng những cây trúc khác. Nhưng Giang Thiên thấy hai cây trúc này xong, trên mặt lại xuất hiện nụ cười hài lòng. Hai cây trúc này, một cây toàn thân phát ra ánh sáng màu lam, gốc không ngừng có tia chớp yếu ớt xẹt qua. Một cây khác thì phát ra một luồng kim mang, nhìn qua vô cùng sắc bén. Lôi kích trúc sinh trưởng, bốn đạo quả, lực lượng lôi đình hơi yếu kiếm trúc sinh trưởng, năm đạo quả, phá trúc kiếm pháp. Trên hai cây trúc, mỗi cây đều thai nghén một viên đạo quả, đều là màu trắng. Lôi kích trúc cùng kiếm trúc đều là vật liệu tốt để chế tạo pháp khí, đặc biệt là lôi kích trúc, phạm vi ứng dụng càng rộng. Nhưng lôi là thiên địa xu cơ, là vạn tà khắc tinh, tiềm lực cực lớn. Dù loại trúc này luyện chế ra pháp khí, đối với tà ma có tác dụng khắc chế cực lớn. Ánh mắt Giang Thiên dừng lại trên lôi kích trúc, trong mắt chợt lóe lên vài tia mong đợi. Đây có thể là vật liệu luyện khí duy nhất mà động thiên của hắn có thể lấy ra được. Những cây táo, cây đào gì đó của hắn đều còn chưa trưởng thành, cũng không có phát sinh biến dị, cách thành tài còn rất sớm. Còn về cây liễu phá tà trăm năm kia, đó có thể là bản thể của Tô Ảnh Tuyết, nếu như chặt cành lá của nó sẽ làm giảm tu vi của Tô Ảnh Tuyết, đồng thời cũng sẽ làm chậm tốc độ sinh trưởng của nó. Cho nên Giang Thiên tạm thời không có ý nghĩ động đến cây liễu phá tà trăm năm. Còn về kiếm trúc, tác dụng của nó tương đối lớn nhất, chỉ thích hợp chế tạo pháp kiếm hoặc hộ thân phủ. Hơn nữa, bản thân trúc vốn yếu ớt, cho dù làm thành pháp kiếm, uy lực, chất liệu các phương diện đều xa xa yếu hơn đào một kiếm. Tuy nhiên, Giang Thiên có bố cục phong thủy tụ bà buồn, cộng thêm thế lôi hỏa luyện kim, dùng kim khí rót vào kiếm trúc, có thể cực lớn nâng cao chất liệu cùng uy lực của nó. Hiệu quả luyện chế ra, tuyệt đối sẽ vượt xa đảo một kiếm trăm năm bình thường. Để nâng cao tốc độ sinh trưởng của hai cây trúc này, Giang Thiên đặc biệt đảo chúng ra, di thực đến bố cục phong thủy tụ và buồn. Sau đó, Giang Thiên lại đi dạo đến gần dược viên. Hắn ngẩng đầu nhìn dược điền phía trước, thấy các loại dược thảo trồng bên trong đều sinh trưởng cực tốt, chỉ tiếc trong đó không có dược thảo biến dị nào ra đời. Tiếp đó, Giang Thiên đi đến gần chuồng gà. Gà trống giống cùng gà mái giao phối thụ tinh xong, đẻ ra một số trứng gà. Thông qua gà mái ấp nở, có một số gà con đã phá vỏ mà ra. Nhờ linh khí động thiên tầm bổ, cùng với nếp gạo nuôi dưỡng, những gà con mới sinh này thể trạng tương đối cường tráng hơn không ít, thậm chí có một số con đã thai nghén đạo quả trên đầu. Ánh mắt Giang Thiên quét qua chuồng gà, rất nhanh liền dừng lại trên một con gà trống giống khác biệt. Con gà trống giống này so với những con khác, thân cao phải cao lớn hơn mấy phần, lông vũ cũng càng thêm rực rỡ. Khác với lông vũ màu vàng, màu đỏ của những con gà trống giống khác, lông đuôi của con gà trống giống này là màu xanh lam đậm. Lôi vũ kê sinh trưởng, 65 đạo quả, lôi trảo công. Gà trống giống mang thuộc tính lôi, vậy sau khi cùng gà mái giao phối, gà con sinh ra có thể hay không cũng mang theo một tia huyết mạch. Nếu thật là như vậy, vậy có thể là con cháu đời đời vô cùng tận. A Giang Thiên trong lòng ảo tưởng, chính mình sau này có gà lôi vũ kê giết không hết, mỗi ăn một con, lực lượng lôi điện trong thể nội liền sẽ tăng lên. Hơn nữa, máu gà của hắn cũng vô cùng tận. Dùng máu gà lôi vũ kê, phối hợp chu sa cực phẩm, cùng phù giấy chế từ lôi kích trúc, uy lực lôi phủ chẳng phải tăng lên 3 năm lần sao? Cộng thêm chính mình cường đại vẽ phủ cùng linh khí hải lượng mà lại tinh thuần, một tờ phủ xuống, miểu sát một mảng lớn. Cương thi gì, lệ quỷ gì, tất cả đều hóa thành cho bụi. Thật mong đợi ngày đó đến a, tuy nhiên, nếu muốn đạt được cục diện như vậy, ta còn phải dung hợp thêm chút bố cục phong thủy mới được. Giang Thiên không khỏi nghĩ. Sau khi tuần tra toàn bộ động thiên một vòng, Giang Thiên lại cùng người Tô gia nói chuyện một lát. Hiện tại, trong số người Tô gia, tu vi cao nhất là Tô Dận Nam, hiện đã là tu sĩ cửu giai. Bởi vì nguyên nhân thể chất của hắn, cộng thêm gia chỉ của Liêu Phá Tà trăm năm cùng linh khí thoải mái, khiến cho hắn tiến bộ rất nhanh. Cho dù công pháp hắn tu luyện không phù hợp với hắn, tiến bộ cũng không chậm. Với tốc độ tu luyện của đối phương, ước chừng không đến một tháng, liền có thể đột phá đến pháp sư nhất giai. Ngoài Tô Dận Nam ra, cảnh giới của những người Tô gia khác cơ bản đều ở khoảng tu sĩ lục giai. Căn cốt của bọn hắn bình thường, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng chậm hơn rất nhiều. Giang Thiên dùng tâm thần cùng linh lực tiến hành tẩy luyện giao hòa với bản thể của người Tô gia một phen, hai bên cảm ứng lẫn nhau lại tăng lên không ít. Sau vài ngày nữa, Giang Thiên liền có thể cùng người Tô gia thiết lập liên hệ, tương trợ lẫn nhau cùng trưởng thành. Chương 73, Tu Âm Thảo, Huyết Linh Chi. Chương 73, Tu Âm Thảo, Huyết Linh Chi. Giang Thiên hoàn thành công tác thị sát tổng thể, lại vẽ thêm một chút tụ linh phủ và tụ âm phủ. Hắn đem số tụ linh phủ trong tay chia làm hai đợt, một đợt đặt ở gần Bách Niên Phá Tà Liễu, bố trí thành tụ linh trận pháp. Đợt còn lại thì đặt ở gần chuồng kê. Chuồng kê bởi vì có sự tồn tại của Lôi Vũ Kê, quy cách tự nhiên tăng lên không ít. Dù sao Giang Thiên còn muốn thỉnh thoảng ăn Lôi Vũ Kê, hung hăng tăng thêm một đợt thực lực của chính mình. Làm xong những điều này, Giang Thiên liền ra khỏi động tiên. Sau khi ra ngoài, Giang Thiên xách theo một đống lễ vật, trước tiên đi đến tiệm đồ mã của Nhị Thúc Công. Cửa hàng phía trước có mấy tên tiểu nhị trông coi, còn ở trong hậu viện, Nhị Thúc Công đang ngồi trong lương đình một bên, chỉ điểm Chu Đại Tràng tu luyện. Giang Thiên vào cửa sau, nhìn bộ dáng Chu Đại Tràng nghiêm túc luyện tập đạo thuật, cũng hơi kinh ngạc. Thật không ngờ, từ khi tận mắt chứng kiến Nhị Thúc Công vì cứu hắn mà bị Mã Lân Tường đánh trọng thương, Chu Đại Tràng cả người đều thay đổi. Hắn vốn gì không thích học đạo thuật, vậy mà lại khắc khổ tu luyện như vậy. Hơn nữa, con người cũng không còn phù phiếm như trước, trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Thấy Giang Thiên đến cửa, Nhị Thúc Công vô cùng vui vẻ. Hắn hỏi về biểu hiện của Giang Thiên ở La Nguyệt Trấn, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Sau khi biết Giang Thiên hiện tại đã là pháp sư nhị giai cảnh giới, càng kích động đến mức vô đùi liên tục. Nhưng bởi vì cảm xúc kích động, động tác biên độ lớn, kéo theo vết thương ở cánh tay, lại đau đến nghe răng trợn mắt. Chu Đại Tràng thấy vậy, vội vàng thay băng gạc cho Nhị Thúc Công. Nhị Thúc Công nhìn bộ dáng Chu Đại Tràng bận trước bận sau, vành mắt hơi ướt, trong mắt tràn đầy vẻ an ủi. Hắn nắm chặt tay Giang Thiên, nói nhỏ, Đại Tràng thật sự thay đổi, trở nên tốt hơn, trở nên hiếu thuận hơn. Giang Thiên nghe xong, cũng gật đầu. Hắn thấy được sự thay đổi của Chu Đại Tràng, trải qua chuyện lần trước, cả người tinh khí thần của Chu Đại Tràng đều trở nên khác biệt so với trước kia. Trước đó hắn đến cửa, Chu Đại Tràng coi hắn là tinh địch, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy địch ý, nhưng lần này đến, Chu Đại Tràng không chỉ biểu hiện vô cùng nhiệt tình, mà ánh mắt nhìn hắn cũng mang theo một tia cảm kích và nhận đồng. Từ chỗ Nhị Thúc Công rời đi sau, Giang Thiên đến tiền thị tiền trang, tìm đến tiền khai. Giang đạo trưởng, ngài đến rồi, ta mang ngươi đi tổ trạch xem thử. Giang đạo trưởng, ngài không biết đâu, gần đây à? Tiền khai miệng không ngừng, vừa đi vừa lại nhải nói chuyện với Giang Thiên. Nói về tổ trạch nhà bọn hắn thế nào, việc kinh doanh tiền trang thế nào, con trai gần đây không nghe lời, biến động nhân sự trong nhà. Giang Thiên nhìn Tiền Khai đang đi bên cạnh, thần sắc xa lạ. So với mấy ngày trước, thân hình Tiền Khai càng gầy hơn, mặt mũi tiểu tụy, vành mắt sẫm đen, tinh thần cũng không tốt. Nghe đối phương nói, việc kinh doanh của Tiền gia bọn hắn gần đây vẫn đang chậm rãi suy thoái. Tiền Khai đã nghĩ hết mọi biện pháp, các loại tiết kiệm chi tiêu, thay đổi sách lược kiếm tiền của Tiền Trang, vờ vẫn không thể giải quyết vấn đề. Vì thế, Tiền Khai đêm nào cũng không ngủ được, tác dụng từng mảng lớn, cả người trở nên dị thường tiểu tụy. Nhìn bộ dáng Tiền Khai không ngừng lắc đầu thở dài, Giang Thiên chỉ lạnh mặt nhìn như vậy. Đúng như câu nói, không làm thì không chết. Cách cục Bách Quỷ Khiên quan tài phía dưới Tiền gia tổ trạch, tuyệt đối không phải hành động vô ý hơn nữa, tiên bối Tiền gia còn không cho phép động thổ trong tổ trạch, chắc là không muốn người khác biết bí mật của Tiền gia bọn hắn. Đồng thời cũng muốn dùng khí vận của gia tộc trăm người, nuôi dưỡng một con cương thi có thực lực cường đại xuất thế. Mà con cương thi này, rất có thể chính là một vị tiên nhân nào đó của Tiền gia. Cho dù Tiền Khai nghĩ thông suốt, đồng ý động thổ đào giếng trong tổ trạch, Giang Thiên cũng sẽ không đồng ý. Hiện nay Thang Dương đỉnh đã được xây dựng lên, lấy Tam Thanh Linh trấn áp, cộng thêm cách cục xung quanh và sự áp chế của pháp khí, sẽ không ngừng làm suy yếu con cương thi phía dưới Tiền thị tổ trạch. Thời gian mỗi trôi qua một ngày, thực lực của con cương thi bị áp chế sẽ yếu đi một phần. Chỉ cần thời gian đủ lâu, vậy thì chờ đến lúc dỡ bỏ Thang Dương đỉnh, phóng thích con cương thi kia ra, Giang Thiên liền có thể tùy tay trấn áp đối phương. Điều này đối với Giang Thiên mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với khí vận của Tiền thị lại là một loại áp chế vô hình. Đây cũng chính là vì sao Tiền thị bọn hắn bất luận cố gắng thế nào đều không thể ngăn cản tài sản gia tộc bọn hắn từng chút một thất thoát, từng chút một suy bại. Giang Thiên đi theo Tiền Khai đến Tiền thị tổ trạch tuần tra một vòng, phát hiện cách cục nơi này hoàn hảo, pháp khí cũng đều ở đúng vị trí của nó, Giang Thiên cũng liền yên tâm. Chỉ cần áp chế thêm một thời gian nữa, hắn liền có nắm chắc dễ dàng giải quyết con cương thi trong Bách Quỷ Khiêng quan tài này. Vào buổi chiều, Tiền Khai cung kính tiễn Giang Thiên rời đi. Nhìn Thang Dương đỉnh trong tổ trạch phía sau, sắc mặt Tiền Khai biến đổi liên tục. Hắn không muốn để Tiền gia cứ thế suy bại xuống, nhưng cũng không muốn trái lời gì chúc của thiên nhân. Cứ kéo dài đi, với tài lực của gia tộc còn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, chỉ là hy vọng thời gian này đừng quá lâu. Tiền Khai thở dài một hơi thật dài, quay đầu dẫn theo mấy tên gia đình rời khỏi tổ trạch. Giang Thiên rời khỏi Tiền thị tổ trạch, liền hướng về phía Tây Sơn tiến lên. Mấy ngày trước hắn đã tìm kiếm Thâm Sơn lão lâm phía nam, lần này đổi sang phía tây, muốn xem bên này có thứ gì tốt không. Tiện thể, buổi tối có thể đi bãi tha ma Tây Sơn xem thử. Dùng tụ âm phù hấp thu chút âm khí. Triệu hồi Tiểu Hôi, Giang Thiên đặt nó xuống đất. Tiểu Hôi xuất hiện sau đó, lượn người khắp nơi, tìm đúng một phương hướng, liền nhanh chóng bọn ra ngoài. Giang Thiên đi theo Tiểu Hôi loanh quanh trong rừng Tây Sơn, tìm đông tìm tây, không lâu sau liền tìm được một cây dược liệu. Tu âm thảo sinh trưởng, 39 đạo quả, một chút âm khí. Tu âm thảo. Không tệ, thứ này là một loại tài liệu ta dùng trong luyện thi thuật, coi như là một thứ hữu dụng. Giang Thiên gật đầu, đem tu âm thảo thu lại, tiếp tục đi theo Tiểu Hôi chạy loạn trong núi. Từ hoàng hôn tìm đến khi màn đêm buông xuống, Giang Thiên cũng thu thập được một ít dược liệu, chỉ có điều số lượng không nhiều. Đối với điều này, Giang Thiên ngược lại cũng có thể lý giải. Tây Sơn này có dòng sông, lại gần Nhậm gia trấn, dược liệu trong núi cơ bản đều bị bắt sạch. Nếu không phải Tiểu Hôi là tầm bảo thử, hơn nữa sau khi sinh trưởng độ tăng lên, lực cảm ứng đối với thiên tài địa bảo lại tăng cường không ít, nếu không hắn căn bản không tìm được nhiều dược liệu như vậy. Trong số những dược liệu này, ngoài tụ âm thảo trước đó có đạo quả ra, còn có hai cây cũng có đạo quả. Huyết linh chi sinh trưởng, 46 đạo quả, tăng huyết hoàn luận bảo thủy sinh trưởng, 67 đạo quả, quy tức công. Giang Thiên nhìn huyết linh chi trong tay, hắn không ngờ đạo quả trên dược liệu này cũng là tăng huyết hoàn. Ta cảm giác, huyết linh chi này hẳn cũng là một trong những dược liệu của tăng huyết hoàn. Nếu như ta có thể kiếm chút linh mục gì đó, nói không chừng liền có thể trồng cho huyết linh chi nhiều hơn rồi. Giang Thiên sờ cằm suy tư nói. Chương 074, thọ phân quật, dĩ mệnh đổi mệnh. Chương 074, thọ phân quật, dĩ mệnh đổi mệnh. Linh chi này là thực vật được trồng trọt, khác biệt với những loài thực vật thân gỗ khác. Chúng là thực vật nấm, có thể sinh sôi nảy nở thông qua bào tử và khuẩn ti. Theo lý mà nói, Giang Thiên chỉ cần có đủ lượng gỗ mục, cùng với phương pháp thu thập bào tử và nuôi cấy khuẩn ti chính xác, là có thể bồi dưỡng linh chi không giới hạn. Đủ lượng gỗ mục. Trong động tiên của ta, một cây gỗ chưa trưởng thành cũng không có, lấy đâu ra nhiều gỗ mục như vậy chứ? Tuy nhiên, ta ngược lại có thể trước tiên kiếm một ít gỗ mục, dùng làm môi trường nuôi cấy cho huyết linh chi. Đợi đến khi huyết linh chi trưởng thành ở hậu kỳ, rồi bồi dưỡng cũng không muộn. Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Còn về bẩn bảo thủy này, có thể nuôi dưỡng trước trong linh đàm. Mấy viên thủy nguyên thạch trước kia vẫn còn chút năng lượng, ngược lại có thể chia cho ngươi một viên dùng. Còn cái hang động mà Tiểu Hôi từng nhắc đến trước đó, có thể dành thời gian đi xem thử, nói không chừng còn có bảo bối. Giang Thiên đem những linh thực này trồng vào các khu vực riêng, kiểm tra một lượt xong, liền rời khỏi động tiên. Giờ đây, trời đã hoàn toàn tối đen, ma nguyệt treo cao, xung quanh truyền đến từng trận tiếng côn trùng đều chim hót. Trời đã không còn sớm nữa, nên đi Tây Sơn phần địa xem thử rồi. Đây chính là thời điểm tốt để hấp thu âm khí. A Giang Thiên thân hình khẽ động, liền hướng Tây Sơn phần địa mà đi. Tây Sơn phần địa là nơi cư dân trấn Nhậm gia an táng người thân của mình. Từ khi trấn Nhậm gia ra đời, phần địa này đã tồn tại một số ngôi mộ đến nay đã rất lâu đời rồi. Thừa dịp đêm tối, Giang Thiên men theo con đường nhỏ giữa ruộng đồng rất nhanh liền đến bên cạnh phần địa. Nhìn gò mộ nhô lên phía trước, cảm nhận âm khí xung quanh, khỏe miệng Giang Thiên lộ ra một nụ cười. Xoẹt, Giang Thiên thân hình khẽ động, hướng về phần địa phía trước mà đi. Nhưng kết quả Giang Thiên vừa đi chưa được bao xa, liền chậm lại bước chân. Cách phần địa không xa, có một con sông nhỏ này chính là một nhánh của hạ du thác đoạn khẩu Tây Sơn. Lúc này, trên con sông nhỏ này, không biết từ đâu trôi đến mấy thi thể đang mắc kẹt trong đám lao sậy dưới sông. Chúng ngâm trong nước sông, thân thể đã sưng phù, một vài con ô nha đậu trên thi thể, dùng mỏ nhọn hoắt mổ rách ra thịt, ngẩng đầu nuốt xuống thịt thối trong thi thể. Buốt một viên đá với tốc độ cực nhanh rơi vào trong nước, bắn tung tóe một mảng lớn bọt nước. Ô nha giật mình, tất cả đều vỗ cánh bay lên không trung. Quạc quạc quạc, ô nha lượn lờ trên không, dường như không muốn bỏ qua miếng mồi đã đến miệng. Giang Thiên không để ý đến những con ô nha trên trời kia, hắn nhanh chân đi đến bên bờ sông nhỏ, dùng một cành cây dài gạt mấy thi thể vào bờ, sau đó móc vào quần áo của chúng kéo lên bờ. Từ động tiên lấy ra một cái xẻng sắt, Giang Thiên ba chớp năm giật đã đào ra một cái hố lớn. Đẩy thi thể vào bên trong, niệm chú siêu độ một phen, lấp đầy bùn đất. Cuối cùng cắm một cành cây vào bên trên. Nhìn đống mộ trước mắt, Giang Thiên trầm mặc không nói. Mấy thi thể này, nhất định là từ dưới nước Trấn Lang Nguyệt trôi ra. nhìn vết thương bị mổ xẻ trên người chúng, ước chừng hẳn là vừa mới trôi ra không lâu. Xung quanh Vĩnh Thanh Hà cũng có sông ngầm thông với Trấn La Nguyệt sao? Giang Thiên như có điều suy nghĩ. Mấy ngày trước đó, Giang Thiên dẫn người phụ trách vớt thi thể ở đoạn sông này. Lúc đó bọn hắn đã vớt sạch sẽ, xác định không có bỏ sót. Hiện giờ, trong sông này lại xuất hiện thi thể. Từ đó có thể thấy sông ngầm dưới Trấn La Nguyệt bốn phương tám hướng, không biết thông đến nơi nào. Những thi thể còn lại, ước chừng cũng theo kênh ngầm trôi về các nơi, e rằng khó mà tìm lại được. Ngày mai liên hệ với Trấn La Nguyệt một chút, bảo bọn hắn vận thi thể về. Chỉ là không biết có người đến nhận lãnh hay không. Giang Thiên thở dài một hơi, đối với thi thể bài bái, rời đi nơi này. Tiếp tục đi về phía trước không xa, Giang Thiên liền đến trong phần địa. Lấy ra tụ âm phủ trong lòng, Giang Thiên dùng linh lực kích hoạt nó, một luồng lực hút không yếu chuyển ra từ phụ lục, âm khí xung quanh nhanh chóng hội tụ về phía tay Giang Thiên. Trên tụ âm phủ bao phủ khí xám, các phủ văn được viết lên lần lượt phát sáng. Một tờ tụ âm phủ hút đầy âm khí xong, Giang Thiên liền lấy ra một tờ khác. Đồng thời, Giang Thiên bắt đầu di chuyển thân hình, đi lại trong phần địa. Rất nhanh, Giang Thiên lại một lần nữa dừng lại bước chân, ngẩng mắt nhìn phần địa phía trước. Đây là Thỏ Phân Quật. Giang Thiên khẽ nhíu mày, miệng khẽ lẩm bẩm. Ngay phía trước Giang Thiên, có một mảng gò mộ nô lên. Và bên cạnh những gò mộ này, có từng cái hang động lớn nhỏ không đều. Giang Thiên hơi quan sát một chút, liền thấy có khoảng 4-5 cái hang động tồn tại trong mảnh mộ địa này. Mượn ánh trăng, Giang Thiên còn thấy có 1-2 con thỏ ra vào trong những hang động này. Thỏ Phân Quật là hang động do thỏ đào gần mộ. Đúng như câu nói thỏ khôn có 3 hang, loài thỏ hoang dã này cũng là loài vật giỏi đào hang. Hơn nữa, thỏ thuộc âm, hang động nó đào lại thông với mộ, cho nên thỏ Phân Quật tụ tập âm khí, rất dễ sản sinh tinh quái. Sau đó, thỏ cũng bị con người gán cho cái mát thơm u. Phong tục thông có nhắc đến, thời Hán dùng xương bánh chè thỏ để bói lành giữ trong lễ tế cuối năm, có thể thấy mối liên hệ giữa thỏ và u minh. Mà loại thỏ Phân Quật có âm khí nồng đậm như thế này, không chỉ thỏ sẽ chui vào, hoàng bì tử cũng sẽ chui vào. Thỏ Phân Quật nối liền với mộ địa dưới lòng đất, âm khí rất nặng. Hoàng bì tử chui vào hang động, liền sẽ mượn âm khí bên trong để tu luyện. Giang Thiên hơi cảm nhận âm khí xung quanh một chút, phát hiện âm khí ở nơi này quả nhiên ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ trong hang động này thật sự có một con hoàng bì tử sinh sống? Giang Thiên trong lòng khẽ động, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn. Trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết, câu chuyện về hoàng bì tử, nhưng đa số đều mang tính tà ác. Ví dụ như hoàng bì tử treo cổ, dĩ mệnh đổi mệnh. Gặp hoàng bì tử cầu phong, hỏi người đến giống người hay giống thần. Nam tử hướng hoàng bì tử hứa nguyện kết hôn, hoàng bì tử lấy đi trứng gà làm tín vật, 7 năm sau đến lấy đi con trai hắn. Trong sự mê hoặc của hoàng bì tử, nam tử đã giết chết con trai mình. Còn có, nông phụ lột da hoàng bì tử sống, 2 tháng sau ngã vào giếng lò hơi. Toàn thân bị bỏng đến lột da, sau khi lành lại dung mạo giống hệ hoàng tử lang. Giang Thiên trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía thỏ Phân Quật phía trước, nhìn về phía đỉnh đầu của những con thỏ. Trên người những con thỏ này, cũng không có thai nghén đạo quả. Có thể thấy chúng chỉ là những con thỏ hoang dã bình thường nhất mà thôi. Mà ngay khi Giang Thiên đang trầm tư, lại đột nhiên nghe thấy trong phần địa không xa, truyền đến một tiếng kêu gọi non nớt. Quỷ a cứu mạng. Có ai có thể cứu ta không? Trong phần địa đêm đen, một tiểu nam hài thân mặc cẩm bào, mặt béo ú, đang lảo đảo chạy về phía trước. Tiểu nam hài không ngừng quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Và phía sau hắn, còn có một quỷ vật mặt mũi hung tợn, toàn thân tràn đầy tà khí. Chương 75, hoán hồn, tiền bảo. Chương 75, hoán hồn, tiền bảo. Thúc thúc cứu mạng. Thúc thúc. Tiểu nam hài lúc này nhìn thấy Giang Thiên, vội vàng chạy về phía này. Cứu ngươi ư? Hôm nay ngươi có gọi khản cả cổ họng, cũng sẽ không có ai đến đâu. Quỷ vật theo sát phía sau tiểu nam hải, mặt đầy dữ tợn cười nói, đôi mắt nhìn về phía bóng lưng tiểu nam hải, tràn ngập tham lam và khát vọng. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn nói xong lời, lại thấy một đạo kim quang cấp tốc bắn về phía mình. Cái gì? Quỷ vật vừa mới ngẩng đầu lên, đầu của nó đã bị đạo kim quang kia xuyên thủng. Vùng tiếp đó, thân thể quỷ vật dường như bị kim quang đốt cháy, trong nháy mắt nổ tung thành một luồng khói đen tản mát ra. Giang Thiên liếc mắt nhìn nơi quỷ vật biến mất, phủi phủi bụi trên tay. Thúc thúc, cứu mạng, có quỷ đang đuổi theo ta. Tiểu nam hải chạy đến gần Giang Thiên, túm lấy ống quần của Giang Thiên, trốn ra phía sau hắn. Tiếp đó, tiểu nam hải từ phía sau Giang Thiên thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, nhưng quay đầu nhìn lại phía sau, nào còn có bóng dáng quỷ nào. Được rồi, không sao nữa, con quỷ đó đã chết rồi. Giang Thiên túi đầu nhìn tiểu nam hải, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành nói, chết, chết rồi ư? Tốt quá, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thúc thúc. Tiểu nam hải nghe thấy nguy hiểm đã được giải trừ, trên mặt lộ ra nụ cười kiếp sau còn sống sót, đồng thời túi người cảm tạ Giang Thiên. Ừm, không sao. Giang Thiên trước tiên gật đầu, nhưng ngay sau đó lời nói đột nhiên chuyển hướng, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Sao lại nửa đêm xuất hiện ở trong phân địa? Vừa nãy khi tiểu nam hải này bị quỷ vật truy đuổi, Giang Thiên đã cảm thấy hắn có chút quen mặt, dường như đã từng gặp qua vậy. Bây giờ khoảng cách gần hơn, hắn phát hiện tiểu nam hải có dáng vẻ giống Tiền Khai đến lạ. Thêm vào đó, đối phương lại mặc cẩm y, vẻ mặt phú thái, trong lòng hắn không khỏi có thêm vài phần suy đoán. Thúc thúc, ta họ Tiền, tên là Tiền Bảo ta. Ta cũng không biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây, ta chỉ nhớ ta hình như ngủ một giấc, tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Vốn dĩ ta muốn nhanh chóng về nhà, kết quả còn chưa đi được mấy bước, đã bị cái thứ đó cuốn lấy rồi. May mà thúc thúc ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ bảo phụ thân ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiền Bảo run rẩy nói ra, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi vừa rồi. Ừm, ngươi gọi Tiền Bảo ư? Vậy, Tiền Khai là phụ thân ngươi? Giang Thiên gật đầu, cất tiếng hỏi. "Là ạ thúc thúc, ngươi quen phụ thân ta sao?" Tiên Bảo gật đầu, chớp chớp mắt hiếu kỳ hỏi. "Quen chứ, đi thôi, thúc thúc đưa ngươi về nhà. Trời đã tối muộn thế này rồi, nếu để phụ thân ngươi phát hiện ngươi không ở nhà, e rằng sẽ phát điên mất." Giang Thiên xoa xoa đầu Tiên Bảo, nắm lấy cổ tay hắn, đi về phía Nhậm gia trấn. Tiên Bảo nói một tiếng cảm ơn, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau Giang Thiên. Trên đường, Giang Thiên trong đầu hồi tưởng lại những lời Tiên Bảo nói, trong lòng dâng lên vài đợt sóng. Tiên Bảo này nói hắn chỉ ngủ một giấc đã xuất hiện ở trong phân địa, e rằng không phải đã chọc giận lệ quỷ, bị nó hoán hồn đi mất. Con quỷ vật vừa nãy đuổi theo Tiên Bảo, bất quá chỉ mới sơ nhập tu sĩ cảnh giới, không đủ sức hoán hồn. Hơn nữa trên người Tiên Bảo, tuy có âm khí, nhưng lại không có oán khí quấn quanh, cho nên hẳn là không phải bị quỷ quái quá lợi hại cuốn lấy, nhưng con quỷ đó ở đâu chứ? Chỉ là, Tiên Bảo sao lại có dính líu đến con quỷ trong phân địa này chứ? Hắn hẳn là sẽ không đến đây chơi đùa mới đúng. Đối với chuyện này, Giang Thiên hiện tại cũng nghĩ không thông, cho nên dứt khoát không nghĩ nữa. Tiên Bảo đang đi bên cạnh Giang Thiên dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo của màn đêm, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo của Giang Thiên, thần sắc căng thẳng. Giang Thiên liếc nhìn Tiên Bảo bên cạnh, bước chân dưới chân nhanh hơn mấy phần. Một bên khác, Tiền Thị Trạch Viện. Bên ngoài trời tối đen như mực, nhưng bên trong Tiền Thị Trạch Viện lại đèn đuốc sáng trưng. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ trong sân, hạ nhân, gia đình của Tiền Thị từng người một cầm đuốc, chạy ngược chạy xuôi trong sân. "Tìm thấy chưa? Có phát hiện tiểu thiếu gia không?" Quản gia vẻ mặt lo lắng hỏi mọi người. "Bẩm quản gia, chúng ta không phát hiện tung tích tiểu thiếu gia." Một gia đình chạy vội đến, thở hổn hển nói. "Sao lại không có chứ? Không ở trong sân, lẽ nào chạy đến tổ trạch? Mau, dẫn một đội người đi tổ trạch tìm kiếm." Quản gia đi đi lại lại, dường như nghĩ đến điều gì, lại vội vàng phân phó. Vân gia đình trầm giọng đáp lời, dẫn theo một đám người vội vã đi đến tổ trạch. Không lâu sau, gia đình liền quay lại, "Quản gia, tổ trạch cũng không tìm thấy tiểu thiếu gia." "Cũng không có ư? Rốt cuộc đi đâu rồi chứ?" Quản gia lúc này sốt ruột như kiến bò chảo lửa, không ngừng đi lại trong sân, chân sắp tóe lửa đến nơi. Bùm. Lúc này, đại môn Tiền Thị bị đẩy mạnh ra. Tiền Khai một đường chạy nhanh bảo. "Bảo Nhi đâu? Tìm thấy chưa? Tìm thấy Bảo Nhi chưa?" Tiền Khai gần như là lăn lê bò toài xuống bảo, cả người mỡ đều đang run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói càng vì lo lắng mà trở nên run rẩy. Hắn một tay túm lấy quản gia đang lảo đảo đón đến, ngón tay siết chặt đến chết. "Lão, lao ra." Quản gia bị hắn kéo đau điếng, khuôn mặt đều trắng bệnh. "Lao nô, lao nô đáng chết." Trong ngoài trạch viện, ngay cả tổ trạch cũng đã tìm rồi, chính là không thấy tiểu thiếu gia ạ. "Một ngày, Bảo Nhi mẹ nó cả một ngày đã làm cái gì? Nói rõ ràng cho ta từng chữ một không sót." Tiền Khai mắt đỏ ngầu, trợn trừng, nước bọt bắn đầy mặt quản gia. Quản gia run như cầy sấy, lưỡi liếu lại, "Tiểu thiếu gia hôm nay ở học đường, chưa? Sao chưa về? Ở trong hoa viên chơi một lát, rồi về phòng. Bữa tối đâu? Có phải dùng trong phòng không?" Tiền Khai gầm lên, lực đạo trên tay càng nặng, khớp xương đều trở nên trắng bệnh. "Là tiểu thúy hầu hạ dùng nữa, tận mắt nhìn tiểu thiếu gia ngủ rồi mới lui ra ngoài ạ." Quản gia cảm giác mình sắp bị bóp đứt hơi, đôi mắt không ngừng trợn ngược lên. Tiền Khai bỗng nhiên buông tay, quản gia phịch một tiếng mềm nhũn ngã xuống đất, thở hổn hển. "Không ở trong nhà, vậy là thừa lúc các ngươi không đề phòng, lén lút chuồn ra ngoài. Ta Tiền Khai bỏ ra nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi, ngay cả một đứa trẻ cũng không chống nổi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Lập tức tập hợp nhân thủ, đi trên trấn tìm, hỏi từng nhà một. Đi, mau đi." Tiền Khai lúc này hai mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ về phía đám gia đình đầy sân. Quản gia ở gần nhất, càng bị Tiền Khai phun đầy mặt nước bọt. "Nhanh, tất cả nhanh lên, theo ta đi trên trấn, hỏi từng nhà một." Quản gia cũng không dám lau nước bọt trên mặt, vội vàng dẫn theo một đám gia đình ra phố, bắt đầu hỏi thăm tung tích tiểu thiếu gia. Chương 076, đổ đồ, phỉ đồ. Chương 076, đổ đồ, phỉ đồ. Đầu phố Nhậm gia trấn, hồng vận đổ phường. Quang đương theo một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cánh cửa lớn đổ phường bị đẩy mạnh ra. Một bóng người trong ánh nến chập chờn, bị mấy bàn tay đẩy ra ngoài. Dương ca, ngươi cho ta mượn thêm chút nữa, ván sau ta nhất định là kẹo." "Dương ca." Ai ra Lý Tứ bị một cánh tay thô tráng dùng sức đẩy một cái, lảo đảo mấy bước, mông ngồi phịch xuống đất. "Cút đi, không có tiền trả còn muốn gỡ gạc, lại còn muốn mượn tiền lão tử. Ngươi trả nổi sao?" Vì Dương ca kia nổ một bãi đờm xuống cạnh Lý Tứ, rồi đóng sầm cửa phòng lại. Quang đương theo tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, ngăn cách đổ phường náo nhiệt với con phố lạnh lẽo. "Mẹ nó, một lũ chó má coi thường người." Lý Tứ chật vật bò dậy, hung hăng phủi phủi chiếc áo cũ nát dính đầy bụi, rồi nổ một bãi về phía cánh cửa lớn đổ phường đang đóng chặt. Nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tượng náo nhiệt bên trong đổ phường, lòng hắn tràn đầy không cam lòng. Nhưng sau đó, Lý Tứ theo bản năng sờ sờ túi áo trống rỗng, một cỗ bi lạnh xen lẫn chút tuyệt vọng dâng lên trong lòng. "Mẹ nó, vật khí lao tử sao lại xui xẻo thế này? Rõ ràng buổi chiều tay vẫn còn đỏ, sao đến tối lại xui xẻo liên tục, ngay cả vốn liếng cũng mất sạch." Lý Tứ thầm mắng hai câu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Số tiền này là hắn vất vả cả tháng trời mới kiếm được không dễ dàng gì, kết quả chưa đến nửa ngày đã thua sạch bách. Đáng lẽ nên giữ lại chút tiền ăn cơm rồi. "Đợi đấy, đợi lao tử phát tài, nhất định sẽ san bằng cái đổ phường rách nát này của ngươi. Đến lúc đó sẽ bắt lũ vương bắt đảng các ngươi quỳ xuống gọi ra. Lý Tứ lẩm bẩm những lời tục tiểu trong miệng, rũ đầu đủ rũ lang thang trên con phố vắng. Gió đêm thổi qua khiến hắn rùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng theo đó là nỗi sầu khổ sâu sắc hơn, tiền kiếm tiền ở đâu đây? ao bọc bụng hắn truyền đến một trận kêu réo, cơn đói dâng lên, khiến hắn gãi tai bứt rứt. Mà đúng lúc này, góc phố không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Lý Tứ ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đội người đang giơ cao những ngọn đuốc sáng rực, khí thế hung hăng xông tới. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đuốc, Lý Tứ nhìn rõ, những người này dường như là người của Tiền Thị. Người dẫn đầu chính là chủ tiệm tiền trang của Tiền Thị Tiền Khai. Nhưng Tiền Khai lúc này đã không còn phong thái ngày thường, tóc hai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Đám gia đình bên cạnh hắn cũng từng người một mặt mày đen sạm, thấy có người trên đường, liền vội vàng tiến lên, kéo người lại hỏi, ngươi có thấy một đứa trẻ 7-8 tuổi không? Trắng trẻo mập mạp, mặc một bộ y phục lụa vàng. Không, không thấy. Người đi đường kia bị trận thế này dọa sợ, liên tục lùi về sau, vội vàng xua tay nói. Nghe người đi đường trả lời, gia đình Tiền gia trực tiếp bỏ qua việc hỏi han, chuyển mục tiêu sang người khác. Lý Tứ nghe nội dung câu hỏi của gia đình Tiền Thị, trong lòng cũng đột nhiên mẹ dự. Con trai bảo bối của Tiền Khai bị lạc rồi sao? Lại còn bị lạc vào ban đêm. Lý Tứ đảo mắt một vòng, nhìn về phía đám gia đình đi theo Tiền Khai. Mặc dù Tiền Khai không mang theo nhiều người bên mình, nhưng từ những tiếng hỏi han truyền đến từ khắp các con phố, có thể biết Tiền gia nhất định đã xuất động một lượng lớn người. Người nhậm gia chấn đều biết Tiền Khai vô cùng yêu thương đứa con trai kia của hắn, hầu như có cầu tất ứng. Giờ đây con trai hắn bị lạc, e rằng sẽ huy động tất cả gia đình đi tìm. Nếu đúng là như vậy, thì cơ hội của hắn chẳng phải đã đến rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Tứ trong lòng dâng lên một tia mừng thầm. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn về phía gia đình Tiền Thị, trong lòng thầm cầu mong đối phương mau đến hỏi mình. Rất nhanh, tầm mắt của gia đình Tiền Thị liền khóa chặt lấy hắn, một người trong số đó nhanh chóng bước tới, mở miệng hỏi ngay, ngươi có thấy một đứa trẻ 7-8 tuổi không? Trắng trẻo mập mạp, mặc một bộ y phục lụa vàng. Ừm, y phục lụa vàng. Có ấn tượng. Quá có ấn tượng rồi. Lý Tứ trước tiên giả vờ hồi ức một lát, sau đó đột nhiên vỗ tay nói, mới nãy, ta từ đổ phường từ nhà bằng hữu ra, khi đi qua con hẻm phía tây đầu phố, thấy hai hán tử mặc áo đen, lén lút, trên vai còn vác một bao tải lớn căng phồng. Bao tải lớn. Gia đình kia lông mày khẽ động, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Người nói lại. Lúc này, Tiền Khai nhanh chóng bước tới, gạt gia đình ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tứ. Họ bỏ. Lý Tứ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bình phục nhịp tim đang đập nhanh, khẽ thở ra một hơi, nói, Tiền. Tiền lão bản, cái đó. Vừa nãy ta thấy có hai hán tử mặc áo đen, vác một bao tải, vội vàng đi về phía tây trấn. Lúc đó ta thấy bọn hắn lén lút, thế là liền nhìn thêm hai cái, thì thấy trong bao tải kia lộ ra một bàn chân, sau đó ta còn thấy có y phục từ bên trong lộ ra, màu sắc ý hệt như hắn vừa miêu tả, là áo vàng. Lý Tứ lắp bắp nói xong, chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Chỉ là buổi tối ánh sáng kém, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt, không nhìn ra có gì khác lạ. Mà Tiền Khai nghe xong lời Lý Tứ, trong đầu lập tức bật ra hai chữ, bắt góc. Hai hắc ý địa đại hán, vác bao tải, bàn chân nhỏ của đứa trẻ, áo vàng, chắc chắn là tiền bảo nhà hắn rồi. Đồ chơi đánh, chắc chắn có kẻ đã nhắm vào tiền trang nhà bọn hắn, nên mới bắt cóc con trai hắn, muốn tống tiền hắn, đòi tiền chuộc. Đáng chết, ngươi xác định bọn hắn đi về phía tây sao? Đôi mắt Tiền Khai lập tức đỏ bừng không gì sánh được, khuôn mặt cũng trở nên bặm mẹo, khi nói lời nghiến răng nghiến lợi, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người. Chắc chắn rồi, hai người đó đi nhanh lắm, Tiền lão bản, nếu ngươi muốn đuổi theo thì phải nhanh lên. Nói không chừng chạy nhanh một chút, còn có thể đuổi kịp. Lý Tứ chỉnh trọng gật đầu, khẳng định nói, nhanh. Tất cả mọi người đi về phía tây, cử một người, gọi cả Trương quản gia bọn hắn cũng đến phía tây, bao vây hai tên vương bắt đạn kia cho ta. Tiền Khai nói những lời này, gần như là gào lên. Nói xong, cũng không màng gì khác, dẫn người vội vã đi về phía tây tiểu trấn. Nhìn bóng lưng Tiền Khai và đám người rời đi, Lý Tứ cả người cũng bình tĩnh lại, vẻ hoảng hốt trên mặt biến mất không thấy. Thay vào đó, là nụ cười gian xảo khi âm mưu đã thành công. Tiền Khai à, Tiền Khai, đứa con trai này của ngươi quả thực là mệnh mạch của ngươi. Tùy tiện lừa ngươi vài câu, ngươi lại tin thật. Ngươi tốt nhất là mang tất cả mọi người đi Tây Sơn, vậy thì tổ trạch nhà ngươi sẽ không còn ai canh gác nữa. Những thứ tốt bên trong đều là của ta. Lý Tứ liếm liếm đôi môi khô nước, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Ngay từ trước đó một thời gian, hắn đã thấy Tiền Thị 3 lần 7 lượt đi đến tổ trạch, hơn nữa còn tăng cường không ít nhân lực bên trong, ngày đêm tuần tra. Trong tổ trạch kia nhất định là cất giấu bảo bối gì đó. Bằng không, Tiền Khai hắn vì sao lại làm như vậy? Chỉ là một cái tổ trạch rách nát thôi, đáng để nhiều người canh giữ đến thế sao? Hắc hắc, đúng là lão tử phải phát tài. Lý Tứ chỉnh lại chiếc mũ lệnh, kéo vành mũ xuống thấp, sau đó lén lút mò về phía Tiền gia tổ trạch. Chương 77, gia gia nhớ ta rồi, Lý Tứ chi tử. Chương 77, gia gia nhớ ta rồi, Lý Tứ chi tử. Phía tây trấn, con đường đất dẫn đến Tây Sơn phần địa. Tiền Khai dẫn theo một đám gia đình, dơ cao đuốc, cùng buôn bước thấp bước cao. Giờ khắc này, lòng tất cả mọi người đều treo lên tận cổ họng. Phía tây đó là hoang sơn dã lĩnh, nếu bọn phỉ nhân mang tiểu thiếu gia vào núi, vậy thì thật sự như mò kim đáy biển rồi. Lao ra, ngài chậm một chút. Quản gia ở phía sau thở hổn hển gọi. Tiền Khai làm ngơ không nghe thấy. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, tìm thấy nhi tử. Đột nhiên, gia đình đi đầu đội mũ phanh gấp lại, chỉ vào bóng tối phía trước, giọng run rẩy, nhân ảnh. Phía trước có nhân ảnh. Mọi người tinh thần chấn động, đồng loạt nhìn sang. Trong bóng tối, lờ mờ có hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, đang di chuyển về phía này. Phía trước là tiểu thiếu gia sao? Gia đình kia thăm dò gọi. Một giọng trẻ con trong trẻo xuyên qua bóng tối, là Dương Xuyên ca ca sao? Ta là Bảo Nhi tiểu thiếu gia. Đúng là tiểu thiếu gia rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, đám gia đình bỗng nhiên vỡ hòa, từng người một kích động không thôi. Là Bảo Nhi. Tiền Khai lúc này cũng kích động không thôi. Nhưng đồng thời, một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng. Vừa rồi người kia không phải nói, bắt cóc Bảo Nhi là hai người sao? Sao giờ chỉ còn một người? Chẳng lẽ có người ẩn nấp? Hay là giữa bọn hắn xảy ra xung đột? Tuy nhiên, chưa chờ Tiền Khai nghĩ rõ ràng, không biết trong đám người ai đó hô lên một tiếng, "Phỉ nhân." Bọn phỉ cũng ở đó. Câu này trực tiếp khiến một số gia đình đầu góc không tỉnh táo cũng theo đó hô lớn, "Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy mất. Đồ chó gan dám bao tiền, dám bắt cóc tiểu thiếu gia. Ngươi có biết địa vị Tiền gia chúng ta ở Nhậm gia chứ không? Dám bắt cóc thiếu gia chúng ta, không giết chết ngươi thì thôi, đánh chết hắn." Phẫn nộ lập tức đốt cháy đám đông, một nhóm người ồ ương xông lên. Bọn hắn xông đến gần, đuốc cuối cùng cũng chiếu sáng khuôn mặt người đối diện. Thanh Bảo, Phong Thần Tuấn Lãng, thần sắc đạm nhiên, chính là Giang Thiên vừa rời đi buổi chiều. "Ơ?" Gia đình xông lên trước nhất đột nhiên phanh gấp lại, cây một côn dơ cao cứng đờ giữa không trung. Giang đạo trưởng. Vẻ mặt hung ác trên mặt gia đình lập tức đông cứng, thay vào đó là sự sai lầm và xấu hổ. Đám gia đình phía sau đều ngây người, đứng tại chỗ, mặt đối mặt nhìn nhau. Không khí bỗng nhiên đông cứng. Đối với Giang đạo trưởng, chúng ta không cố ý mạo phạm. Còn ngây ra đó làm gì, mau mau đặt hết giá hỏa sự trong tay xuống. Tiền Khai từ phía sau đám người chen qua, trước tiên túi mình tạ lỗi với Giang Thiên, sau đó lại lạnh một tờ mắt quát đám gia đình. Đám gia đình như mộng phương tỉnh, vội vàng đặt vũ khí trong tay xuống. Đi, Bảo Nhi, cha ngươi đến tìm ngươi rồi. Giang Thiên không để ý đến Tiền Khai, hắn đưa tay xoa đầu Tiền Bảo Nhi, mở miệng nói. Cha người cuối cùng cũng đến tìm ta rồi, ta sợ quá. Vừa rồi ta bị một đầu quỷ truy đuổi, nếu không phải vị thúc thúc này cứu ta, ta đã bị ô Tiền Bảo Nhi một tay ôm chặt lấy đuổi Tiền Khai, lớn tiếng khóc lên. Bảo Nhi, không sao rồi, không sao rồi. Có cha ở đây mà. Tiền Khai nhỏ giọng an ủi Nhi tử mình hai câu, nhìn về phía Giang Thiên đối diện. Giang đạo trưởng, cảm ơn ngươi đã cứu Bảo Nhi, ngươi là đại ân nhân của Tiền gia chúng ta. Tiền Khai hướng về Giang Thiên túi mình thật sâu, mở miệng nói. Tùy thủ chi lao mà thôi. Giang Thiên nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói đạm nhiên. Giang đạo trưởng, hai tên phỉ nhân kia ở đâu? Tiền Khai mở miệng hỏi. Phỉ nhân? Phỉ nhân gì? Giang Thiên thần sắc hơi mở ra, nói. Không phải có hai tên phỉ nhân đã bắt Bảo Nhi, rồi chạy đến phía Tây Sơn này sao? Giang đạo trưởng, ngươi không gặp hai tên phỉ nhân kia sao? Tiền Khai cũng ngẩn người tại chỗ. Hắn nghe theo Lý Tứ mà nói, đến phía Tây Sơn này tìm thấy Tiền Bảo Nhi, cho nên đã tiên nhập vi chủ cho rằng Lý Tứ nói là lời thật, từ đó mới có câu hỏi này. Ta không gặp phải phỉ nhân nào cả, ta là ở Tây Sơn phần địa phát hiện con người tử. Giang Thiên lắc đầu, nói. Tây Sơn phần địa? Hai tên phỉ nhân kia đi nhanh vậy sao? Tiền Khai nhíu mày, cảm thấy chuyện này dường như có chút không hợp lý. Tây Sơn phần địa cách Nhậm gia trấn có thể nói là có chút khoảng cách, nhưng Lý Tứ sở ngôn lại là bọn phỉ nhân vừa đi một lát. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đang lừa hắn? Bảo Nhi, ngươi thật sự không bị người ta bắt cóc sao? Chính là hai nam tử mặc hắc y phục, khá cường tráng. Tiền Khai ngồi xổm xuống, nắm lấy vai Tiền Bảo Nhi, mở miệng hỏi. Không có, mà ta đang ngủ trong phòng, kết quả mộng thấy ra nói nhớ ta rồi, muốn mang ta đi một địa phương, kết quả tỉnh dậy ta đã xuất hiện trong một mảnh phân địa. Tiền Bảo Nhi nắm chặt tiểu thủ, ngẩng đầu hồi ức nói. Mộng thấy ra ngươi tỉnh dậy đã ở trong phân địa. Trên đầu Tiền Khai hiện ra mấy dấu hỏi. Không đúng sao? Cho dù Nhi tử hắn nói là thật, là cha hắn nhớ Tiền Bảo Nhi rồi, thì cũng không nên dẫn về phía Tây Sơn chứ. Cha hắn được chôn ở Đồng Sơn mà, tuy nhiên, bây giờ cũng không phải lúc để dây dưa chuyện này. Chỉ cần Nhi tử hắn bình an vô sự, vậy là tốt rồi. Giang đạo trưởng, hôm nay thật sự là quá cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu Bảo Nhi, hôm nay thời gian quá muộn rồi, cải thiên ta tất mang lễ vật. Đang môn trí tạ Tiền Khai lần nữa hướng về Giang Thiên túi mình, sau đó liền mang theo Nhi tử mình, cùng một chúng gia đình rời đi. Nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, trong não hải Giang Thiên hiện lên lời Tiền Bảo Nhi nói. Gia gia nhớ ta rồi, muốn mang ta đi một địa phương. Tiền lão thái gia, không phải được chôn ở Đông Sơn sao? Này Tiền Bảo Nhi sao lại đến Tây Sơn này được? Trong đêm sắc, trong mắt Giang Thiên chợt lóe lên thần sắc khó hiểu. Chuyển qua đầu, hắn nhìn về phía Tây Sơn, hiện ra mảnh thọ phần quật kia. Thọ phần quật. Tiên thị tổ trạch, Lý Tứ lén lút từ trên đường phố lẻn ra, dùng đồng ti mang theo trong người thử một phen trên khóa cửa, cách một tiếng mở ra tiền thị tổ trạch. Tiến vào tiền thị tổ trạch, Lý Tứ nhiếp thủ nhiếp cước đóng cửa phòng lại và treo đồng khóa lên trên. Hoàn thị tứ tuần một vòng, một mảnh tĩnh mịch, trong tổ trạch không có người. Lý Tứ thấy trạng, đảm tử cũng lớn hơn, bắt đầu ở tiền thị tổ trạch một phen lục lọi, nhưng kết quả cái gì cũng không tìm thấy. Mà đích, sao cái gì cũng không có? Lý Tứ một phen tìm kiếm, khiến mình mệt mỏi không ít, nhưng lại cái gì đáng tiền cũng không tìm thấy. Hắn tức giận khạc ra một ngụm đờm xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt hắn lại bị thứ gì đó làm lóa mắt. Lý Tứ ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện lên một tia hỉ sắc. Chỉ thấy, ở chỗ lõm của giả sơn phía tây, tựa hồ có một tôn bạch ngọc điêu tượng, đang dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng mông lung. Hảo đồ vật, Lý Tứ trong lòng một mừng, đội vàng chạy đến giả sơn, tay chân cùng dùng bỏ lên. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa tay cầm lấy tôn bạch ngọc trấn sơn hổ điêu tượng trước mắt này, thì nghe thấy bên ngoài tiền thị tổ trạch truyền đến từng trận hô quát thanh. Tổ trạch đại môn bị cậy rồi. Tên tiểu tử vừa rồi cáo ta giả tin tức chắc chắn ở bên trong, vào đó tìm cho ta. Thanh âm Tiền Khai vang lên, tổ trạch đại môn lập tức bị đẩy ra. Lý Tứ tâm hạ bỗng nhiên hoảng hốt, tay sờ đến bạch ngọc trấn sơn hổ điêu tượng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, khiến miệng hổ đang mở kia đối chuẩn đỉnh thăng dương ở giữa sân. Suy lưu. Lý Tứ rơi chân một trượt, cả người từ trên giả sơn ngã xuống. Thật trùng hợp, đầu Lý Tứ đụng vào chỗ nhọn của giả sơn. Phốc suy, đầu Lý Tứ bị đá đập lõm vào, máu tươi thuận theo đá trượt xuống, thấm ướt đá. Trong lúc sinh cơ của Lý Tứ nhanh chóng trôi đi, thanh âm lạnh lẽo của Tiễn Khai truyền đến, tên tiểu tử này quả nhiên đến trong đồ. Cứ thế mà chết, thật là tiện nghi cho ngươi. Chương 078, lôi thẳng liên thích, bảo vật xuất thế. Chương 078, lôi thẳng liên thích, bảo vật xuất thế. Giang Thiên cùng Tiễn Khai chờ người chia tay sau đó, lần nữa trở về Tây Sơn phân địa. Triệu hồi tiểu hôi cùng một bộ phận chuột đại quân của nó ra, Giang Thiên để bọn chúng tiến vào thọ phần quận kiểm tra. Rất nhanh, chuột đại quân dò xét xong, đem tin tức báo cáo cho tiểu hôi, rồi do tiểu hôi truyền đạt lại cho Giang Thiên. Thông qua những cử chỉ và miêu tả của tiểu hôi, Giang Thiên cuối cùng xác định, cái động mà thỏ hoang đảo thông tới rất nhiều phần mộ, âm khí trong hải cốt bên trong đều đã bị hút gần hết. Tuy nhiên, trừ cái này ra, cũng không có gì bất thường. Giang Thiên nghe xong sau đó, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thu tiểu hôi cùng chuột đại quân lại sau đó, Giang Thiên tiếp tục dùng tụ âm phù hấp thụ âm khí của Tây Sơn phân địa. Trong lúc đó, Giang Thiên còn gặp phải hai con cô hồn dã quỷ. Hai con cô hồn dã quỷ này ước chừng là bị oán khí từ thi thể trôi ra trong sông ngầm hấp dẫn mà đến, tu vi thấp đến đáng sợ, Giang Thiên tiện tay liền diệt sát chúng. Tụ âm phù hút được gần đủ sau đó, Giang Thiên lần nữa triệu hồi tiểu hôi ra, tiếp tục bước lên con đường tìm kiếm thiên tài địa bảo. Giang Thiên mang theo tiểu hôi loanh quanh trong núi hơn một canh giờ, lại tìm thấy mấy gốc dược thảo có phẩm chất không tệ. Đồng thời, tiểu hôi còn giúp Giang Thiên tìm được hai khối lôi thạch. Hai khối lôi thạch này, to bằng nắm tay, lớn hơn một vòng so với lần trước gặp phải. Lực lượng lôi điện bên trong chứa đựng cũng nồng đậm hơn nhiều so với lôi thạch trước đó. Nhìn hai khối lôi thạch trước mắt, trên mặt Giang Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, không tệ không tệ, phẩm chất của hai khối lôi thạch này thượng giai. Tuy nhiên không đạt tới trình độ của trận nhãn pháp khí, nhưng cũng có thể thay thế hai tấm lôi kích phù kia, tăng cường uy lực của lưỡng nghi lôi nguyên trận. Như vậy, tốc độ sinh trưởng của lôi nguyên quả và lôi kích trúc của ta còn có thể nhanh hơn không ít. Giang Thiên thu lôi thạch lại, nhìn về phía ngọn núi lớn trước mắt. Tuy nói dược liệu ở Tây Sơn ít hơn nhiều so với Nam Sơn, nhưng lôi thạch lại nhiều hơn bên kia. Hơn nữa, kích thước cũng lớn hơn không ít. Nói đi thì nói lại, Tây Sơn này có phải luôn bị sét đánh không? Nếu không, lôi thạch này hình thành thế nào? Ngay lúc Giang Thiên đang suy nghĩ, trước mắt đột nhiên sáng bừng. Giang Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát hiện nơi xa hơn ở Tây Sơn, không biết từ lúc nào lại mây đen dày đặc. Giáp kia chớp lóe sáng từ trong mây đen chợt lóe, thiên địa tối tăm nhất thời bị chiếu sáng rực rỡ. Giáp long 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 tiếng sấm quần quần từ trên trời băng lên, kia chớp dài hẹp tung hoành ngang dọc chân trời, dường như muốn bổ đôi thiên địa. Tiếng sấm khổng lồ ập tới, Giang Thiên không cảm thấy gì, nhưng tiểu hôi lại nhận tính hóa bị kín hai mình. Giang Thiên liếc mắt tiểu hôi bên chân, lông mày khẽ nhúc đích. Tiếng sấm này lớn đến vậy sao? Chẳng lẽ số lượng lôi thạch ở Tây Sơn khá nhiều, có liên quan đến địa hình hoặc phong thủy nơi đây? Còn chưa chờ Giang Thiên nghĩ xong, lại một đạo tia chớp trắng như tuyết từ chân trời sáng lên. Giáp tia chớp lần này khác với tia chớp ngang trước đó, mà là lôi thẳng giáng xuống mặt đất. Vành long, tia lôi điện tia giống như cựu tiêu lôi kiếp, hiện ra thế bốn lượng, từ trên trời bổ thẳng xuống, nặng nề bổ vào một ngọn núi. Một thời gian, thiên quang đại phóng, đen trắng đảo lộn, đêm đen sáng như ban ngày. Giây tiếp theo, tia chớp thô lớn chậm rãi biến mất, lưu lại vệt sáng đỏ nhàn nhạt trong không trung và dần tiêu tán theo thời gian trôi qua. Ngay sau đó, chấn động nhẹ từ dưới chân truyền đến, những viên đá nhỏ trên mặt đất đều nảy lên mấy cái. Tây Sơn này có thể hình thành khối lôi thạch lớn đến vậy, chẳng phải là vì ngọn núi này thường xuyên bị sét đánh sao? Hay là nói, Tây Sơn là một tòa núi tử tính, rất dễ dàng hấp dẫn sét đánh. Giang Thiên trong lòng còn đang suy đoán, lại thấy trong mây đen đằng xa lại có một đạo kia lôi điện thô lớn từ chân trời giáng xuống. Rắc. Vành long, vẫn là lôi thẳng, vẫn là vị trí trước đó. Giang Thiên hai mắt hơi mở lớn, hô hấp trở nên dồn dập. Tây Sơn này tất nhiên có chỗ kỳ dị gì, nếu không sao lại thường xuyên bị sét đánh chứ? Hoặc là, nơi đây là núi tử tính, hoặc là chính là có bảo bối gì? Soát, Giang Thiên một tay vớt lấy tiểu hôi dưới chân, thân hình hóa thành một đoàn hắc ảnh, lao về phía trước. Siêu siêu, thân ảnh Giang Thiên chạy đi trong rừng núi, mưa lớn từ trên trời chút xuống, làm ướt toàn bộ quần áo của hắn. Hơi nửa thân trên quần áo, đem chúng bỏ vào động tiên bên trong, Giang Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Tây Sơn. Trên tầng mây cao vút kia, lôi điện còn đang ẩn ẩn lóe lên, nhưng lại không có dấu hiệu giáng xuống. Mưa lớn kèm theo cuồng phong rơi xuống, toàn bộ rừng núi đều đang lay động theo gió. Thỉnh thoảng có lá cây, cành cây bị cuồng phong cuốn xuống, bay loạn trong không trung. Giang Thiên vận chuyển linh khí, hình thành một tầng màng mỏng trên da, sau đó dưới chân toàn lực đập ra, người lần nữa xông về nơi bị sét đánh kia. Khi Giang Thiên chạy đến chân núi của ngọn núi bị sét đánh kia, trên trời mây đen đã tan đi, lộ ra minh nguyệt tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Cuồng phong dừng lại, tiếng mưa dần dừng, chỉ còn lại đầy đất lá rụng và bùn lầy. Giang Thiên dẫm lên lá rụng trên mặt đất, đạp lên một vũng bùn. Tiếp đó Giang Thiên nhảy lên giữa không trung, mượn lực đạp lên thân cây, thân hình nhanh nhẹn như bượn băng ra. Đập, đập, đập. Dưới sự di chuyển cấp tốc của Giang Thiên, hắn rất nhanh liền đến được trên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, Giang Thiên nhìn xuống. Một hòn núi phía trước, đất ngai đen kịt, cỏ dại bị nhiệt độ cao thiêu rụi, chỉ còn lại khói đen mỏng manh bốc lên. Mùi cho cỏ cây nhàn nhạt bay đến, quanh quẩn nơi chóp mũi Giang Thiên. Nhìn quanh một vòng, Giang Thiên trừ chỗ cháy đen này ra, cũng không phát hiện chỗ sét đánh nào khác. Hai lần lôi điện đều bổ vào cùng một chỗ. Hơi kỳ lạ. Giang Thiên trong lòng khẽ động, từ đỉnh núi nhảy xuống, nhanh chóng đi tới chỗ bị sét đánh. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất này, một tia hơi ấm còn sót lại truyền đến. Dưới cơn mưa lớn như vậy, mặt đất còn nóng đến vậy, nhiệt độ của tia lôi điện này chắc hẳn rất cao chỉ là. Nhìn thế nào, nơi đây cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Giang Thiên đứng dậy, lại nhìn về bốn phía, lông mày khẽ nhíu lại. Đột nhiên, ánh mắt Giang Thiên khẽ động, một vệt màu sắc mờ nhạt khác biệt với màu đen kịt của cỏ cây đã thu hút sự chú ý của hắn. Đây là cái gì? Giang Thiên nhanh bước đi lên phía trước, nhặt vật thể khác biệt với màu đen của cỏ cây kia lên. Đây là một khối vật thể dạng khối ước chừng lớn bằng nửa lòng bàn tay, tổng thể khá mỏng, thậm chí không dày bằng lòng bàn tay. Giang Thiên nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên vật thể, ghé sát vào kiểm tra kỹ lưỡng. Cũng không có gì đặc biệt, ra ngay cả một hoa văn cũng không có. Trong mắt Giang Thiên lóe lên vẻ nghi hoặc, lại cầm khối vật thể này lên gõ gõ. Chất liệu không phải kim loại cũng không phải ngọc, giống như một loại đá nào đó, hay là một loại kim loại kỳ lạ nào đó. Là thứ này dẫn xét đánh sao? Hơn nữa, ta nhìn thế nào chất liệu của thứ này cũng có chút quen mắt vậy. Hình như trước kia đã thấy ở đâu đó. Giang Thiên nhắm mắt lại, trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu Giang Thiên linh quang chợt lóe, cái nhẫn kia. Tiếp đó, Giang Thiên đem cái nhẫn kia lấy ra xem. Quả nhiên, chất liệu hai thứ này giống nhau. Giống hệt nhau. Chẳng lẽ vật phẩm dạng khối này xuất từ cái mộ huyệt kia? Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 79, xà lồ sát thành long. Bảo vật. Chương 79, xà lồ sát thành long. Bảo vật. Nếu vật này thật sự là từ ngôi mộ do tên đạo mộ tặc kia trộm được mà ra, vậy nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngôi mộ đó ở gần đây sao? Hay là vật này bị bỏ sót lại? Hay là có thứ gì đó đã mang nó ra ngoài? Giang Thiên thầm đoán trong lòng. Thôi vậy, việc này cứ để sau rồi tính. Hiện tại xem ra, vật này cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, ai biết hai vật này có phải cùng một loại chất liệu, có phải xuất phát từ cùng một ngôi mộ hay không? Giang Thiên gạt bỏ tạp niệm trong đầu, cất hai vật phẩm trong tay đi, rồi lại nhìn về phía điểm bị lôi kích kia. Hắn luôn cảm thấy nơi đây có vấn đề. Hai đạo lôi kia hẳn không phải nhắm vào vật thể hình khối đó. Rốt cuộc là vì điều gì? Vì sao lại có hai đạo lôi liên tiếp giáng xuống một điểm? Nơi đây có gì khác biệt? Chẳng lẽ thật sự như ta đoán, bên dưới ngọn núi đất bùn này là một ngọn tử sơn? Giang Thiên trầm tĩnh tâm thần, cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh sau đó liền có phát hiện mới. Chỉ thấy nằm tại rìa khu vực cháy đen này có một vết tích màu đen nô ra. Vết tích này mảnh dài, hơn nữa lại rất đông, từ hướng lôi kích kéo dài ra một đoạn rồi biến mất không thấy. Trận mưa như chút nước vừa rồi đã rửa sạch sẽ những vết tích xung quanh, nếu không phải Giang Thiên nhãn lực tốt, thật sự không thể phát hiện ra manh mối bên trong này. Nhìn vết tích nông cạn kia, linh quang trong não Giang Thiên chợt lóe, đạo lôi vừa rồi chẳng lẽ không phải lôi kiếp sao? Có thứ gì đó vừa rồi đang độ kiếp ở nơi đây sao? Vết tích mảnh dài này chẳng lẽ là xà lô sát thành long? Giang Thiên trong lòng giật thót một cái, đồng tử cũng chấn động. Ý nghĩ này trong não hải hắn không ngừng phóng đại, rất nhanh liền lấp đầy toàn bộ đầu óc hắn. Giang Thiên càng nghĩ, càng cảm thấy ý niệm này là chính xác. Phỏng đoán này của hắn vô cùng hợp lý. Nếu là thật, vậy con xà này có thể là bảo vật to lớn ngút trời. Xà có thể độ lôi kiếp. Vậy huyết mạch, thiên phú của nó phải cường đại đến mức nào? Nuôi dưỡng nó trong động tiên, nói không chừng có thể thu hoạch đạo quả cấp bậc hoàng kim. Đó có thể là đạo quả cấp bậc cao hơn cả cấp bậc tử sắc. Giang Thiên vừa nghĩ đến đã hưng phấn, nhưng sau khi kích động, Giang Thiên rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Nếu vừa rồi thật sự có xà đang độ kiếp, vậy tu vi của con xà này nhất định rất cao. Ta có thể không nhất định ứng phó được. Cứ cho là con xà này không độ qua lôi kiếp, bị thương rồi, ta cũng không nhất định là đối thủ của nó. Nhưng ta có động tiên mà. Đánh không lại, ta có thể chạy. Nếu là thật, vậy chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trong mắt Giang Thiên tinh quang chợt lóe, thân hình khẽ động, hướng về phía phương hướng vết tích biến mất mà đuổi theo. Trong quá trình tìm kiếm, tốc độ di chuyển của Giang Thiên vô cùng nhanh, nhưng đồng thời cũng vô cùng cẩn thận. Dọc theo sơn thể một đường tìm xuống, Giang Thiên rất nhanh đã đến được sân yêu. Ở nơi đây có một thủy đàm không lớn, nước đàm trong vắt nhưng lại u sâu vô cùng. Giang Thiên thò đầu ra xem xét, không thấy có xà tồn tại trong nước, ngược lại có một vài con cá nhỏ đang bơi lội bên trong. Phốc thông Giang Thiên một cái mánh chát nhảy vào nước, cá trong thủy đàm bị kinh sợ bơi về phía xa. Sau khi nhập thủy, Giang Thiên tụ tập linh khí vào đôi mắt, tăng cường ngục lực và nhìn xung quanh. Tường bích xung quanh thủy đàm tuy cực kỳ bất bình chỉnh nhưng lại hoàn hảo vô tổn, không có động khẩu tồn tại. Cẩn thận thăm dò một phen, Giang Thiên lại bơi sâu hơn. Cứ như vậy, Giang Thiên từng tấc một thăm dò xuống dưới, khi không giữ được khí thì bay về động tiên một chuyến. Mỗi lần trở về động tiên, Giang Thiên đều sẽ mang một ít nước làm bể, nhưng thể tích tương đối nhỏ, có thể bỏ qua. Nghỉ ngơi mảnh khắc, Giang Thiên liền tiếp tục lặn xuống. Sau vài lần hạ tiềm, hắn thật sự đã phát hiện ra một vết nứt trên tường bích. Vết nứt lớn nhỏ vừa đủ để hắn một mình thông qua. Thấy vết nứt xong, Giang Thiên cũng vô cùng kinh hỉ. Hắn nhanh chóng bơi vào bên trong. Sau 3 lần hoạt khí, Giang Thiên cuối cùng cũng bơi ra khỏi thủy đạo hẹp dài kia. Hoa lạp lạp mặt nước bình tĩnh trong động huyệt đột nhiên nổi lên một trận liên y liệt, một cái đầu từ trong thủy đàm nổ ra. Hô tê Giang Thiên thở dài một hơi, dùng tay vuốt vuốt nước đàm trên đầu, nổ ra nước đàm chảy đến khóe miệng, lúc này mới nhìn về bốn phía. Ánh sáng xanh biếc ánh chợt lóe trên tường bích xung quanh, nhuộm cả xung quanh thành màu lam. Ừm. Giang Thiên nhìn những ánh sáng màu xanh lam kia, đôi mắt lập tức trợn tròn. Bởi vì trong những ánh sáng màu xanh lam lấp lánh kia, vậy mà có một số đang thai nghén đạo quả. Trong những ánh sáng màu xanh lam này, vậy mà có linh thực tồn tại. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Ta đã nói nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Nơi đây chẳng lẽ thật sự là Tử Sơn? Giang Thiên giờ phút này tâm tạng đều đang run rẩy, hắn nhanh chóng bỏ ra khỏi thủy đàm, rồi nhìn quanh những linh thực đạo quả xung quanh. Màu trắng, màu lục, rất nhiều. Phát tài rồi. Lần này hắn thật sự phát tài rồi. Tử Sơn cũng coi như là phong thủy bảo địa, nếu đã như vậy, ta có thể dung hợp nó vào động tiên không? nếu có thể dung hợp, sau này bồi dưỡng linh thực lôi hệ có thể không cần lo lắng nữa. Giang Thiên nghĩ đến đây, tâm niệm khẽ động, hạ đạt mệnh lệnh phục chế phong thủy bố cục cho Động Thiên. Nhưng kỳ lạ là, sau khi mệnh lệnh này hạ đạt, Động Thiên lại không có chút phản ứng nào. Chuyện gì vậy? Vì sao không thể phục chế? Giang Thiên cảm ứng tình huống bên trong Động Thiên, nhíu mày, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Từ khi hắn đạt được kim thủ chỉ đến nay, phàm là phong thủy bố cục tự nhiên mà hắn gặp phải, bất kể tốt hay xấu, đều có thể phục chế. Vì sao đến nơi đây lại không được? Giang Thiên nhìn quanh bốn phía, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng đậm. Vết tích bên trong Từ Sơn này tự nhiên, không có chút dấu hiệu nhân công nào, hẳn là phong thủy bố cục tự nhiên. Đã là tự nhiên, vì sao lại không thể phục chế? Điều này không nên. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, nơi đây không phải Từ Sơn? Không. Với kinh nghiệm của ta phán đoán, nơi đây tuyệt đối là Từ Sơn không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy vì sao không thể phục chế? Nơi đây là do con người tạo ra sao? Vậy càng không thể nào. Ai có thể nhân tạo tạo ra một tòa Từ Sơn lớn như vậy? Đó không phải người, đó là tiên, đó là thần. Nếu bài trừ hai loại khả năng này, vậy có thể là vì Từ Sơn này quá lớn. Với năng lượng hiện có của Động Thiên không thể phục chế. Điều này thì có thể. Giang Thiên trong lòng nghĩ, không khỏi gật đầu. Mỗi lần Động Thiên phục chế phong thủy bố cục tự nhiên đó xong, đều sẽ tiến hành một phen cường hóa đối với nó. Phong thủy bố cục đã được Động Thiên cường hóa, quy cách càng lên một tầng lầu, hiệu quả càng sẽ được đại đại cường hóa. Vậy xem ra quy mô Từ Sơn này nhất định không nhỏ. Nói không chừng không chỉ có một tòa tiểu sơn trước mắt này. Phong thủy bố cục này hẳn là liên thông với các sơn mạch khác. Khi ta còn nghĩ khi nào trở về Mao Sơn một chuyến, đem cách cục của Mao Sơn phục chế vào Động Thiên, ta thật sự quá dị tưởng thiên khai rồi. Thôi vậy, đã không thể phục chế, vậy thì trước tiên thu thập linh thực lôi thuộc tính ở nơi đây lại, rồi sau đó thăm dò xem nơi đây rốt cuộc lớn đến mức nào. Giang Thiên nghĩ xong, ánh mắt định cách ở những linh thực lôi hệ trong phạm vi sơn động, đôi mắt chán phóng ánh sáng kích động. Chương 80, cái gì gọi là bạo phú? Đây chính là bạo phú. Chương 80, cái gì gọi là bạo phú? Đây chính là bạo phú. Lôi hệ linh thực, 1 khống 2 gốc 3 gốc. Lôi thạch lớn bằng nắm tay, 1 khối 2 khối 3 khối. Trải qua một phen thu thập kỹ lưỡng, Giang Thiên có thể xem như đã thu được toàn bộ những vật phẩm lóe lên ánh sáng màu xanh dương trong động. Linh thực có 128 gốc, lôi thạch có 1215 khối. Ngoa tạo, tính cả số lôi thạch trước đó, ta đã có đủ 17 khối lôi thạch rồi. Hơn nữa đều là lôi thạch lớn bằng nắm tay, thậm chí có một khối lôi thạch gần bằng miệng bát, lôi hệ linh khí bên trong đó tạc tạc, phải nói là cực kỳ nồng đậm a. Giang Thiên hít một ngụm khí lạnh, toàn thân đều khẽ run rẩy. Bạo phú, cái gì gọi là bạo phú? Đây chính là bạo phú. Đáng tiếc a, ta chỉ phát hiện nhiều lôi hệ linh thực như vậy trong cái động này, những cái động thăm dò phía sau đều không có linh thực hoặc lôi thạch xuất hiện. Giang Thiên khẽ tiếp nối nói, vừa rồi hắn thu thập tất cả lôi hệ linh thực và lôi thạch xong, liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào sâu trong động. Nhưng đáng tiếc là, ngoài rìa đầm nước có những tài liệu này ra, bên trong không có gì cả. Giang Thiên còn cố ý mang Tiểu Hôi ra, để nó đi tìm bảo vật, nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vậy, cuối cùng Giang Thiên đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, trước tiên quay về Động Thiên. Đến bên cạnh bố cục tụ bà buồn, Giang Thiên đem 8 gốc lôi hệ linh thực trong tay chồng vào đó, tiện thể còn đặt lôi thạch vào trong trận pháp trước. Có hơn 10 khối lôi thạch cung cấp, lôi hệ linh khí trong trận pháp càng thêm nồng đậm. Từng kia lôi điện không ngừng tuôn ra, bị bố cục tụ bảo buồn và lôi hệ linh thực hấp thu, tốc độ trưởng thành của lôi hệ linh thực lại tăng thêm rất nhiều. Mà sự cường hóa của bố cục tụ bảo buồn cũng khiến thế lôi hỏa luyện kim càng thêm cường đại. Kim khí trong tụ bảo buồn cũng càng ngày càng nồng đậm. Thấy sự thay đổi của bố cục phong thủy trước mắt, trên mặt Giang Thiên tràn đầy vẻ hài lòng. Ngay sau đó, Giang Thiên lại nhìn về 8 gốc thực vật kia. Đôi mắt hắn sáng rực. Lôi nguyên quả thành trưởng, 42 đạo quả, lôi kích phủ, xanh biếc, điện cực thảo thành trưởng, 94 đạo quả, kinh lôi phủ, trắng, từ châm thảo thành trưởng, 59 đạo quả, lôi đỉ, xanh biếc, lôi văn đài thành trưởng, 77 đạo quả, chấn lôi kính, xanh biếc. Trong 8 gốc lôi hệ linh thực, 4 loại này là đạo quả hình đạo thuật, 4 cái còn lại là đạo quả thuộc tính. Trong đó, có 3 gốc đạo quả thuộc tính màu trắng, 1 khống màu lục. Thuộc tính đạo quả đều là một chút lôi đỉnh lực lượng. 4 gốc linh thực, có 2 quả đạo quả màu trắng đã chín. Quả đạo quả màu trắng còn lại có độ trưởng thành 90, còn quả đạo quả màu lục có độ trưởng thành cũng đạt 50. Tới đây, Giang Thiên vẫy tay về phía 2 quả đạo quả màu trắng đã chín kia, chúng liền từ linh thực rơi xuống, sau đó nhanh chóng bay tới, chui vào lồng ngực Giang Thiên. Tách 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 lôi điện lực lượng dày đặc từ trong cơ thể Giang Thiên dâng lên, hóa thành vô số điện xà nhỏ li ti chạy loạn trong cơ thể Giang Thiên. Có một số, thậm chí từ lỗ chân lông tuôn ra, tạo thành một tấm lưới sấm sét trên bề mặt cơ thể, bao phủ toàn thân. Giang Thiên vận chuyển Hoàng Đình Kinh, dùng linh khí dẫn động lôi điện lực lượng, dẫn dắt chúng vận chuyển 2 chu thiên trong cơ thể, triệt để hóa thành một phần của linh khí. Do 2 quả đạo quả này phẩm cấp tương đối thấp, hơn nữa sau khi Giang Thiên tấn thăng pháp sư cảnh giới, linh khí cần để đột phá càng nhiều. Bởi vậy, 2 quả đạo quả màu trắng này chỉ có thể dùng làm bổ sung linh khí, chứ không thể khiến Giang Thiên đột phá. Trước đây, một quả đạo quả màu lục đủ để ta đột phá một tiểu cảnh giới. Bây giờ e rằng chỉ có đạo quả màu lam mới có thể đột phá tiểu cảnh giới. Giang Thiên cảm nhận năng lượng dao động trong cơ thể, trong lòng thầm nghĩ, tuy nói 2 quả đạo quả màu trắng không thể khiến Giang Thiên đột phá, nhưng cũng khiến chiến lực của hắn tăng lên không ít. Giang Thiên vươn tay ra, linh khí vận chuyển, một tia điện hồ chợt lóe qua kẽ ngón tay. Ngay sau đó, Giang Thiên lại lấy đảo một kiếm ra. Thanh đảo một kiếm này là do linh giấy hạt trước đó hóa thành, được Tô Dận Nam và bọn hắn luân phiên ôn dưỡng, tà khí bên trong nó đã hoàn toàn bị loại bỏ. Hơn nữa, có một hệ linh khí tầm bổ, uy lực của nó so với trước còn mạnh hơn mấy phần. Keng, tiếng kim loại vang lên, đào một kiếm xuất vỏ. Tách tách tách, kiếm quang màu vàng từ đào một kiếm chợt lóe lên, sau đó bao phủ lên từng tia lôi điện. Mà ở sâu hơn trong kiếm quang, còn có một vệt ý xanh biết tồn tại. Dưới sự chồng chất của ba loại lực lượng, một luồng hạo nhiên chính khí cường liệt bùng phát từ thân kiếm. Tuy nói ta còn chưa nắm giữ lôi hệ công pháp, nhưng hiện tại một kiếm này thi triển ra, chém giết tà tu pháp sư tứ giai cũng không thành vấn đề. Giang Thiên nhìn đào một kiếm trong tay, một luồng tự tin cường đại dâng lên trong lòng. Kiếm quang từ đào một kiếm tiêu tán, ánh mắt Giang Thiên lại rơi vào mấy khóm lôi hệ thực vật trong tụ bà buồn. Đạo quả trên những thực vật này đều là lôi hệ, hơn nữa đa số đều là đạo quả cấp bậc màu lục. Nếu ta hấp thu những đạo quả này, nhất định có thể vượt 3 cấp để chiến đấu. Nếu có thể hấp thu đạo quả màu lam, vượt qua 4 giai cũng chưa chắc không thể. Thật mong chờ ngày đó đến a. Giang Thiên hai mắt sáng ngời, mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Chắc là sắp rồi. Hắn có nhiều lôi thạch như vậy, tốc độ sinh trưởng của lôi hệ thực vật sẽ được đẩy nhanh đáng kể, ước chừng không bao lâu, lô linh quả lôi hệ này liền có thể chín. Tiếp theo, nên tiếp tục thăm dò động huyệt này thôi, không thể không nói, cái động này thật sự rất lớn. Ta còn chưa từng nghĩ tới, phía dưới ngọn núi phía tây Nhậm gia trấn lại có động vật lớn như vậy, dài như vậy. Giang Thiên tâm niệm vừa động, người liền đã ra khỏi động tiên. Đặt tiểu hôi trong lòng xuống đất, Giang Thiên lại lấy ra ba con linh giấy hạt, dùng linh lực kích hoạt chúng, dùng ý niệm điều khiển chúng bay lên không trung. Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng động huyệt xung quanh, bóng tối xung quanh dần dần rút đi. Tiểu hôi đứng thẳng người, cái mũi nhỏ khẽ động đậy, ngửi mùi trong không khí. Chi chi chi, tiểu hôi quay đầu kêu vài tiếng về phía Giang Thiên, sau đó liền bỏ về phía sâu trong động huyệt. Giang Thiên nhanh chóng theo kịp bước chân của tiểu hôi, đồng thời đánh giá môi trường xung quanh. Cứ như vậy, một người một chuột lại đi về phía trước hơn 10 phút, rất nhanh liền đến một ngã rẽ. Chi chi chi, tiểu hôi đứng ở chỗ ngã rẽ, ngửi ngửi bên trái, lại ngửi ngửi bên phải, đột nhiên đôi mắt nó sáng lên. Tiếp đó, tiểu hôi nhanh chóng chạy về phía bên phải của ngã rẽ, lại phát hiện thứ tốt rồi. Giang Thiên cũng nhìn ra vẻ kích động của tiểu hôi, nhanh chóng đi theo. Sau khi đi qua một đoạn dốc lên, môi trường xung quanh trở nên chật hẹp, mà khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh động cũng càng ngày càng gần. Lại đi thêm vài phút, khi sắp đến cuối, trên đỉnh động mở ra một khe nước nhỏ, một sợi dây leo màu tím dài từ phía trên rủ xuống. Chi chi chi, tiểu hôi thấy dây leo xong, liền hưng phấn nhảy nhót về phía nó. Giang Thiên lúc này cũng thấy thuộc tính của dây leo đó, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, trong miệng hít một ngụm khí lạnh. Lại là tam quả hợp nhất, lại là đạo quả màu tím. Hắn đây, không đúng, là vận khí của tiểu hôi này thật sự không ai sánh bằng. Tử Vân Lôi đằng sinh trưởng, 55 đạo quả, lôi mạch, xanh biếc, thần tiêu vân lôi quyết, màu xanh dương, thiểm điện buôn lôi quyền, tím, chương 81, liên phá nhị giai, cự đại đề thăng. Chương 81, liên phá nhị giai, cự đại đề thăng. Từ cấp thiểm điện buôn lôi quyền, thành danh chiêu thức của Thạch Kiên. Chẳng trách Thạch Kiên lại kinh người đến vậy. Hóa ra đạo pháp đẳng cấp của Thạch Kiên lại cao đến thế. 55 sinh trưởng độ. Cây Tử Vân Lôi đằng này vậy mà đã đạt đến hơn một nửa sinh trưởng độ. Vậy thì ta liền có thể thu hoạch hai đạo quả đầu tiên rồi. Lôi mạch lục sắc, cùng thần tiêu vân lôi quyết lam sắc. Giang Thiên nén lại sự kích động trong lòng, trước tiên bình phục tâm tình của mình. Nhìn khe nước hẹp nhỏ cao 7-8 mét phía trên, Giang Thiên khẽ suy nghĩ một chút, liền quay về động tiên. Mấy phút sau, Giang Thiên lại xuất hiện trong sân động. Vút vút vút, Giang Thiên trong tay vung vẩy cái móc đơn giản do mình chế tạo, sau đó mạnh mẽ vung lên trên. Cái móc gào thét bay lên trên. Cùng với một trận ánh lửa ma sát khe nước, cái móc liền mắc vào khe hở. Giang Thiên nhẹ nhàng kéo dây thừng. Rất vững tiếp đó, Giang Thiên hai tay dùng sức, cả người mấy cái liền bò đến vị trí gần đỉnh động. Đưa thân mình vào khe nước trên đỉnh động, đồng thời dùng thân mình kẹp chặt bản thân. Giang Thiên bám vào Tử Vân Lôi Đằng, dùng kéo léo kéo nó xuống. Thu Tử Vân Lôi Đằng và cái móc vào động tiên, Giang Thiên rơi xuống trong sân động. Giây tiếp theo, Giang Thiên ôm lấy Tiểu Hôi, liền biến mất trong sân động. Thật không ngờ nha, trong cái sơn động này, vậy mà xuất hiện 9 cây linh thực hệ lôi. Tròn 9 cây nha. Hơn nữa, lại có một loại thực vật là linh thực đỉnh cấp. Giang Thiên nhìn Tử Vân Lôi Đằng được hắn trồng trong tụ bà buồn, trên mặt mang theo vài phần vẻ không thể tin. Hồi ức lại trải nghiệm tối nay, hắn chỉ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà tất cả những điều này đều phải cảm tạ trận mưa lôi điện hôm nay. Nếu không phải hai đạo lôi điện giáng xuống kia liên tục đánh vào một chỗ, nếu không phải hắn phát hiện manh mối ở chỗ lôi điện giáng xuống, từ đó truy đến thủy đàm, thì hắn sẽ không thu hoạch nhiều linh thực đến vậy. Còn nữa, nếu không phải có động tiên giúp hắn đổi khí, hắn thật sự chưa chắc đã có thể lặn vào được. Trừ phi hắn có thể đợi đến ẩn bảo thủy thành thục, đạt được quy tắc công. Ha ha ha, thời cũng, mệnh cũng. Giang Thiên cất tiếng cười dài, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ. Khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, Giang Thiên khẽ vây tay về phía hai đạo quả kia. Hai viên đạo quả từ hư không thoát ly, giao thoa chiếu rọi, nhanh chóng bay tới. Một xanh biết một lam sắc hai viên đạo quả lần lượt chìm vào lồng ngực Giang Thiên, một cỗ lực lượng bàng bạc từ lồng ngực Giang Thiên bùng nổ ra. Lực lượng lôi điện cường đại hóa thành lôi hải cuộn cuộn, trong cơ thể dấy lên sóng lớn linh khí, hung hăng vỗ tới kinh mạch và huyết đục. Nhưng còn chưa kịp chạm đến kinh mạch huyết đục, một môn công pháp kỳ dị bắt đầu tự động vận chuyển, mang theo lôi điện và linh khí trong cơ thể vận chuyển lên. Trong não hải Giang Thiên, pháp quyết ánh sáng vàng của thần tiêu vân lôi quyết phiêu diêu trong thức hải. Văn tự phía trên hóa thành từng đạo thần vận, dung nhập vào thức hải của Giang Thiên. Trước mắt, lôi điện hóa thành bóng người không ngừng lóe lên, các loại lộ tuyến vận hành công pháp, kỹ xảo và lĩnh ngộ đối với lôi pháp, từng chút một bị Giang Thiên hấp thu. Thần tiêu vân lôi quyết trong cơ thể tự động vận chuyển, lực lượng lôi điện càng lúc càng lớn, đồng thời thâm nhập vào trong kinh mạch Giang Thiên, không ngừng cải tạo kinh mạch. Và anh, linh khí trong cơ thể Giang Thiên chấn động, rất nhanh liền đột phá đến pháp sư tam giai. Cùng lúc đó, kinh mạch của Giang Thiên bị mở rộng không ít, trên kinh mạch nổi lên một tầng ánh sáng lam sắc nhàn nhạt, giống như bảo ngọc lam sắc. Linh khí trong đan điền, dưới sự dung hợp của lôi điện, trở nên càng thêm thuần túy, thể lượng cũng nhỏ hơn. Nhưng đan điền lại trở nên càng thêm rộng lớn. Linh khí biển lượng từ bốn phương tám hướng tuôn đến, thậm chí lôi thạch đang ở trong tụ bà buồn, cũng bốc ra từng sợi lôi điện. Rắc 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 lôi điện nhỏ như sợi tóc trong không trung lóe lên, rót vào trong cơ thể Giang Thiên, lấp đầy linh khí thiếu hụt của hắn. Dưới sự giúp đỡ của lượng lớn linh khí, lực lượng lôi điện và lực lượng đạo quả, cảnh giới của Giang Thiên cuối cùng đã bước vào pháp sư tứ giai. Bèng, lại là một trận linh khí ba động mãnh liệt chuyển đến, trên người Giang Thiên dâng lên một cỗ khí thế uy nghi như đại sơn. Hai mắt mở ra, trong mắt hắn ẩn chứa thần quang. Tích lý ba la Giang Thiên đứng dậy, khẽ hoạt động thân thể một chút, toàn thân trên dưới vang lên âm thanh như giang động. Sau đợt cường hóa này, linh khí của ta không chỉ có sự đề thăng về chất, mà còn trải qua sự tẩy luyện của lôi điện, tố chất thân thể cũng đạt được sự đề thăng cực lớn. Lại phối hợp với thần tiêu vân lôi quyết cấp bậc lam sắc và lực lượng của đạo quả khác, e rằng có thể trực tiếp đơn đấu tồn tại pháp sư thất giai rồi. Giang Thiên nắm chặt nắm đấm, trên mặt nắm đấm hồ quang điện lóe lên. Lần đề thăng này cách lần trước cũng chỉ 14 năm ngày công phu, thực lực của hắn liền lại có sự đề thăng về chất. Tốc độ tiến giai nhanh chóng như vậy, khiến chính hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng may mắn thay, năng lượng đạo quả tinh thuần dung hợp với hắn vô cùng hoàn mỹ, không những không khiến đạo cơ của hắn trở nên hư phủ, ngược lại càng thêm kiên cố. Với thể lượng và nồng độ linh khí đan điền hiện tại của ta, e rằng cần nhiều đạo quả lục sắc mới có thể khiến ta tiến giai được. Nhưng mà, đây cũng là chuyện tốt. Có đạo quả cường hóa, ta không chỉ có thể ở cảnh giới thấp sở hữu thực lực càng cường hãn, đợi đến khi cảnh giới đề cao, thực lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, ta có độc tiên, có thể dựng dục vô số đạo quả, căn bản không lo đạo quả không đủ dùng. Giang Thiên giờ phút này suy nghĩ thông suốt, cũng không hề sản sinh lo lắng đối với tương lai. Có kim chỉ cường đại như vậy, hắn chỉ cần từng bước tu luyện, vững vàng từng bước, sớm muộn gì cũng có thể để thăng đến thiên sư cảnh giới, thậm chí siêu việt thiên sư. Giang Thiên tâm niệm đến đây, xóa bỏ tạp niệm trong não hải, lần nữa nhìn về phía cục diện thiên tỉnh tụ bà buồn. Giờ phút này, lôi thạch trong tụ bà buồn đã không còn như lúc ban đầu loại sáng, lôi điện yếu ớt như lông châu sợi tóc. Vừa rồi Giang Thiên đột phá, đã rút đi phần lớn năng lượng của chúng. Hiện giờ, mười mấy khối lôi thạch này chỉ có thể tương đương với mức năng lượng của năm khối lôi thạch lớn bằng nắm tay, cũng coi là không ít rồi. Sau này rảnh rỗi liền đến Tây Sơn bên này dạo một vòng, nói không chừng có thể thu hoạch được vài viên lôi thạch. Giang Thiên gọi Tiểu Hôi lại, ôm lấy nó, thân hình chợt lóe liền ra khỏi động thiên. Tiểu Hôi sau khi xuất hiện, liền lần nữa ngẩng đầu ngửi ngửi không khí xung quanh. Lần này, Tiểu Hôi không còn đi về phía bên phải nữa, mà là không chút do dự quay đầu đi về hướng lúc đến. Mấy phút sau, Giang Thiên và Tiểu Hôi quay về Tam Xoa lộ khẩu. Tiếp đó, Tiểu Hôi dẫn theo Giang Thiên đi về phía ngã rẽ bên trái. Đi về phía trước hơn 20 phút, một người một chuột đi đến từ hồ đồng, con đường phía trước hoàn toàn bị nham thạch phong kín. Đường cùng, Giang Thiên đang lúc nghi hoặc, lại thấy Tiểu Hôi trên mặt đất kêu chi chi về phía hắn. Chỉ là nhìn mấy cái, Giang Thiên liền hiểu được ý tứ của Tiểu Hôi. "Tiểu Hôi, ngươi là nói gọi đại quân chuột của ngươi ra, bắt đầu đào động từ đây, bên dưới có đồ tốt." Giang Thiên mở miệng hỏi. "Chi chi chi." Tiểu Hôi gật gật đầu. "Được thôi, vậy thì bắt đầu đào đi." Giang Thiên vung tay một cái, một lượng lớn chuột lông xám xuất hiện trong động huyệt. Theo lệnh của Tiểu Hôi, đại quân chuột bắt đầu đào. Chương 82, Tây Sơn đại mộ, Hắc Giáp hành thi. Chương 82, Tây Sơn đại mộ, Hắc Giáp hành thi. Trong động tối đen như mực, ba con thiên chỉ hạt phát ra ánh sáng rực rỡ lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi phía dưới. Trong hang động, hơn trăm con chuột lông xám to lớn thân hình và mỡ, dưới mệnh lệnh của Tiểu Hôi, trong nháy mắt hóa thành một đội công binh kỷ luật nghiêm minh. Bọn chúng nhanh chóng sắp xếp đội ngũ, một phần phụ trách dùng móng đuốt sắc bén phía trước đào đới lớp đất mềm và đá vụn, phần khác thì theo sát phía sau, dùng thân thể vạm vỡ đẩy lùi đất đá đã đào ra phía sau. Còn có một đội chuyên trách vận chuyển đất đá phế thải đến nơi xa hơn, để tránh làm tắc nghẽn thông đạo. Sự phối hợp của bọn chúng ăn ý như một thể thống nhất, móng đuốt va chạm vào đá phát ra tiếng kẹt kẹt dày đặc, nhưng lại kỳ lạ toát ra một thứ nhịp điệu hiệu quả cao. Bụi đất bay mù mịt, nhưng thông đạo kéo dài sâu vào lòng đất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giang Thiên đứng một bên, nhìn đội chuột đại quân do hắn tự tay tạo nên, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu. Đội chuột đại quân khai sơn phá thổ này, giờ đây càng lúc càng thần dị, mà hiệu suất cũng càng ngày càng cao, thậm chí có thể sánh ngang với công trình đội hiện đại. Sau này nếu như phát hiện đại mộ nào, vậy thì không lo không đào được nữa. Có đội chuột đại quân này ở đây, cái gì tá lĩnh lực sĩ, quan sơn thái bảo, tất cả đều phải nhường đường cho lão tử. Giang Thiên trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Khoảng một khắc sau, một con chuột phụ trách dò đường phát ra tiếng kêu hưng phấn, chạy về báo tin cho Tiểu Hôi. Đã đào thông rồi. Giang Thiên thần sắc vui vẻ, túi người nhìn xuống. Một thông đạo đường kính khoảng nửa mét, đủ để người ta khom lưng đi qua, nghiêng nghiêng hướng xuống dưới xuất hiện trước mắt. Toàn bộ thông đạo được đội chuột đại quân đào rất bằng phẳng, vách động vô cùng nhắm bóng. Được rồi. Giang Thiên thu Tiểu Hôi cùng toàn bộ đội chuột đại quân vào đầu tiên, ngay lập tức không chút do dự túi người chui vào. Thông đạo chỉ dài hơn 10 mét, khoảnh khắc bước xuống, một luồng khí lạnh ẩm ướt hoàn toàn khác biệt với hang núi lập thẳng vào mặt. Trong không khí tràn ngập sự ẩm ướt và một loại mùi đá cũ mục nát. Mũi chân chạm đất, Giang Thiên đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn hơi co lại. Nơi đây lại là một tòa cung điện ngầm vĩ đại. Dưới chân là mặt đất được lát bằng những viên đá xanh khổng lồ, giữa các khe hở ngoan cường mọc lên những lớp rêu xanh đen ẩm ướt trơn trượt. Đỉnh đầu cao vút bất thường, trên vòng đỉnh lại khảm hàng chục viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, chúng tản mát vầng sáng dịu nhẹ mà lạnh lẽo, chiếu sáng cả không gian dưới lòng đất này. Trên bốn phía tường tuy không lát gạch xanh, nhưng mỗi tấc vách động đều thể hiện dấu vết nhân công khai phá. Mà ở đằng xa, có một mảnh địa cung khổng lồ. Địa cung kia cao bằng mấy tầng lầu, tạo hình độc đáo cổ kính, tràn đầy khí thế vô song. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn bộ địa cung diện tích cực kỳ rộng lớn, công trình đồ sộ đến mức đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Dưới tây sơn này lại ẩn giấu một tòa đại mộ như vậy. Giang Thiên một trái tim đập thình thịch, trong lòng càng dấy lên sóng lớn. Thủ bút trước mắt này, tuyệt đối không phải thứ mà thương nhân bình thường có thể sở hữu. Nơi đây ít nhất cũng là một tòa mộ huyệt của vương hầu tướng lĩnh. Nói không chừng, còn có thể là một tòa đế vương mộ. Giang Thiên ổn định lại tinh thần, nhanh chóng bước về phía trước. Đi khoảng 7-8 phút, khi sắp đến phía trước địa cung, dưới chân Giang Thiên đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt hắn nhìn về phía trước. Tại tiền điện vĩ đại cách đó không xa, trên con đường dẫn vào đại điện, một cô thi thể nằm trên mặt đất, đột ngột xông vào tầm mắt hắn. Xung quanh thi thể tản mát 7-8 món ngọc khí, ngọc chất ôn nhuận, dưới ánh sáng dạ minh châu phát ra bảo quang nhàn nhạt. Người chết. Nơi đây có thổ phu tử từng ghé qua. Giang Thiên lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng cũng thắt chặt. Ngay sau đó, hắn tiến lên hai bước, túi đầu kiểm tra. Bộ y phục này quen mắt quá. Đây không phải người thổ phu tử đã bán Long Phượng Ngọc bội cho ta mấy ngày trước trên chợ Nhậm Gia Trấn sao? Ngày đó hắn dường như cũng ăn mặc như vậy. Hắn lại chết ở nơi đây. Cái mộ hắn xuống trước đây, chính là nơi đây. Giang Thiên trong lòng hơi rùng mình, linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, cả người trở nên cẩn trọng hơn. Ngay sau đó, Giang Thiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cổ thi thể. Nơi đó trống rỗng, đầu của hắn không thấy đâu. Quan sát vết thương của hắn, vết cắt vô cùng bằng thẳng, dường như bị một lưỡi dao sắc bén chém đứt trong ngay mắt. Giang Thiên nhìn quanh bốn phía, dưới một trụ đá cách đó vài mét, tìm thấy cái đầu kia. Mà ở nơi xa hơn còn có một cái lỗ trong mộ, chắc hẳn là do chính thổ phu tử đào. Đầu của thổ phu tử mặt ngựa lên trên, hai mắt trợn tròn xoe, đồng tử co rút lại nhỏ như đầu kim. Trên mặt đọc lại nỗi sợ hãi tột độ và sự không thể tin nổi, dường như vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn, đã nhìn thấy một loại sự vật khủng bố vượt quá sức tưởng tượng. Giang Thiên trong lòng trùng xuống. Thổ phu tử này lần trước còn mang minh khí trong mộ này ra ngoài, nhưng lần này lại chết ở nơi đây. Nghĩ đến, người này chắc chắn đã chạm phải cơ quan nào đó. Cơ quan. Giang Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đại điện cách đó 10 mét. Cánh cửa lớn của tiền điện mở rộng, hai bên cửa đều sừng sững một pho tượng hắc giáp võ sĩ. Hai pho võ sĩ này cao khoảng hơn 2 mét, toàn thân bao phủ trong bộ giáp trụ đen kịt, giáp trụ kiểu dáng cổ xưa, phát ra ánh kim loại u lạnh. Trên lưng mỗi pho đều đeo một thanh hắc đao lưới rộng, trên mặt mang theo mặt nạ hắc giáp bóng loáng, chỉ lộ ra đôi hốc mắt đen kịt. Toàn thân tản mát một luồng âm lãnh và tử khí khiến người ta rợn người. Xem ra, chính là hai thứ này đã giết chết thổ phu tử này. Giang Thiên ánh mắt dừng lại trên thân thể hai pho võ sĩ điêu tượng, trong lòng thầm nói. Trầm mặc một lát, Giang Thiên thu lấy ngọc khí bên cạnh thổ phu tử, thử thăm dò bước một bước về phía trước. Hai bước, ba bước, bốn bước. Ngay khi hắn đặt chân vào phạm vi 3 mét của tiền điện, rắc, một tiếng giòn vang, dường như xương cốt chật khớp. Thân hình hai pho hắc giáp binh sĩ kia đột nhiên run lên bần bật, trong hốc mắt trống rỗng đột nhiên phát ra hai điểm hồng quang đỏ tươi. Kéo kẹt cánh tay rộng lớn kia trong nháy mắt nâng lên, nắm chặt lưỡi đao sau lưng. Chúng đã động đậy. Động tác nhanh đến mức không giống vật sống, càng giống hai đạo tia chớp đen được phóng ra. Hai thanh hắc đao khổng lồ mang theo tiếng rít xé rách không khí, một trái một phải, giao nhau bổ thẳng xuống đầu Giang Thiên. Lưỡi đao chưa tới, luồng đao khí âm hàn kia đã khiến má hắn đau rát. Đôi mắt Giang Thiên khẽ nheo lại, cả người không lùi mà tiến tới, nắm chặt nắm đấm phải. Hồ quang điện chói mắt trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một tấm lưới sét tí tách vang dội, oanh kích mạnh về phía hắc giáp binh sĩ bên trái. Chúng ầm. Quyền ấn lóe lên lôi quang đập mạnh mẽ vào giáp ngực của hắc giáp binh sĩ, bộ giáp trụ đủ sức chống đỡ đao chém dịu bộ kia lập tức lõm xuống, vỡ nát, lực lượng lôi điện cuồng bạo trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân hắn. Hắc giáp binh sĩ phát ra một tiếng gầm gừ không giống tiếng người, thân thể khổng lồ như bị trâu rừng húc phải, bay ngược ra sau, va mạnh vào vách đá phía xa, ngã vật xuống đất, từng sợi khói đen bốc lên từ thân thể. Cùng lúc đó, hắc đao bên phải đã bổ xuống đầu. Giang Thiên không thèm nhìn, chân trái như roi quất ra, trên chân cũng quấn quanh lực lượng lôi điện ánh sáng vàng xanh. Rầm. Lại một tiếng vang trầm đục. Cổ tay của hắc giáp binh sĩ lập tức gãy lịa, thanh hắc đao khổng lồ tuột tay bay ra, xoay tròn cắm phập xuống mặt đất phía xa, chôi đao vẫn còn rung lên bần bật. Giang Thiên một quyền một cước, trong chớp mắt, hai pho hắc giáp binh sĩ sát khí ngập trời liền bị triệt để hóa giải công thế. Sau đó, Giang Thiên thuận thế một quyền oanh kích vào lồng ngực của hắc giáp binh sĩ, lôi xả như lưới lớn bao trùm đối phương, chỉ trong chốc lát đã khiến hắn mất đi năng lực hành động, ngã vật xuống đất. Giang Thiên cong người xuống, vươn tay vén mặt nạ của một trong số hắc giáp binh sĩ bị đánh gục. Dưới mặt nạ là một khuôn mặt xanh xám, da khô héo, hai môi mím chặt, trong mắt hồng quang lúc sáng lúc tối. Hành thi. Quả nhiên là thi vệ hộ lăng đã được người ta luyện chế. Giang Thiên tiện tay từ trong lòng lấy ra hai lá hoàng phù, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú, khẽ búng ngón tay, hoàng phù chuẩn xác dán lên trán hai cỗ hành thi. Chấn. Kim quang phù lục chợt lóe, âm sát chi khí còn sót lại trên thân hành thi trong nháy mắt bị áp chế. Giang Thiên tâm niệm khẽ động, thu hai cỗ hành thi bị hư hại này cùng với giáp trụ binh khí của chúng, cùng nhau thu vào động thiên phúc điện. Giải quyết xong thủ vệ, Giang Thiên bước chân vào tiền điện. Chương 83, Rêu Long Tức, Huyết Thi Long Mạch. Chương 83, Rêu Long Tức, Huyết Thi Long Mạch. Trong điện không gian vô cùng rộng lớn, các loại ngọc khí chất đống ở bốn phía, tựa như rác rưởi không ai cần. Mà ở trung tâm tiền điện, còn bày một vật phẩm khác. Đó là một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài toàn thân huyết hồng. Màu đỏ kia không phải là sơn phết, mà tựa hồ như từ bên trong gỗ thẩm thấu ra, sống động như máu đang chảy, tản ra mùi máu tanh và tà khí nồng đậm đến mức không thể hóa giải. Càng quỷ dị hơn là, toàn bộ huyết quan bên trên đều bao phủ một tầng mỏng manh, cũng là rêu màu đỏ. Những rêu này tựa như có sinh mệnh, đang khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang hô hấp. Mà trong tầm mắt của Giang Thiên, mỗi một mảnh rêu máu bên trên đều ấp ủ một quả đạo quả màu xanh lục. Rêu long tức sinh trưởng, 54 đạo quả, một luồng long khí loãng, sành biết. Long khí. Bên trong này, chẳng lẽ là một chỗ long mạch tiết điểm? Tim Giang Thiên đột nhiên nhảy mạnh, đồng tử đột nhiên chấn động. Khó trách hắn trước đó không cách nào sao chép bố cục phong thủy của nơi này, nguyên lai bên dưới thật sự còn liên thông với một bố cục phong thủy càng cường đại hơn. Long mạch. Đây có thể là long mạch a. Hơn nữa, long khí nơi này dường như vô cùng nồng đậm. Trên rêu bên trên huyết quan, toàn bộ đều ấp ủ đạo quả phẩm chất màu xanh lục. Giang Thiên tùy tiện đến, liền thấy mười mấy cái. Thậm chí, nằm ở trung tâm quan tài, còn có một khối rêu ấp ủ đạo quả màu lam. Rêu long tức sinh trưởng, 33 đạo quả, một đoàn long khí thuần khiết, xanh ra trời. Một đoàn long khí thuần khiết, liền đạt đến cấp bậc màu lam. Cấp bậc long khí này thật là cao a. Nếu có thể đem long mạch này phục khắc, vậy động thiên của ta e là phải nên đón biến hóa long trời lở đất. Tim Giang Thiên kích động. Nhưng rất nhanh, tâm tình của Giang Thiên lần nữa bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn dừng lại trên nắp quan tài của huyết quan, phát hiện nắp quan tài bị đẩy ra một khe hở rộng khoảng một bàn tay. Xem ra, chuyện này phần lớn là do tên trộm mộ kia làm. Tên này, gan thật là lớn a. Trước đó đã nói với hắn, đừng xuống mộ, hắn không nghe thì thôi vậy. Đến loại cấp bậc mộ huyệt này, lại còn tùy tiện mở quan tài, thật sự là không biết chữ chết viết thế nào. Giang Thiên khẽ nhíu mắt, linh khí toàn thân vận chuyển đến mức nhanh nhất. Đồng thời, cổ tay hắn khẽ động, đào một kiếm cũng rơi vào trong tay. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái bàn tay huyết hồng to lớn, hung hăng từ khe hở quan tài thò ra. Năm ngón tay thon dài mở ra, gắt gao nắm chặt lấy mép quan tài. Trong tiếng ma sát chói tai, nắp quan tài nặng nề bị huyết thủ kia từng chút đẩy ra. Hống. Một tiếng gào thét không giống tiếng người từ trong quan tài nổ vang, một thân ảnh trần truồng, da thịt huyết hồng, hung hăng từ trong quan tài ngồi dậy, sau đó nhảy ra. Đùng. Nó nặng nề rơi xuống trên thềm đá xanh, kích lên một vòng khí lãng màu máu. Đây là huyết thi. Trong lòng Giang Tiên báo động lớn, tay cầm đảo một kiếm không khỏi siết chặt thêm mấy phần. Huyết thi trước mắt này cao hơn người thường một cái đầu. Toàn thân nó cơ bắp cuộn, tựa như lúc bằng sắt, trên da đầy những đường vân màu máu quỷ dị. Đôi mắt đỏ ngầu nhảy nhót ánh sáng tựa như ngọn lửa máu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Thiên, dường như đang đánh giá hắn. Thứ này có trí tuệ. Long khí bên trong này rốt cuộc có bao nhiêu? Sao lại ấp ủ ra một quái vật như vậy? Khí tức của nó dường như so với cái xác chết dưới tổ trạch nhà họ Tiền còn đáng sợ hơn. Trong lòng Giang Thiên thầm lưu lưỡi, đem toàn bộ sự chú ý của mình tập trung lại, không dám có một chút phân tâm. Mặc dù khí tức do huyết thi trước mắt tản ra cùng hắn bình thường, đều là pháp sư tứ giai, nhưng thứ này mà có thể là long khí bồi dưỡng ra trong không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực tất nhiên không thể xem nhẹ. Hống hống hống. Huyết thi kia tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại hóa thành từng trận gầm nhẹ. Ông két két két. Giang Thiên tay áo khẽ động, kiếm khí màu vàng dẫn đầu đem đảo một kiếm bao quanh. Tiếp theo, lôi điện màu xanh lam bao quanh đảo một kiếm. Trong lúc nhất thời, kim quang màu xanh lam chiếu sáng bốn phía, hạo nhiên chính khí nồng đậm tản ra. Lôi pháp chí dương đến cương, chuyên khắc tà ma. Kim quang chú hộ thể trừ tà, vạn pháp bất xâm. Dưới song trọng gia trì, đao một kiếm của Giang Thiên đơn giản như một vòng trường tâm lôi nhật, ánh sáng bạt trượng. Hống. Huyết thi tựa hồ cảm nhận được uy hiếp to lớn, gào thét một tiếng, hai chân đạp mạnh, mà mặt thềm đá xanh nứt vỡ. Thân thể nó hóa thành một đạo tàn ảnh màu máu, lợi chảo xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai. Gió tanh nhập đến, lợi chảo đỏ ngầu kia thẳng đến tim Giang Thiên mà đến. Giang Thiên không né tránh, cổ tay khẽ run, đao một kiếm vẽ ra một quỹ tích huyền ảo, chuẩn xác mà nên đón lợi chảo của huyết thi. Đinh. Một tiếng kim thiết giao mình vang vọng. Giang Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn đến cánh tay hắn hơi tê dại, vậy mà lùi về sau nửa bước. Thật là mạnh. Thân thể tố chất thật là cứng hãn. Đây chính là huyết thi được bồi dưỡng bằng long khí sao? Cũng quá mạnh đi. Trong lòng Giang Thiên trầm xuống, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hắn từ khi có được kim thủ chỉ đến nay, dung hợp bao nhiêu đạo quả mới có được thực lực giống như bây giờ. Phải biết, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép tà tu pháp sư thất giai. Nhưng đối với huyết thi cùng hắn đồng thời là pháp sư tứ giai này, lại đánh ngang tay. Thân thể tố chất như bị như vậy, những đạo sĩ pháp sư thất giai kia đến, é là cũng phải bị một chiêu chứ. Bất quá, mặc dù thân thể tố chất của huyết thi này kỳ cao vô cùng, nhưng nó đối với đạo pháp kháng tính dường như không giống nhau. Nhất là linh khí của Giang Thiên không chỉ thuần túy, mà lại còn ẩn chứa lôi pháp, tranh tả, phá sát trở thuộc tính. Lôi pháp này oanh kích trên người huyết thi, dường như có uy lực không yếu. Giang Thiên liếc mắt về phía trảo tử của huyết thi. Sau khi va chạm với đảo một kiếm phụ trợ lôi pháp cùng kim quang, bàn tay huyết hồng bị đốt cháy bốc lên từng trận khói đen. Tuy cũng không chịu tổn thương chí mạng, nhưng cũng nói rõ lôi pháp của Giang Thiên đối với nó có tác dụng khắc chế cường đại. Hống. Nhận thấy chính mình bị thương, huyết thi phát ra giận gào điên cuồng, huyết khí toàn thân rung động, một tia kim quang ẩn ẩn từ bề mặt thân thể lóe lên. Huyết thi lui về sau nửa bước, thân thể bặm mẹo, một bàn tay khác thành trưởng mang theo một luồng trưởng phong cổ phát cứng mãnh, vô về phía mặt môn của hắn. Trường này, cương phong liệt, quy tích huyền diệu, lại là một chiêu võ kỹ. Võ kỹ? Huyết thi này còn biết võ kỹ? Trong lòng Giang Thiên thần hơi kinh hãi, kiếm thế trong tay hắn chấn động, ngang một kiếm chém tới. Lực lượng khí huyết ẩn chứa màu vàng cùng lực lượng lôi điện đồng thời va chạm, năng lượng cường đại hướng ra bên ngoài đối xung, đem gạch xanh mặt đất đều hành đánh ra từng đạo mạng nện. Hai luồng lực đạo hướng về phía Giang Thiên cùng huyết thi mãnh xung mà đi, hai người thân thể các tự lui về phía sau. Chương 84, Võ đạo tông sư, huyết thi chi tử. Chương 84, Võ đạo tông sư, huyết thi chi tử. Giang Thiên cùng huyết thi mỗi người bảo lui, mặt đất đá xanh kiên cố dưới chân hai người bị giẫm ra những vết nứt hình mạng nhện. Trong bụi bặm mịt mờ, đôi con ngươi đỏ thẫm của huyết thi gắt gao khóa chặt Giang Thiên, cuồn cuộn sát ý nồng đậm. Thân hình hắn tùy ý đứng đó, tản mát ra võ đạo ý cảnh mãnh liệt. Thứ này, lúc còn sống tuyệt đối là một võ đạo tông sư. Giang Thiên trong lòng kinh hãi, không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn đảo một kiếm trong tay. Sau một kích vừa rồi, đảo một kiếm phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, lôi quang cùng kim mang khắp thân kiếm đều ảm đạm đi trong khoảnh khắc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng kết cấu bên trong thân kiếm có chút rạn nứt nhẹ. Nếu cứ cố chấp cầm kiếm liều mạng với hắn, cho dù có thể làm đối phương bị thương, đảo một kiếm cũng sẽ bị hư hại. Đảo một kiếm này rốt cuộc chỉ là gỗ đảo, không phải huyền thiết. Nếu không có kiếm, chiến lực của chính mình ít nhất cũng phải giảm 3 thành. Kiếm phải dùng đúng lúc, nhưng phải dùng vào thời điểm mấu chốt. Nghĩ đến đây, Giang Thiên trong lòng khẽ động, đảo một kiếm trong tay biến mất không thấy đâu. Ừm. Huyết thi đối diện thấy đảo một kiếm trong tay Giang Thiên đột nhiên biến mất, trong mắt chợt lóe lên một tia nghi vấn mang tính nhân tính hóa. Nhưng ngay sau đó, lực lượng khí huyết càng thêm quần quật bùng nổ từ trên người hắn. Trước đó hai người đối oanh hai chiêu, huyết thi đối với đảo một kiếm trong tay Giang Thiên đã sản sinh sự kiêng kỵ nồng đậm. Bất luận là kim sắc kiếm quang bên trên, hay là lôi điện rực rỡ kia, đều mạnh đến đáng sợ. Hơn nữa, hai thứ đó đối với hắn gây ra tổn thương cùng lực áp chế cũng không hề nhỏ. Mặc dù hắn cùng Giang Thiên đối chọi hai lần, nhìn qua không chịu quá nhiều tổn thương, chỉ là chỗ tiếp xúc với đảo một kiếm biến đen một chút, nhưng sự thật không phải vậy. Lôi đỉnh cùng kim quang còn sót lại trên đảo một kiếm như rọi trong xương, không ngừng ăn mòn huyết khí của hắn. Nếu hắn chịu thêm vài kiếm, kiếm quang cùng lôi đỉnh rơi trên người hắn sẽ không ngừng suy yếu thực lực của hắn, dẫn đến thực lực hắn tan rã. Huyết thi trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét trầm thấp, toàn thân huyết khí xông thẳng lên trời, ẩn ướt giữa chừng, lại ngưng tụ thành một đầu huyết sắc long ảnh mơ hồ sau lưng hắn. Ầm. Gạch xanh dưới đất ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn văng tung tóe. Quyền thế khủng bố kia vang kích tới, mang theo khí thế quyết chí tiến thủ, phản phất muốn một quyền đánh chết Giang Thiên. Ông rắc 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 trên người Giang Thiên được mạ lên một tầng kim quang, vô số lôi xả quấn quanh trên hai chân. Kinh đạo bùng nổ. Gạch dưới chân bị giẫm sâu xuống hai dấu chân, lôi điện xanh thẳm xì xì vang lên trên dấu chân. Nhưng thân ảnh Giang Thiên đã biến mất tại chỗ cũ. Thần Tiêu Vân Lôi quyết được Giang Thiên thôi động đến nhanh nhất, hải lượng linh khí trong cơ thể được chuyển hóa thành lôi điện, tốc độ của hắn lại nhanh thêm 3 phần. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Tiếng ngâm sướng trầm thấp từ miệng Giang Thiên vang lên, kim quang trên người hắn cũng càng lúc càng nồng đậm. Ầm. Huyết thi một quyền oanh vào trên mặt đất, gạch xanh kiên cố hóa thành vô số ám khí bạo xả ra. Đôi mắt đỏ thẫm của huyết thi đảo một vòng, liếc nhìn Giang Thiên phía sau. Chúng. Giang Thiên thôi động kim quang chú cùng Thần Tiêu Vân Lôi quyết, toàn lực một trưởng vô về phía lưng huyết thi. Lôi điện sen lẫn kim quang tùy ý trương dương trong không trung, tản mát ra hạo nhiên chi ý mãnh liệt. Nếu một trường này bổ chúng, dù huyết thi được long khí tầm bổ, đó cũng không phải chuyện dễ chịu. Nhưng huyết thi lại linh hoạt đến lạ thường. Khai Thiên bản thân hắn vốn là võ đạo tông sư, một thân võ học đã dung nhập vào bản năng cơ thể. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa võ đạo ý cảnh. Chỉ thấy huyết thi một cái chim cắt lật mình, hai chân nhanh mạnh đạp xuống mặt đất, khí lực vô song bùng nổ, mặt đất nổ tung, huyết thi một chảo bùng ra, cả người như một cây đại thương, toàn lực đâm tới. Giang Thiên mắt thấy không thể tránh, hóa trưởng thành quyền, tốc độ quyền lại nhanh thêm vài phần, cùng với nó đối banh tới. Bút, quyền chảo giao nhau. Lần này không còn là tiếng kim thiết giao mình, mà là tiếng vang lớn trầm thấp như tiếng chống trận. Kim quang lôi điện cùng huyết sắc sát khí kịch liệt va chạm, nổ tung ra từng vòng khí lãng mắt thường có thể thấy, hất bay cả những tấm đá xanh kiên cố trên mặt đất. Giang Thiên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm hàn bạo ngược theo nắm đấm xâm nhập vào cơ thể, nhưng bị kim quang chú trên bề mặt cơ thể hắn nhanh chóng tỉnh hóa. Mà lôi pháp trên quyền phong của hắn hóa thành vô số điện xà, hung hăng thiêu đốt lợi chảo của huyết thi và theo cánh tay hắn quấn quanh lên trên. Xì 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 nơi lôi xà đi qua, trên cánh tay huyết thi khói đen cuộn cuộn. Đồng thời, hai luồng kình đạo cuồng mãnh lần nữa mỗi bên đẩy lùi. Cơ thể Giang Thiên phảng phất bị lò xo mạnh mẽ bắn bay, cả người bị ném lên không trung 7-8 mét, sau đó lại ầm ầm rơi xuống đất. Mà huyết thi kia thì bị luồng lực đạo cường đại này rót vào dưới đất, trượt về phía sau vài mét, những khối đá xanh tựa lưng đều bị hất bay 8-9 khối. Hai bên lấy lại sức, lần nữa hóa thành một kim một đỏ hai đạo ánh sáng ảnh, hung hăng xông vào nhau. Bút, bút, bút. Trong chốc lát, trong địa cung quyền phong gào thét, lôi quang lấp lóe, huyết ảnh bay lượn. Tiếng trầm thấp không ngừng truyền đến, gạch xanh trên mặt đất cũng càng vỡ càng nhiều. Đồng thời, tiếng chú ngữ ken ken cũng không ngừng vang lên từ chiến trường, hơn nữa âm thanh càng lúc càng dâng cao. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang, phúc ánh ta thân. Thị chi bất kiến, thính chi bất văn. Giang Thiên mỗi niệm một câu, kim quang trên người liền mạnh thêm một phần. Nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt, vũ khí đằng đằng. Kim quang tốc hiện, phúc hộ ta thân. Cấp, cấp, như, luật, lệ. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, cả người Giang Thiên phảng phất hóa thành một tôn thần chỉ được vàng dòng đúc thành, song mục thần quang bạo xạ. Đao một kiếm trong tay hắn, giờ phút này đã triệt để bị ánh sáng hai màu kim và xanh lam nuốt chửng, lôi xạ cuồng vũ trên thân kiếm, kim quang ngưng tụ như thực chất, uy áp tản mát ra khiến không khí xung quanh cũng vì thế mà ngưng động. Gầm. Huyết thi cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, nó không còn sử dụng trường pháp, mà là thân thể cong lại, như mãnh hổ hạ sơn, cuốn theo đạo huyết sắc long ảnh kia, hóa thành một đạo tia chớp đỏ thẫm, thẳng tắp đâm vào Giang Thiên. Nó muốn dùng thân thể cường hãn nhất của chính mình, nghiền nát đạo sĩ nhỏ bé này. Đối mặt với cú va chạm đá vỡ trời kinh này, Giang Thiên không lùi mà tiến. Hắn hai chân đạp trên mặt đất, cả người như tên rời cùng, nên đón đạo kia chớp huyết sắc kia xông lên. Phá! Không có kiếm chiêu hoa mỹ, chỉ có sự xuyên thủng thuần túy nhất, cực hạn nhất. Lôi quang kim lam cùng huyết sắc long ảnh ầm ầm va chạm. Không có tiếng vang lớn kinh thiên động địa, chỉ có một trận tiếng xì xì khiến người ta hễ răng. Lực lượng thần thánh của kim quang chú điên cuồng tịnh hóa huyết khí, mà lôi pháp quần quần thì đang xé rách, tan rã long khí bá đạo kia. Thân thể cường ngạnh của huyết thi dưới một kiếm này, yếu ớt như tờ giấy. Phụt! Đao một kiếm quấn quanh lôi điện cùng kim quang, không chút trở ngại mà từ mi tâm huyết thi xuyên vào, sau gáy xuyên ra. Thời gian tại khắc này phảng phất tĩnh lặng. Đà lao tới của huyết thi đột nhiên dừng lại, nó vẫn giữ nguyên tư thế bộ giết kia. Trong đôi con ngươi đỏ thẫm, ánh sáng dần dần tiêu tán, hai cánh tay giơ lên cũng mạnh mẽ rũ xuống. Hôm nay khi Giang Tiên thở ra một hơi trọc khí dài, chuẩn bị thả lỏng thân thể mệt mỏi, một đạo ba động khủng bố từ sâu trong địa cung mình tới. Giang Tiên tâm thần run rẩy, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chợt hiện thân trở về động thiên. Cỗ huyết thi bị đào một kiếm xuyên thủng kia cũng bị Giang Tiên mang vào động thiên cùng lúc. Giây tiếp theo, huyết quan ở trung tâm tiền điện ầm ầm nổ tung, qua tài chắc chắn trực tiếp hóa thành cho bụi. Cuồng phong cuốn tới, cuốn bay ngọc khí trên mặt đất, hung hăng đập vào tường, trên vòng trần, đập nát bấy. Rêu phong trên nắp quan tài cũng bị luồng cuồng phong này cuốn lên, như thiên nữ tán hoa rải rác khắp xung quanh tiền điện. Chương 85, 7 ngày sau, quan tài khuẩn trưởng thành. Chương 85, 7 ngày sau, quan tài khuẩn trưởng thành. Trong động thiên, một tia sáng chợt lóe lên. Giang Thiên lảo đảo ngã xuống đất. Huyết thi đầu cắm đảo một kiếm kia cũng thẳng tắp ngã về phía sau. Bùm. Âm thanh trầm đục truyền đến, khiến tâm thần Giang Thiên chấn động. Xoẹt. Đầu Giang Thiên xoay về phía nơi phát ra âm thanh, thấy là huyết thi, lúc này mới chút được gánh nặng trong lòng. Phụ. Mẹ kiếp, may mà trở về, suýt nữa thì bỏ mạng trong địa cung kia. Giang Thiên nhịn không được buột miệng chửi thề một câu, sau đó đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng khi hắn hồi tưởng lại những dao động kinh khủng truyền đến từ sâu trong địa cung, trái tim hắn vẫn run rẩy không ngừng. Hắn không biết sâu thẳm địa cung có thứ gì, nhưng hắn cảm nhận được sự khủng bố của thứ đó. Đó chắc chắn là một tồn tại chỉ cần tùy tiện thò một ngón tay ra là có thể nghiền chết hắn. Địa cung này lớn đến vậy, chỉ riêng huyết thi bên ngoài đã cường đại đến thế, vậy thứ ở sâu nhất trong địa cung tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói là mạnh đến đáng sợ. Đừng nói là ta, e rằng sư huynh đến rồi cũng phải nằm xuống. Giang Tiên vẫn còn sợ hãi. Đại mộ dưới núi Tây, tọa lạc trên long mạch không biết bao nhiêu năm tháng, thứ bên trong e rằng đều đã thành tinh rồi. Hơn nữa, chính mình đã kích sát huyết thi bên ngoài địa cung, chắc chắn đã bị thứ bên trong đó để mắt tới. Nếu không có động thiên, e rằng chỉ một cái chạm mặt đã bị đánh thành cho tàn rồi. Hiện giờ, mình trốn trong động thiên, an toàn thì an toàn. Nhưng, mình còn có thể ra ngoài không? Trong lòng Giang Tiên không khỏi dâng lên một tia cay đắng. Tại chỗ cũ trầm mặc hồi lâu, Giang Tiên ngồi thẳng người. Hắn nhìn quanh những nông điển, gia súc, tù bà buồn, dưỡng thi địa, linh đàm. Ra ngoài, hắn nhất định có thể ra ngoài. Vật tư trong động thiên của mình phong phú, linh khí nồng đậm, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Tu luyện trong động thiên, hiệu suất gấp mấy lần bên ngoài. Hiện giờ, cảnh giới của hắn chỉ có pháp sư tứ giai, nhưng nếu hắn tu luyện đến địa sư thì sao? Địa sư không được, vậy thiên sư thì sao? Giang Thiên liền không tin, mình còn không đánh lại đối thủ. Hơn nữa, mình còn có nhiều linh thực đạo quả như vậy, có thể giúp mình tăng cường thực lực. Hắn liền không tin, mình không có một chút cơ hội nào. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Giang Thiên rơi vào huyết thi trước mặt. Ta có động thiên có thể bảo mệnh, nếu có thứ gì đó giúp ta chống đỡ một đòn chí mạng, nói không chừng có thể chạy thoát. Giang Thiên đi đến bên cạnh dưỡng thi huyệt, nhìn về phía trung tâm. Quan tài khuẩn sinh trưởng, 37 đạo quả, âm dương luyện thi thuật. Độ sinh trưởng của quan tài khuẩn, cách buổi sáng lại tăng thêm 2. Theo tốc độ sinh trưởng hiện tại, nhiều nhất mười mấy ngày là có thể hoàn toàn trưởng thành. Chỉ cần đợi đến mười mấy ngày sau, là có thể dùng âm dương luyện thi thuật luyện hóa toàn bộ thi thể trong dưỡng thi huyệt thành cương thi do ta khống chế. Đến lúc đó, dùng những thứ này giúp ta chống đỡ một số công kích chí mạng, ta nhất định có thể thoát thân. Giang Thiên thầm nói trong lòng. Trước đó, khi đi ngang qua thi thể Đồ Phu Tử, hắn thấy trên vách tường cách đó không xa có một đạo động vừa đủ một người trôi qua. Nghĩ đến, đó chính là đạo động mà Đồ Phu Tử đã đào thông. Động do mình đào cách nơi này khá xa, còn động của Đồ Phu Tử thì gần hơn nhiều. Từ đó mà trốn thoát cũng dễ dàng hơn. Sau khi xác định tuyến đường bỏ trốn, Giang Thiên lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề luyện thi thuật. Âm dương luyện thi thuật là thuật pháp cấp lục, uy lực tất nhiên sẽ không quá yếu. Thêm vào đó, thi thể tờ hạt sau khi được dưỡng thi huyệt tẩm bổ đã cường đại hơn nhiều, sau này lại trải qua luyện thi thuật cường hóa, chống đỡ một đòn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng đã là luyện thi thuật, vậy khi thi triển, tất nhiên sẽ dùng đến không ít vật liệu. Hiện giờ trong động thiên tuy có không ít dược liệu, nhưng tất nhiên không thể tập hợp đủ tất cả dược liệu của âm dương luyện thi thuật. Uy lực của luyện thi thuật tự nhiên sẽ yếu đi một chút. Nếu không được, thì luyện hóa cụ huyết thi này. Thứ này tuy tốt, nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Rất nhanh, Giang Thiên liền đưa ra quyết định trong lòng. Sau đó, Giang Thiên gọi Tiểu Hôi đến, chôn hai cụ hắc giáp hành thi đã bị đánh phế trước đó xuống dưới dưỡng thi huyệt. Còn về huyết thi, Giang Thiên không động đến. Huyết thi ẩn chứa long khí, nếu dùng làm dưỡng liệu cho quan tài khuẩn thì quá lãng phí. Hơn nữa, Giang Thiên còn trông cậy vào huyết thi làm tấm đệm cuối cùng. Lực lượng trong cơ thể nó không thể động đến. Tiếp theo, cứ tu luyện cho tốt đã. Chờ quan tài khuẩn trưởng thành, đem huyết thi cùng với những thi thể kia đều luyện hóa một lần. Giang Thiên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Hoàng Đình Kinh, bắt đầu tọa thiền tu luyện. Thời gian thoáng chốc, 7-8 ngày đã trôi qua. Quan tài khuẩn vốn dĩ phải mất mười mấy ngày mới có thể trưởng thành, nay đã trưởng thành. Sở dĩ quan tài khuẩn có thể trưởng thành trong thời gian ngắn như vậy, là nhờ hai cụ hắc giáp hành thi, cũng nhờ Lưu Linh Đồng ngày đêm bồi dưỡng, và còn nhờ dưỡng thi thuật của Giang Thiên phát huy công hiệu, Dưới 3 tầng trợ giúp này, quan tài khuẩn chỉ mất khoảng 8 ngày đã đạt đến độ trưởng thành tối đa. Những tà đan giải rác quanh dưỡng thi huyệt kia cũng gần như mất hết công hiệu. Lực lượng của những thi thể chôn dưới đất cũng bị rút đi phần lớn. Quan tài khuẩn sinh trưởng, 100 đạo quả, âm dương luyện thi thuật. Nhìn đạo quả màu lục đã hoàn toàn trưởng thành trước mắt, trong lòng Giang Thiên cuối cùng cũng dâng lên một tia gợn sóng. Cuối cùng, thành rồi. Có thứ này, tỷ lệ ta thoát thân sẽ tăng lên đáng kể. Giang Thiên vẫy tay về phía đạo quả màu lục kia, lưu quang màu lục nhanh chóng bay tới, chìm vào lồng ngực hắn. Trong đầu, vô số thông tin như phương pháp luyện thi, pháp ấn, phù pháp, trận pháp, công thức vật liệu quần quần hiện lên. Sau đó được Giang Thiên hấp thu từng chút một. Âm dương luyện thi thuật lấy âm dương lượng nghi trận pháp làm hệ tâm, lấy hai thi thể âm dương làm trận nhãn, dung hợp lực lượng các loại vật liệu, nâng cao uy lực của hai thi thể âm dương. Giai đoạn sơ kỳ đến trung kỳ của âm dương luyện thi thuật là ngưng luyện hai thi thể, luyện chế cùng lúc hai thi thể, tuy rằng giữa các thi thể có thể tương trợ lẫn nhau, hơn nữa có thể hấp thu đầy đủ lực lượng vật liệu, nhưng lại sẽ khiến năng lượng bị suy giảm. Còn âm dương luyện thi thuật hoàn mỹ thì trước tiên khiến hai thi thể hình thành âm dương tương trợ, sau đó dương cực sinh âm, chuyển toàn bộ lực lượng của dương thi cho âm thi. Hơn nữa, về sau cũng có thể thông qua pháp này tiếp tục bồi dưỡng âm thi, cho đến khi tiềm lực của âm thi đạt đến cực hạn. Giang Thiên mở đôi mắt, một tia sáng tỏ chợt lóe lên trong lòng hắn. Thì ra là thế. Môn âm dương luyện thi thuật này quả thực rất phù hợp với tình cảnh hiện tại của hắn. Hiện tại, hai thi thể mạnh nhất của Giang Thiên, một là Tờ Hạc đã bị giết trước đó. Người này khi còn sống là Mao Sơn đạo sĩ, sau khi chết bị quân thi, tà khí, tà đan cùng dưỡng thi huyệt cùng dưỡng, thi thể tuy không mạnh đến mức nào, nhưng lại vượt xa không ít thi thể cung cấp. Còn huyết thi thì được chôn vùi trong long mạch không biết bao nhiêu năm tháng, bị long khí tầm bổ, thể chất cường đại của nó không hề kém Giang Thiên chút nào. Nếu lấy huyết thi làm âm thi, dung hợp Tờ Hạc cùng các loại vật liệu khác vào đó, huyết thi này có thể cường đại đến mức nào? Thử rồi sẽ biết. Nhưng mà âm dương luyện thi thuật cần khá nhiều phụ lục, ta còn phải vẽ trong 1-2 ngày mới có thể tập hợp đủ. Giang Thiên cũng không chần chừ, sau khi lĩnh ngộ âm dương luyện thi thuật liền bắt đầu chuẩn bị. Chương 86, huyết thi thành, vật trong sâu thẳm địa cung. Chương 86, huyết thi thành, vật trong sâu thẳm địa cung. Một ngày sau, Giang Thiên đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu, trong đó bao gồm phụ lục, trận pháp, mấy vị dược liệu. Thậm chí, Giang Thiên còn từ những tà khí kia chọn ra được cái có thể dùng, dùng linh khí cường hóa lại một lần, tăng cường uy lực của nó. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Giang Thiên đặt hai cụ thi thể vào trong trận pháp. Giang Thiên toàn thân linh khí vận chuyển, tay bấm pháp ấn, đánh ra mấy đạo linh khí vào trong trận pháp. Tung trận pháp được kích hoạt, phù văn chợt lóe lên, vô số linh khí hướng về trong trận pháp hội tụ. Đồng thời, bị tụ âm phù nằm ở trung tâm chuyển hóa thành âm khí. Nhất thời, toàn bộ trận pháp tràn ngập âm khí, hình thành sương mù sáng đặc. Cảm nhận khí tức âm lạnh truyền đến từ trong trận pháp, Giang Thiên trong lòng thở dài. May mắn lần trước hắn ở Tây Sơn phần địa dùng tụ âm phù hấp thu không ít âm khí, nếu không lần luyện thi này, cường độ của huyết thi còn phải giảm xuống một cấp bậc nữa. Không nghĩ nữa, luyện thi trước đã. Giang Thiên xua đi tạp niệm trong đầu, búng ngón tay đánh ra linh khí, kích hoạt điệp trận bên trong. Tà khí và dược liệu đặt ở trận cước đều được kích hoạt. Lực lượng ẩn chứa bên trong được kích phát, bị trận pháp hấp thụ, dùng phương pháp vận chuyển đặc biệt rót vào hai cụ thi thể. Ngoài những thứ này ra, trong trận pháp còn có một vật phẩm khác. Ứng ánh sáng đỏ máu phát ra trong trận pháp, nhuộm xám xương mù xung quanh thành màu đỏ tươi. Một lượng lớn lực lượng huyết tinh bị rút ra từ pho tượng đỏ máu kia, pho tượng vốn còn có chút thần khí bắt đầu chuyển sang màu xám trắng. Và cùng với lực lượng của bản thân không ngừng trôi đi, từng đạo vết nứt xuất hiện trên pho tượng. Rắc cuối cùng, pho tượng vỡ vụn thành mấy đoạn từ giữa, sau đó hóa thành bụi phấn tiêu tán. Trong trận pháp, tất cả vật liệu hóa thành lực lượng tinh thuần, dùng lực lượng vận chuyển kỳ dị rót vào hai cụ thi thể. Linh khí khổng lồ trong động thiên hội tụ đến, trận pháp lấy thế hải nạp bách xuyên nuốt chửng linh khí, phản bổ lại cho thi thể. Trên thi thể giới hạn, huyết nhục đã chết bắt đầu trở nên đầy đặn như người sống, hơn nữa da cũng càng ngày càng bóng loáng, dường như đã trải qua một tầng lột xác. Bên huyết thi thì càng thêm thần kỳ. Khối cơ bắp đỏ máu kia giờ phút này trở nên giống như hồng ngọc, lưu quang màu vàng nhạt chuyển động trong cơ thể nó, chiếu sáng huyết nhục và xương cốt của nó. Huyết nhục của huyết thi nhiễm một tia màu vàng, mà xương cốt của nó càng giống như được dắt lên một tầng kim bạc. Khi tất cả năng lượng trong trận pháp bị hai cụ thi thể hấp thu hết, pháp ấn trong tay Giang Thiên lại biến đổi. Giấy hạt dương thi đang ở trung tâm trận nhãn, huyết nhục toàn thân nó lại quỷ dị bắt đầu tiêu dung. Một lượng lớn khí huyết trong cơ thể nó bị rút ra, rót vào huyết thi. Nhận được năng lượng cung cấp từ thi thể giấy hạt, huyết nhục của huyết thi trở nên càng thêm trong suốt và tản mát ra ánh sáng máu mờ ảo. Thời gian không ngừng trôi đi, khi thi thể giấy hạt hóa thành một đoàn bột mịn, một luồng phong bạo khí huyết vô cùng cường hãn bùng nổ từ trên người huyết thi. Ầm. Ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu sáng bốn phía, nhuộm đỏ tất cả mọi vật xung quanh. Cỏ nhỏ trên mặt đất nơi huyết thi nằm ngửa đều bị áp lực của nó đè bẹp xuống đất. Đồng thời, cảnh giới của huyết thi cũng từ pháp sư tứ giai ban đầu tăng lên đến pháp sư lục giai. Đừng thấy cảnh giới của huyết thi chỉ tăng lên nhị giai, nhưng nếu cộng thêm long khí trong cơ thể nó và cường độ thân thể, thì dù là tà tu pháp sư cửu giai cũng không phải đối thủ của nó. Huống chi, sau khi âm dương luyện thi thuật đại thành, huyết thi và Giang Thiên tâm nhãn tương thông, hơn nữa có thể sử dụng một phần đạo thuật của Giang Thiên. Thân thể cường hãn cộng thêm kim quang chú tăng cường phòng ngự, lại thêm thần tiêu vân lôi quyết nâng cao lực tấn công, nếu không phải cảnh giới đại pháp sư và pháp sư cửu giai chênh lệch quá xa, Giang Thiên đều có tự tin cùng đại pháp sư liều một phen. Giang Thiên dùng chủy thủ rạch nát lòng bàn tay, nhỏ máu tươi vào miệng huyết thi. Cuối cùng, Giang Thiên lại đánh ra pháp ấn mấu chốt, thiết lập liên hệ với huyết thi. Vút. Đồng tử huyết thi đột nhiên mở to, một tia màu vàng xanh lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó, huyết thi bật dậy đứng lên. Giang Thiên đang khoanh chân ngồi đối diện Huyết Thi, lúc này cũng đứng dậy. Trong đầu hắn, ngoài góc nhìn của chính mình ra, giờ phút này còn có thêm góc nhìn của Huyết Thi. Nhìn thấy hình dáng của chính mình trong đầu, Giang Thiên trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ lạ. Sau đó, hắn ra lệnh cho Huyết Thi trong đầu, nắm đấm, duỗi chân, nhảy bọn, phóng thích kim quang chú, phóng thích lôi địa. Giang Thiên cứ như đang chơi game, hứng thú trải nghiệm một phen. Không tệ, Huyết Thi này luyện thành xong thì như cánh tay sai bảo, chỉ cần một ý nghĩ là có thể hoàn thành động tác phức tạp, thật sự rất dễ dùng. Nếu như sau này có thể bồi dưỡng ra linh trí, có thể tự mình độc lập chiến đấu mà nói, vậy thì càng hoàn mỹ rồi. Đối với Huyết Thi trước mắt, Giang Thiên nội tâm vô cùng hài lòng. Hơn nữa, Giang Thiên hứng thú dâng trào, còn đặt cho Huyết Thi một cái tên, Tiểu Long. Tiểu Long à, tính mạng của chủ nhân ngươi ta có thể đều giao cho ngươi rồi. Giang Thiên cười híp mắt vô vô vai Tiểu Long. Mà Tiểu Long cũng tương tự vô vô vai Giang Thiên, trong miệng thấp giọng nói, hống hống. Yên tâm, cứ giao cho ta. Giang Thiên từ trong đầu nhìn thấy màn biểu diễn buồn cười của chính mình, nhịn không được cất tiếng cười lớn. Ha 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 ha, hống 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 hống. Được rồi, đừng cười nữa, vượt qua cửa ải trước mắt này rồi hăng cười đi. Hống hống. Một giờ sau đó, Giang Thiên điều chỉnh trạng thái của mình đến giai đoạn hoàn mỹ, thở phào một hơi dài. Hô, sau khi chuẩn bị xong, Giang Thiên toàn thân linh khí vận chuyển toàn diện, kích hoạt mấy con linh giới hạt, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Đồng thời, Giang Thiên bắt đầu đếm ngược trong lòng. 3, 2, 1 ra. Giang Thiên tâm niệm vừa động, liền rời khỏi đầu tiên. Môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi, từ sáng sủa trực tiếp trở nên u ám. Nhưng may mắn có thiên chỉ hạt tản ra ánh sáng mờ ảo, kết hợp với linh khí kích thích hai mắt, cũng khiến Giang Thiên nhìn rõ được môi trường xung quanh. Huyết quan vốn đặt ở trung tâm tiền điện đã sớm vỡ nát thành bã, chỉ còn lại quan tài nhưng cũng đã nứt toác 4-5 mảnh. Ngọc khí xung quanh cũng hóa thành vô số mảnh vỡ, vương vãi trên mặt đất, có cái thậm chí còn cắm vào tường, gạch đá và khung đỉnh. Còn những long tức đại tiệt kia cũng đều bị đánh nát ở khắp nơi trong tiền điện. Uy lực này thật sự khủng bố. Giang Thiên chỉ liếc mắt một cái, trong lòng đã dấy lên một trận sóng to gió lớn. Hắn không kịp tiếp tục quan sát tình hình xung quanh, liền xoay người lao nhanh ra ngoài tiền điện. Tuy nhiên ngay khi Giang Thiên xoay người chạy ra một đoạn đường ngắn, một tiếng động vang lên từ sâu trong địa cung. Két ầm. Một tiếng ma sát nặng nề đến mức khiến người ta hề răng, truyền đến từ hướng nội điện. Ngay sau đó là một tiếng vang lớn, dường như có tấm ván quan tài khổng lồ nặng nề bị từ bên trong mạnh mẽ hất bay lên, rồi đập xuống đất. Ánh sáng máu ngập trời bắn ra bốn phía, chiếu rọi bức tường phía trước Giang Thiên thành màu đỏ. Giang Thiên khẽ quay đầu, trong cái nhìn lướt qua kinh hãi, hắn thấy ánh sáng ảnh như biển máu chiếu rọi bốn phía. Và phía sau ánh sáng ảnh đó, còn có một tấm biển treo ở phía trên. Trên tấm biển viết ba chữ lớn Long Phi Phượng Vũ. Long Vương Miếu.